Chương 538, hư không hành lang ES, cấu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần cùng trên quảng trường, tại Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử rơi xuống sau đó không lâu, lại có một thân ảnh hạ xuống, lúc này nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh một cái kia tiểu hồng điểu đồ án, cũng xông tới bắt đầu nghiên cứu. Đây là một con rất phổ thông tiểu hồng điểu, phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Màu đỏ chim nhỏ, vũ ở giữa còn thiêu đốt lên chút ngọn lửa màu đỏ, à, cái này hỏa diễm cùng thần cung bên ngoài hỏa diễm, tựa hồ giống nhau y hệt ta. Yến Thanh cũng đang quan sát, sau đó hơi kinh ngạc hỏi ngay cả Sơn Dịch Tử, ngươi biết? Ngay cả Sơn Dịch Tử có chút ngậm thủ văn hảo. Lúc này Yến Thanh cũng không có biểu lộ ra, như cũng tại nghiêm túc quan sát đến con kia tiểu hồng điểu, bất quá hắn tại dùng thần thức hỏi đến, lai lịch ra sao? Đây là Thánh Hoàng ấn ký. Ngay cả Sơn Dịch Tử nói, Thánh Hoàng. Yến Thanh trong lòng giật mình, mặc dù đã sớm suy đoán đây là Thánh Hoàng hoặc Đại Đế hành cung, nhưng khi xác định về sau, y nguyên có chút chấn kinh, nghĩ không ra thật sự có Thánh Hoàng tại cực bắc chỗ xây một cái hành cung. Vị nào Thánh Hoàng? Điểu quan Thánh Hoàng, cái này tiểu hồng điểu chính là điểu quan Thánh Hoàng ấn ký. Ngươi là làm sao biết? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, dù sao trước mắt mấy người này cũng không đơn giản, đều là thánh chủ cấp bậc tồn tại, ngay cả bọn hắn cũng không biết đây là điểu quan Thánh Hoàng ấn ký, ngay cả Sơn Dịch Tử lại là làm thế nào biết? Bất quá cứ như vậy, toàn này thần cung liền cơ hồ xác định là điểu quan Thánh Hoàng hành cung, cũng không phải là cái gì viễn cổ thần linh thần cung. Đương nhiên, Yến Thanh cũng không dám khẳng định mấy người kia là thật không biết, hay là tại giả vờ không biết. Điểu quan Thánh Hoàng tại cái này bên trong xây một cái hành cung, chẳng lẽ là vì nghiên cứu kia cực quang? Lúc này Yến Thanh đứng lên, tại quảng trường chính diện có một cái đại môn, vừa mới nghiên cứu tiểu hồng điểu mấy người đang từ từ sờ đi vào. Mặc dù thần cung tản ra thần uy, nhưng là thần uy cũng không có thương tổn bất luận kẻ nào, như thế để bọn hắn có chút kỳ quái. Sau đại môn thần quang đạo đạo, Yến Thanh thấy không rõ lắm đằng sau là cái gì, bất quá nhìn thấy có người đi vào về sau, Yến Thanh cũng chậm chậm đi lên. Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử, một bước qua kia một cái đại môn, vào mắt chính là một đầu không thể nhìn thấy phần cuối hư không hành lang. Hư không hành lang chỉ có một trượng lớn, nằm ngang ở vô tận cực quang bên trong. Ngoài hành lang cực quang rực rỡ màu sắc. Nhìn thấy đầu này hành lang, Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử không khỏi nhìn nhau một chút, tựa hồ đầu này hành lang không đơn giản. Chẳng lẽ là thông hướng cực quang đầu nguồn? Yến Thanh nhíu mày, hắn cảm giác điệu quan Thánh Hoàng xây đầu này hư không hành lang dụng ý rất sâu, tựa hồ chuyên môn là vì hậu nhân mà kiến tạo. Vô cùng có khả năng. Ngay cả Sơn Dịch Tử gật gật đầu. Lúc này, Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử dọc theo hành lang đi xuống, đi được cũng không nhanh. Đầu này hành lang đã từng phát sinh qua chiến đấu. Yến Thanh nói, hắn tại hành lang bên trên phát hiện một chút chiến đấu vết tích, chỉ là những này vết tích đã 10 điểm cổ lão, cũng không biết là niên đại nào lưu lại. Phát sinh qua chiến đấu cũng không kỳ quái, Dịch Tử chỉ là hiếu kỳ điệu quan Thánh Hoàng xây đầu này hành lang dụng ý. Không sai, dụng ý của hắn đến cùng là cái gì? Yến Thanh cũng gật gật đầu. Đi một hồi về sau, Yến Thanh dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, bởi vì ngoài hành lang cực quang bên trong ẩn chứa thần vận chi khí càng thêm nồng đậm, hắn nghĩ thử một chút có thể hay không lĩnh hội. Mặc dù hắn hiện tại mạnh nhất sát chiêu là Thiên Đế thần quyền, nhưng là chỉ cần thần vận chi khí đủ nhiều lời nói, núi tướng đại thần thông nháy mắt liền sẽ trở thành hắn cường đại nhất át chủ bài. Dùng một sợi thần vận chi khí thần thông không mạnh, nhưng là dùng 10 sợi đâu. Nhưng nếm thử sau một thời gian ngắn, Yến Thanh cũng liền từ bỏ, trong hành lang căn bản là không có cách lĩnh hội thần vận chi khí. Mà trong đoạn thời gian này, đã có 3 người đi qua hành lang, tiếp tục đi tới đích tạo hóa luyện thể quyết. Yến Thanh đứng lên nói, nhưng là đi ra một đoạn hành lang về sau, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy hành lang bị người chặt đứt một đoạn. Bị chém đứt một đoạn này, có chừng khoảng 3 thước, lại bị người chặt đứt, người nào dám đi chạm điểu quan Thánh Hoàng xây hành cung hành lang? Yến Thanh có chút chấn kinh, mà lại dám chặt đứt điểu quan Thánh Hoàng hành cung hành lang, tối thiểu nhất cũng là cùng cấp bậc nhân vật mới được. Theo hắn biết, Thánh Hoàng so đại đế còn muốn cao một cái cấp bậc. Mặc dù hành lang bị chém đứt 3 thước, nhưng là cũng không có trở ngại Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử đi xuống. Bất quá càng là đi xuống, hành lang thì càng nhiều điểm tạm dừng. Khi bọn hắn đi qua hơn 10 điểm tạm dừng về sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái ngã ba đường, một đầu hư không hành lang liền thành 3 đầu hư không hành lang. Đây là ý gì? Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử đều là ngẩn người, không biết là dụng ý gì. Tiên sinh, trái phải giữa 3 đầu hành lang, đi đâu một đầu cho thỏa đáng? Lúc này ngay cả Sơn Dịch Tử cũng bắt không chừng chủ ý Yến Thanh trầm mặc một chút, đột nhiên cười một tiếng, nói, nếu không ngươi đến tôi diễn một chút. Tại hành cung bên trong, thiên cơ đã bị che lấp, căn bản là không cách nào tôi diễn. Ngay cả Sơn Dịch Tử lắc đầu nói, thiên cơ bị che lấp. Yến Thanh hơi kinh ngạc. Kỳ thật, cũng không phải có người cố ý che lấp, mà là bởi vì cái này bên trong là điệu quan Thánh Hoàng hành cung, đạo hạnh cung sâu, căn bản là không cách nào nhìn rõ. Ngay cả Sơn Dịch Tử nói, lúc này Yến Thanh đi tại ngã ba đường trước, yên lặng đánh giá cái này 3 đầu hư không hành lang, nhưng là cái này 3 đầu hư không hành lang giống nhau như lúc, căn bản là không có cách nhìn ra cái gì. Chỉ có thể tùy tiện tuyển một đầu đi xuống. Ngươi có thể nhìn ra cái này 3 đầu hành lang có cái gì khác biệt sao? Yến Thanh hỏi. Hắn sợ mình xem nhẹ một chút chi tiết, cho nên hỏi thăm ngay cả Sơn Dịch Tử. Ngay cả Sơn Dịch Tử lắc đầu, cũng không có nhìn ra cái gì khác biệt. Đã như vậy, vậy liền đi ở giữa đầu này. Yến Thanh nói, sau đó đi xuống, nhưng là đi sau một thời gian ngắn, phía trước lại xuất hiện một cái ngã ba đường, đồng dạng có 3 đầu giống nhau như lúc hư không hành lang. Lúc này Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử đều có chút kỳ quái, nhưng là hắn ý nguyên lựa chọn ở giữa hành lang đi xuống. Một đường đi tới, Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử gặp 10 cái ngã ba đường. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Yến Thanh có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết cái này ngã ba đường dụng ý, nếu như là dùng để mê hoặc người, cái này cũng không thể nào nói nổi. Bởi vì bọn hắn một mực lựa chọn ở giữa kia một đầu hành lang, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, cái này hành lang một mực rất bình tĩnh. Rất cổ quái. Ngay cả Sơn Dịch Tử cũng lắc đầu, đoán không ra cái này ngã ba đường ý đồ. Đi thôi, đi đến cuối cùng liền biết. Yến Thanh cau mày nói, nhưng là đi trong chốc lát về sau, đột nhiên ngừng lại, chỉ vào ngoài hành lang cực quang, những này cực quang nhan sắc tựa hồ đơn điệu một chút, cũng không có trước đó kia tú rực rỡ màu sắc. Chẳng lẽ hành lang cùng cực quang nhan sắc có quan hệ? Ngay cả Sơn Dịch Tử nói, rất có thể, tiếp tục đi tới đích liền có thể biết. Yến Thanh tinh tế đánh giá ngoài hành lang cực quang, đem màu sắc của bọn chúng đều một nhớ kỹ. Liên tiếp đi mấy cái ngã ba đường về sau, Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử phát hiện ngoài hành lang cực quang nhan sắc quả nhiên ít, trở nên càng ngày càng đơn sắc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 539, lĩnh hội PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thư không hành lang một trông không đến cuối cùng, hoành tại nồng đậm cực quang bên trong, lộ ra khí thế bằng bạc. Kia huyền chi lại huyền cực quang, để nó lại phủ thêm một tầng thần bí áo ngoài, lộ ra thần bí khó lường. Mà vào lúc này, Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử cũng có chút minh ngộ. Khi dọc theo hành lang đi thẳng xuống dưới về sau, cực quang sẽ chỉ còn lại một loại nhan sắc. Bất quá, điều quan thánh hoàng như thế nào làm lại là ý gì? Yến Thanh nghi hoặc hỏi, trong lòng có chút không hiểu, đỏ, thanh, lam. Suy tư một lát lại nói, nếu như đi thẳng ở giữa đầu kia hành lang, cuối cùng còn lại là màu đỏ. Lúc này, Yến Thanh cùng ngay cả Sơn Dịch Tử cũng không nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục đi tới đích. Khi đi qua 10 cái ngã ba đường lúc, Yến Thanh bỗng nhiên phát hiện một mực theo bên người ngay cả Sơn Dịch Tử không gặp, nàng biến mất vô thanh vô tức. Đây là tình huống như thế nào? Yến Thanh nhíu mày, chẳng lẽ mỗi đầu hành lang cuối cùng chỉ có thể đi một người? Tại ngoài hành lang, lúc này chỉ còn lại có 3 loại nhan sắc, trong đó ở giữa hành lang đúng lúc là màu đỏ cực phẩm cùng thiếu. Màu đỏ cực quang đại biểu cho cái gì? Yến Thanh cũng không để ý đến ngay cả Sơn Dịch Tử biến mất, dọc theo ở giữa hành lang đi xuống, khi đi xuống đi sau hiện, hành lang đã chỉ là màu đỏ cực quang. Mà vào lúc này, hành lang cũng đi đến cuối con đường. Đứng ở trong hành lang, Yến Thanh tinh tế quan sát đến cái này màu đỏ cực quang đỏ rực một mảnh, nếu như một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm, hoành vào hư không bên trong biển lửa. Nếu như hành lang cứ như vậy kiến tạo nó lại có ý gì? Yến Thanh suy tư, hành lang khẳng định nó có tồn tại ý nghĩa, chỉ là nhất thời còn không có tìm mà thôi. Ừm. Một hồi về sau, Yến Thanh phát hiện tại kia đỏ rực một mảnh cực quang bên trong, nhìn thấy một khối lơ lửng hòn đá nhỏ đài. Bệ đá chỉ có 3 thước lớn nhỏ, vừa vặn có thể dung một người ngồi xếp bằng xuống. Cái này bệ đá. Yến Thanh nhìn chăm chú bệ đá đang suy tư, chẳng lẽ là để người tham nộ cực quang bên trong thần vận chi khí? Vô cùng có loại khả năng này, bằng không nó liền không cần thiết tồn tại. Nhưng là, bệ đá cùng hành lang ít nhất cũng xa 30 trượng. Nếu như là tại cực quang bên ngoài, cái này 30 trượng khoảng cách đối Yến Thanh ngược lại là không có cái gì, nhưng là tại cái này cực quang chỗ sâu, cái này 30 trượng khoảng cách liền có khả năng sẽ muốn hắn mệnh. Bất quá may mắn Yến Thanh còn có một viên nửa Bồ Đề Sa, lúc này xuất ra kia nửa viên Bồ Đề Sa ném ra, Bồ Đề Sa lần nữa hóa thành lưới ánh sáng đem Yến Thanh cuốn lên, tiếp theo bay đến kia một đài trên đá. Khi Yến Thanh rơi vào trên bệ đá, vậy còn dư lại nửa lá Bồ Đề Sa cũng rốt cục bị thiêu đốt xong, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở hư không. Cái này cực quang ngược lại là khủng bố. Khi Bồ Đề Sa biến mất về sau, Yến Thanh trong lòng đột nhiên giật mình, tiếp lấy cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức ngồi xuống lĩnh hội cực quang bên trong thần vận chi khí. Đây là một cái cơ hội. Nhanh, nhanh, nhanh. Lúc này Yến Thanh đã toàn thân mồ hôi đầm địa, toàn thân đã ướt đẫm, kia cực quang nóng rực vô so, tựa hồ muốn đem hắn đốt đi. Không được, ta cảnh giới hiện tại còn kém chút, bây giờ căn bản liền không khả năng lĩnh hội thần vận chi khí. Lúc này Yến Thanh lòng nóng như lửa đốt, nếu như tiếp qua 2 tháng 3 năm 105, hắn có thể dễ dàng lĩnh hội thần vận chi khí, nhưng là hiện tại không được. Có lẽ khỏi phải 2 tháng 3 năm 105, thậm chí chỉ cần 3 năm năm, có lẽ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chật vật. Nếu như không có lĩnh hội một sợi thần vận chi khí, ta liền sẽ bị cực quang đốt đi. Yến Thanh mặc dù biết mình còn có một viên Bồ Đề Sa vô dụng, nhưng là dùng xong về sau đâu, huống hồ cái này bệ đá dụng ý hết sức rõ ràng, chính là trợ người thăng ngộ thần vận chi khí. Cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn như thế nào bỏ được từ bỏ? Mà lại, nếu như hắn hiện tại lĩnh hội thần vận chi khí, thực lực sẽ nháy mắt tăng lên gấp đôi trở lên, chân chính trở thành cùng thánh phương cùng cấp bậc tồn tại. Lĩnh hội, lĩnh hội. Nhanh, nhanh. Lúc này Yến Thanh trong đầu tất cả đều là mấy chữ này, mà lại hắn hiện tại thân thể đã càng ngày càng khó thụ, đã nhanh đến không chịu nổi cực quang đốt cháy gì nhà gì thất. Hiện tại còn không thể dùng Bồ Đề Sa, nhất định phải mượn cơ hội này đem thần vận chi khí lĩnh hội. Ta cảnh giới còn kém chút, làm sao bây giờ? Lúc này Yến Thanh càng nhanh càng loạn, mặc dù Bồ Đề Sa có thể bảo vệ mạng hắn, nhưng hắn lại không nỡ dùng, huống hồ hắn còn muốn thừa cơ hội này lĩnh hội thần vận chi khí. Lĩnh hội không được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Yến Thanh thần sắc có chút bối rối, mất đi phong thái của ngày xưa, không thể gấp, càng nhanh càng loạn. Hô, Yến Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lấy nội tâm sao động. Mấy tức về sau, Yến Thanh cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, lúc này não hải nhất chuyển, đột nhiên nghĩ đến số mệnh chi thuật. Chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ, không có số mệnh chi thuật thôi diễn không được. Không sai, vừa mới vậy mà quên đi, quả nhiên là nóng đội liên loạn. Yến Thanh nhíu mày, tiếp lấy lập tức bốc cháy lên tuổi thọ đóng vai. 10 năm. Yến Thanh nhíu mày, kỳ thật đối với hắn mà nói, dùng 10 năm đổi lấy một sợi thần vận chi khí cũng không tính ăn thiệt thòi. Lúc này, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức tiêu đốt 10 năm tuổi thọ. Trong đầu, hắc bạch xương mù vòng chậm rãi chuyển động. Yến Thanh bên người đột nhiên xoay tròn lấy một vòng hồng quang, cuối cùng cái này vòng hồng quang biến thành một sợi dây đỏ chui vào Yến Thanh vòng trong biển. Ầm ầm, mặc dù cái này một sợi thần vận chi khí chính là mượn bộ số mệnh chi thuật mới lĩnh hội, nhưng cũng là hắn lĩnh hội thần vận chi khí, cho nên tại bắt đầu, Yến Thanh cũng ngay tại bước vào siêu việt bán thần tồn tại. Lúc này, Yến Thanh thân thể thiêu đốt lên từng vòng hỏa diễm từ trong ra ngoài, một chút xíu đang thiêu đốt. Ầm ầm, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, Yến Thanh thân thể phát ra hoành minh thất truyền, thể khung xương tươi sáng, huyết mạch như quần cuộn giang hà, huyết khí phóng lên tận trời, như thiên hà chảy ngược. Tương đạo thần quang từ thể nội xông ra, quanh quẩn lấy tầng tầng hào quang, hóa thành một đầu sán lạn tinh hà. Cấp đoạt cùng lĩnh hội, quả nhiên khác biệt. Yến Thanh hai mắt vừa mở, hai đạo hồng quang từ con mắt bắn ra, lúc này hắn toàn thân đều thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Mà lại, kia một sợi hắn lĩnh hội màu đỏ thần vận chi khí, so lúc trước hắn đoạt được thần vận chi khí còn muốn lớn hai phần. Tại luân hải bên trong, lúc này còn chiếm cứ mấy sợi thần vận chi khí, nhưng là kia sợi màu đỏ thần vận chi khí thì là tương đương với cái khác ba sợi thần vận chi khí. Nó vừa xuất hiện, liền gắt gao áp chế kia mấy sợi thần vận chi khí. Bất quá, mượn một số mệnh chi thuật cường ngạnh lĩnh hội thần vận chi khí, tựa hồ đối với căn cơ không tốt lắm, xem ngày sau còn phải thật tốt mài giũa một chút căn cơ mới được. Tiến Thanh nhíu mày nghĩ đến, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái, đột nhiên phát hiện phía trước 100 trượng chỗ xuất hiện một khối bệ đá. Khối kia bệ đá đồng dạng ba thước lớn nhỏ, chỉ cho một người ngồi xếp bằng. Trước lúc này, một ngoài trăm trượng là không có bệ đá, nhưng là hiện tại ra. Tiến Thanh nhìn xem khối kia bệ đá suy tư, tiếp lấy trong lòng có chút minh ngộ, chẳng lẽ là ta lĩnh hội một sợi thần vận chi khí, cho nên bệ đá liền xuất hiện rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 540, Oanh sắc về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, mà lại, tựa hồ vùng này thần vận chi khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã sẽ bị ta lĩnh hội nhập thể. Lúc này, Yến Thanh xuất ra kia một viên hoàn hảo không chút tổn hại Bồ Đề Sa, trong chớp mắt, Bồ Đề Sa trở hắn dáng lâm tại khối thứ 2 trên bệ đá. Yến Thanh cất kỹ Bồ Đề Sa về sau, lập tức bắt đầu thôi diễn thần vận chi khí. 3 năm. Lúc này Yến Thanh phát hiện thôi diễn thời gian biến ít, không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ là bởi vì luồng thứ nhất thần vận chi khí cưỡng ép tăng lên kết quả. Bất quá lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức thiêu đốt 3 năm tuổi thọ. Lại là một áng đỏ vòng quanh người, cuối cùng hóa thành một áng đỏ chui vào vòng trong biển. Mà tại luân hải bên trong, hai sợi màu đỏ thần vận chi khí một gặp nhau, lập tức hóa thành một sợi càng thô to thần vận chi khí. Yến Thanh thân thể lần nữa bị ngọn lửa phát ra trận liên tiếp ba tiếng vang. Mà ở thời điểm này, Yến Thanh nhìn thấy một ngoài trăm trượng lại xuất hiện một khối bệ đá đồng dạng là ba thước lớn tiểu. Cái này mai Bồ Đề Sa nhiều nhất còn có thể dùng 3 lần, quả nhiên là càng bên trong, cứ quang liền càng khủng bố hơn. Yến Thanh nói, lúc này phi thân mà đi, đáp xuống thứ 3 khối trên bệ đá. Hạ xuống về sau, lần nữa thôi diễn thần vận chi khí xoay tròn tương lai đọc đầy đủ. Lại là 3 năm. Yến Thanh sửng sốt một chút, sau đó cũng không có mơ tưởng, lập tức thiêu đốt tuổi thọ, 3 năm tuổi thọ với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Khối thứ 4 bệ đá, thứ 5 khối bệ đá, thứ 6 khối bệ đá, một mực thiêu đốt đến thứ 10 khối bệ đá, tuổi thọ ý nguyên chỉ là 3 năm. Mà lại, tại thứ 10 khối bệ đá về sau, xuất hiện tại Yến Thanh trước mắt chính là một tòa cung điện. Chỉ là tòa cung điện này lộ ra 10 điểm cũ nát, tựa hồ đã từng cũng phát sinh qua đại chiến, chiến đấu 10 điểm kịch liệt, đem cung điện đều đánh cho sụp đổ không ít. Tại Yến Thanh ba sợi thần vận chi khí nhập thể về sau, thân thể của hắn liền đã có thể chọi cứng cực quang, mặc dù thời gian sẽ không thật lâu, cái này đầy đủ hắn vượt qua 100 trượng khoảng cách. Cho nên cho dù hắn đã sử dụng hết Bồ Đề Sa, ý nguyên thông suốt cấp đến thần cung. Cái này một góc thần cung bên trên, cũng có một bức ấn ký đồ án, chính là con kia phổ thông tiểu hồng điểu. Chuyên môn Long sư Thánh Hoàng chính là từ thần long biến thành, điều quan Thánh Hoàng sẽ không phải là cái này tiểu hồng điểu. Yến Thanh đột nhiên nói, bất quá điều quan Thánh Hoàng so Long sư Thánh Hoàng lộ ra càng thần bí mấy phần, căn bản cũng không có mấy người biết điều quan Thánh Hoàng nội tình. Cái này tiểu hồng điểu chỉ là hắn tùy ý tưởng tượng mà thôi. A, cái này một góc cung điện đã có người đến qua. Lúc này, Yến Thanh đột nhiên phát hiện phía trên lưu lại một chút vết tích, sẽ là ai chứ? Chỉ là cái này một góc cung điện khắp nơi thiêu đốt lên đỏ rực hỏa diễm tản ra khí tức kinh khủng, để Yến Thanh không cách nào tiếp cận. Vết máu. Lúc này Yến Thanh tại trong một mảng hỏa diễm nhìn thấy một mảnh vết máu, mảnh này vết máu tựa hồ là cổ huyết, đã tồn tại kia bên trong thật lâu. Mà lại, mảnh này vết máu tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, lộ ra rất quỷ dị. Yến Thanh tại thần cung bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua, cẩn thận tránh đi những cái kia hỏa diễm, miễn cho bị thiêu đốt đến. Là thần điện tản mát ra hỏa diễm, hay là hỏa diễm đang thiêu đốt tại thần cung? Yến Thanh có chút không phân rõ, bởi vì cái này thần cung thực tế quỷ dị chút. Bảy rồng. Trên mặt đất trồng hỏa diễm bên trong, Yến Thanh đột nhiên nhìn thấy một mảnh nhỏ bảy rồng, lúc này kia một mảnh nhỏ bảy rồng đã bị thiêu đốt gần một nửa. Tiểu Long Vương, nó tại sao chạy tới cái này bên trong rồi? Chẳng lẽ Võ Chân Thái tử đi cũng là đầu này hành lang? Yến Thanh cau mày, Võ Chân Thái tử tại nhân kiệt bảng xếp hạng hàng năm, thực lực cường hãn và phân, hiện tại hắn đối đầu cũng không nhất định có thể thủ thắng. Mặc dù hắn hiện tại đã dựa vào số mệnh chi thuật lĩnh hội thần vận chi khí, thực lực đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Bất quá, hắn hiện tại lại có một chương trí cường át chủ bài, chính là kia 10 sợi hợp thành một sợi màu đỏ thần vận chi khí. Nếu như hắn cái này mười sợi thần vận chi khí bay ra, cho dù là võ chân thái tử khủng bố cũng bị sẽ đánh nát. Đương nhiên, đây chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi, mà lại hắn cũng có chút không nỡ mười sợi màu đỏ thần vận chi khí. Lúc này Yến Thanh lập tức đuổi theo. Ầm ầm, tại xuyên qua hỏa diễm thời điểm, một thân ảnh đột nhiên phi thân tập kích tới, thủ đoạn mười điểm khủng bố. Hừ. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, mặc dù bị đánh trúng một quyền, nhưng phun một ngụm máu về sau, cũng không có cái gì thương thế đạo thần. Lúc này, thứ năm quyền thiên đế thần quyền đột nhiên oanh ra, một tôn khủng bố đế ảnh giáng lâm, liền ngay cả kia đang thiêu đốt hỏa diễm, cũng bị đế ảnh ép xuống, đôi đế ảnh nhượng bộ lui binh. Thân là một chỗ thánh chủ, vậy mà như thế thấp hèn. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, khí tức có chút lộn xộn, mặc dù không quá quen thuộc tập kích hắn người, nhưng là cũng biết đối phương là một tên thánh chủ. Thanh thân khó như lên trời, chỉ cần có một tia cơ hội, đem không tiếc hết thảy thủ đoạn. Tên kia giấu ở hỏa diễm bên trong thân ảnh lạnh nói, nếu như ngươi đem thứ ở trên thân đều giao ra, có lẽ bản tọa còn có thể lưu ngươi một mạng. Rõ ràng. Yến Thanh lạnh nói, tiếp lấy nói chúng tim đen nói, nếu như ngươi không phải cường nô chi kết thúc, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu như đổi những người khác, có lẽ ngươi đã thành công, nhưng là đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, cho nên chết chỉ có thể là ngươi. Một cái nho nhỏ thiên đế sơn thánh tử mà thôi, bản tọa thừa nhận trước đó là xem thường ngươi, nhưng phải thì như thế nào, ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái nho nhỏ bán thần mà thôi, cùng bản tọa tướng so vẫn là kém xa. Ngươi có thể tiếp được ta một quyền, nhưng ngươi bây giờ còn có thể tiếp được ta mấy quyền. Yến Thanh cười một cái nói, mặc dù vừa mới thiên đế thần quyền đối với hắn tựa hồ không có thương tổn, nhưng là cái này sao có thể? Nghĩ không ra ngươi vậy mà tu thành thứ năm quyền, nhưng là ngươi lại có thể đánh ra mấy quyền. Cái thân ảnh kia tại nói, tiếp xuống ngươi liền biết. Lúc này Yến Thanh cũng không có mở ra chiến vực, đối thủ mặc dù là một tên thánh chủ, nhưng là cũng không đáng phải hắn mở ra chiến vực. Không đáng. Ầm ầm, lúc này một tôn đế ảnh lần nữa giáng lâm, trong thần cung phong vân biến ảo, hỏa diễm bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy bên ngoài hơn 10 trượng. Chạm. Đế ảnh hóa thành một mảnh bay quang chẳng đi. Ầm ầm, cái thân ảnh kia liên tiếp bị đánh lui mười mấy số, mới chậm rãi ổn xuống bước chân, nhưng là tại hắn vừa mới ổn dưới đến thời điểm, Yến Thanh quyền thứ hai đã hoành đến. Nhìn thấy hai quyền cách xa nhau bất quá là một hơi, tên kia thánh phương rốt cục có chút hoảng sợ lên, mà lại quyền thứ hai so quyền thứ nhất càng mạnh. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại như thế mạnh? Tên kia thánh chủ có chút không tin nói, lúc này hắn cảm giác được Yến Thanh dù cho không dựa vào thiên đế thần quyền cũng có thể tranh tài cùng hắn. Dám tập kích ta, liền muốn có bị chém giết giác ngộ. Yến Thanh lại là đấm ra một quyền đến, thiên đế thần quyền sử dụng phải càng nhiều, uy lực liền sẽ càng thêm cứng hãn. Giờ này khắc này đế ảnh vô so ngưng thực, liền như là một tôn chân thân giáng lâm, tản ra vô tận đế uy. Chạm. Quyền thứ hai vừa phát, quyền thứ ba lại chém ra, từng quyền đánh ra ngoài. Phúc. Dấu ở hỏa diễm bên trong thân ảnh, lúc này hoảng sợ mơn dạng, không ngừng mà tại phun máu, lúc này hắn vô so hối hận. Ầm, ầm, ầm. Khi Yến Thanh đánh ra thứ bảy quyền về sau, cái thân ảnh kia rốt cục biến thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng bị ngọn lửa đốt vì khói xanh. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 541, thần thể PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, điều quan thánh hoàng hành cung bên trong thần hỏa như biển, phô thiên cái địa đang thiêu đốt hừng hực. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị đốt vì khói xanh, lộ ra 10 điểm khủng bố. Tên kia thực lực cường hãn vô danh thánh chủ, bị Yến Thanh oanh sát sau lập tức liền bị thần hỏa đốt vì khói xanh, cuối cùng ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Lúc này Yến Thanh nổ một ngụm trong ngực máu đen, chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù hắn kế tiếp theo oanh ra 7 quyền thiên đế thần quyền, tiêu hao khá lớn, nhưng là hắn căn cơ hùng hồn vô song, chỉ là trong chốc lát liền cơ bản khôi phục lại. Xem ra tiến vào cái này một góc cung điện người hẳn là không ít, phải cẩn thận chút, để tránh lật thuyền trong mương. Yến Thanh tự nói, bất quá hắn có chút kỳ quái, hư không hành lang nhiều như vậy đâu, thế mà có không ít người lựa chọn ở giữa hành lang. Từ từ, cung điện bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, hỏa diễm đều là kim hoàng sắc, như là thần quang tràn ngập toàn bộ không gian. Yến Thanh thân ảnh như rắn, tại trong cung điện phi tốc cấp đi, mặc dù có một ít hỏa diễm dính ở trên người, nhưng rất nhanh bị dập tắt. Nhục thể của hắn vốn là cường hãn vô song, toàn bộ đại hoang thế giới đều ít người có thể sánh kịp, lại trải qua 10 sợi ngọn lửa màu đỏ rèn luyện, làm nhục thể của hắn càng mạnh mấy phân, đã đạt tới thần binh cường độ. Lúc này hắn toàn thân đều có thể hóa thành thần binh, mà lại Yến Thanh bây giờ còn tại lợi dụng lấy thần hỏa đốt thể nội gần cốt huyết đủ, đem dư thừa tạp chất một chút xíu đốt đi. Từ từ, thần hỏa ở trên người thiêu đốt, phát ra trận trận đốt âm thanh. Đương nhiên, Yến Thanh cũng không dám cả người đầu nhập biển lửa, chỉ là lợi dụng một chút dính ở trên người thần hỏa mà thôi. Nếu như nhất thời khống chế không nổi, rất có thể sẽ đem mình đốt chết. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh nhục thân càng lúc càng cứng hãn, khiến cho hắn nhất cử nhất động ở giữa đều phát ra từng kia từng sợi khủng bố sóng nhiệt. Đấm ra một quyền, chính là quần cuộn biển lửa. Gân cốt huyết nhục bên trong tràn ngập thần hỏa khí tức. Đáng tiếc, không cách nào đem thần hỏa dẫn nhập thể nội, bằng không thiêu đốt một chút ngũ tạng lục phủ, đem ngũ tạng lục phủ cũng luyện vì thần binh. Yến Thanh có chút huyền tiếp nói, nếu như chỉ là dùng dính ở trên người thần hỏa đến rèn luyện thân thể, căn bản là không cách nào đem ngũ tạng lục phủ cũng rèn luyện. Hắn nhục thân mạnh như thần binh, nhưng ngũ tạng lục phủ còn kém chút. Đương nhiên, nếu như Yến Thanh cả người xếp bằng ở thần hỏa bên trong, cũng có thể chậm rãi đem thần hỏa dẫn nhập thể nội, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Nhưng là, hắn làm như vậy, cuối cùng chỉ sợ sẽ chỉ còn lại một sợi khói xanh. Nhìn thấy ngũ tạng lục phủ còn kém một chút không có trở thành thần binh, Yến Thanh không khỏi nhíu mày, nhìn xem những này thần hỏa lộ ra 10 điểm không cam lòng. Thần hỏa khó gặp, có thể rèn luyện thân thể thần hỏa, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có lẽ lần này bỏ lỡ về sau, liền lại không có cơ hội gặp nữa. Thủy chung vẫn là kém chút. Yến Thanh nghĩ đem dính ở trên người thần hỏa dẫn nhập thể nội, nhưng lúc này hắn nhục thân như thần binh, đều tràn ngập thần hỏa khí tức, như là lớp kín tường đất gắt gao ngăn chặn, đã rất khó dẫn vào đi. Suy nghĩ sâu xa một lát, Yến Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, chính là thôn thần lửa vào bụng. Dạng này liền có thể một chút xíu tiêu đốt, sau đó rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Thử một lần, hẳn là sẽ có hiệu quả, mà lại chỉ cần nuốt thần hỏa không nhiều, ứng nên không sẽ đem mình đốt đi. Yến Thanh nhẹ nói, sau đó đối thần hỏa nhẹ nhàng khẽ hấp, một tia thần hỏa lập tức chui vào trong miệng của hắn. Lúc này, kia một tia thần hỏa hóa thành một đầu kinh khủng hỏa long, từ yết hầu tiến vào trong bụng. Yến Thanh gắt gao cắn môi, đem thần hỏa khí tức khóa lại, nhưng là lúc này bộ mặt của hắn cũng theo đó trở nên giằng co, lộ ra vô số thống khổ. 1, 2, 3. Ba hơi chi tội, Yến Thanh lập tức đem trong bụng kia một tia thần hỏa phun ra, lúc này kia tia thần hỏa đã thiếu chút. Phi. Yến Thanh cảm giác trong bụng rời sông lớp biển, khắp nơi đều thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực, hắn phun một cái lập tức phun ra một đoàn ngọn lửa rực rực. Hô, rất lâu một hồi, Yến Thanh mới khôi phục lại. Ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt huyết mạch căn bản là không cách nào so, bọn chúng thực tế là quá mức yếu đuối, bất quá bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này hào hào rèn luyện một lần. Đại khái sau nửa canh giờ, Yến Thanh lại hút một sợi thần hỏa vào bụng. Lần này kia sợi thần hỏa tiêu hao hơn phân nửa, Yến Thanh mới đem nó phun ra. Hiệu quả không tệ, lấy thần hỏa tôi thể, so phương pháp gì đều mạnh. Yến Thanh trong lòng kinh hỉ, lúc này cũng mặc kệ cung điện về sau là cái gì, hiện tại chỉ cần đem cùng ngũ tạng lục phủ luyện thành thần binh, chính là hắn thu hoạch lớn nhất. Theo lần lượt thần hỏa vào bụng, lần lượt thống khổ rèn luyện, Yến Thanh nuốt thần hỏa cũng càng ngày càng nhiều, rèn luyện thời gian cũng càng ngày càng lâu. Lúc này hắn trong ngoài đều là thần hỏa, cơ hồ hóa vì một hỏa nhân. Còn kém một chút, Yến Thanh khẽ hấp, một đoàn thần hỏa không vào bụng bên trong. Theo lần lượt rèn luyện, hắn phát hiện hắn càng ngày càng không sợ thần hỏa. Chẳng lẽ cái này thần hỏa chuyên môn là vì ta mà chuẩn bị? Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút, cái này thần hỏa với hắn mà nói, căn bản chính là một trận cơ duyên to lớn. Bởi vì nhục thể của hắn rất thích hợp cái này thần hỏa. Thần hỏa mặc dù có thể tối thể, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể lợi dụng thần hỏa tối thể, thể chất không đối người, chỉ cần gặp gỡ thần hỏa lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Lúc này, Yến Thanh dứt khoát đi vào thần hỏa bên trong, bằng từ kia thần hỏa tại rèn đốt tại nhục thân. Mặc dù thần hỏa đốt ở trên người, lộ ra thống khổ và phân, nhưng là hắn cũng không có giống những người khác như vậy, bị đốt vì một sợi khói xanh. Nếu như vậy rèn luyện xuống dưới, có thể hay không đem nhục thân hóa thành một bộ hỏa thể? Yến Thanh suy đoán, lúc này thân thể của hắn trong ngoài đều đang thiêu đốt, rèn thiêu đến một mảnh hỏa hồng sắc, như là óng ánh sáng long lanh hồng tinh. Ầm ầm, lúc này huyết mạch của hắn cũng đang thiêu đốt hừng hực, trong huyết mạch huyết tương càng ngày càng đậm nhiều, bị thiêu đốt thành quần quần nham tương, phát ra trận trận oanh minh tiếng vang, như là núi lửa bộc phát. Yến Thanh cũng không biết mình tại cái này thần hỏa bên trong thiêu đốt bao nhiêu ngày, nhưng là lúc này hắn cảm giác lại thiêu đốt xuống dưới đã không có hiệu quả gì. Hô, Yến Thanh ngửa mặt lên trời phun một cái, một đoàn kinh khủng hỏa diễm từ trong miệng phun ra hỏa diễm mặc dù không kịp thần hỏa khủng bố, nhưng là phổ thông bán thần chạm đến cũng sẽ bị đốt thành khói xanh. Giờ này khắc này, Yến Thanh thân thể đã thành biến hỏa hồng sắc, liền ngay cả kia tóc đen cũng là một mảnh hỏa hồng, cặp mắt kia bên trong cũng lóe ra trận trận hỏa diễm. Thân thể đã thành. Tại thời khắc này, Yến Thanh cảm giác hắn đạt tới nhân sinh bên trong trạng thái mạnh nhất, hắn mặc dù còn không có thành thần, nhưng là nhục thân đã thành thần. Hiện tại hắn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể lực chiến thần cảnh. Nếu như lại thêm hắn thiên đế thần quyền, núi tướng đại thần thông, cùng phối hợp chiến vực sử dụng, chém giết thần cảnh cũng là trong lúc phất tay. Lấy hắn hiện tại chiến lực, đủ đã có thể tiến vào nhân kiệt bảng 10 hàng đầu, thậm chí có thể là 5 người đứng đầu. Nhưng là, hắn vẫn không có thượng nhân kiệt bảng. Yến Thanh cũng nghi hoặc qua hắn không có thượng nhân kiệt bảng nguyên nhân, có thể là bởi vì số tuổi thật sự của hắn quá lớn. Trong ký ức của hắn, từ địa cầu đến đại hoang thế giới một đoạn đường này trên đường, đã không biết quá khứ bao nhiêu 10 triệu năm mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo thầy, dồn hay sọ đi thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 542, cứu biệt về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, từ địa cầu đến đại hoang thế giới kia một đoạn đường, một đoạn trí nhớ mơ hồ. Hắn cũng chỉ là nhìn thấy qua một chút hình ảnh vỡ nát mà thôi. Hắn căn bản cũng không biết kia một đoạn đường bên trong đến cùng đều phát sinh thứ gì. Mặc dù hắn nhìn thấy không ít hình tượng, nhưng là hắn ý nguyên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, những hình ảnh kia bên trong xuất hiện người cùng vật lại là cái gì. Chính yếu nhất chính là, vì sao là hắn đi tới đại hoang thế giới mà không phải người khác? Còn có, số mệnh chi thuật là như thế nào ra hiện ở trong đầu hắn? Số mệnh chi thuật dùng đến càng nhiều, kia trong đầu xương mù vòng nhan sắc thì càng trắng cùng đen, một đen một trắng. Hiện tại hắn lần lần cảm giác được kia số mệnh chi thuật bên trong ẩn giấu đi một cái rất sâu kinh thiên đại bí mật. Đương nhiên, đây hết thảy đều là hắn phỏng đoán. Lúc này, tại phía sau hắn trong cung điện chuyển chiến đấu kịch liệt âm thanh, chiến đấu âm thanh bên trong còn kèm theo gầm thét. Cựu cung môn, các ngươi lại dám ra tay đánh lén, chẳng lẽ liền không sợ làm cho chúng nộ? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm tại quát lên. Chúng nộ? Một cái tuổi trẻ thanh âm đang cười lạnh, tiếp lấy lại nói, chẳng lẽ chúng nộ liền ba người các ngươi? Nghe tới thanh âm này, Yến Thanh Nhan đột nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn quen thuộc thanh âm này, thanh âm này chính là Thiên Thần Tông trưởng môn, cũng chính là Thạc Bảo phụ thân. Hắn cũng tới rồi. Yến Thanh hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Cực Bắc Cảnh Thần Cung xuất thế, liền ngay cả Thiên Thần Tông trưởng môn cũng dẫn tới. Không biết ta Thiên Đế Sơn có người hay không đến. Lúc này, Yến Thanh phi tốc hướng sau lưng lao đi, bởi vì trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, xem ra cả người đã hoàn mỹ dung nhập thần hỏa bên trong. Mà tại trước cung điện, lúc này đang có lấy 5 người. 5 người này chia làm 2 phái, Thiên Thần Tông trưởng môn, Hình Phạt đại trưởng lão cùng một tên nữ tử áo tím vì một phái, một tên người thanh niên cùng một người đàn ông tuổi trung niên vì một phái khác. Tên thanh niên kia người xem ra 20 mấy tuổi, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cường hãn khí tức, chính là Cựu Cung môn thánh tử, tại nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 17. Đi theo phía sau hắn nam tử trung niên, chính là hắn tùy tùng. Mặc dù không phải là nhân kiệt trên bảng tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng thực lực của hắn cũng không so Cựu Cung môn thánh tử kém bao nhiêu. Thiên Đế Sơn, Thiên Thần Tông. Cựu Cung môn thánh tử cười cười, nói tiếp, nếu như là những người khác, bản thánh tử lười nhát xuất thủ, nhưng là các ngươi, chỉ có một con đường chết. Cựu Cung môn thánh tử sau lưng nam tử trung niên nói, vừa mới chính là hắn đánh lén 3 người bọn họ, mà lại Hình Phạt đại trưởng lão cũng bởi vì hắn thụ một trường. Mặc dù không tính là trọng thương, nhưng là trong cung điện này, bất kỳ cái gì tổn thương đều sẽ chí mạng. Thương thế của ngươi như thế nào? Thiên Thần Tông trưởng môn cao mày hỏi Hình Phạt đại trưởng lão. Lúc này Hình Phạt đại trưởng lão sắc mặt mặc dù có chút thống khổ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới một trường kia, nhưng thật ra là chụp về phía tên kia nữ tử áo tím, nhưng là Hình Phạt đại trưởng lão thay nàng cản lại. Không có việc gì. Hình Phạt đại trưởng lão lắc đầu nói, phụ cung, ngươi vừa mới không nên thay ta ngăn lại một trường kia. Lúc này tên kia nữ tử áo tím cao mày nói, nữ tử này chính là Bách Biến môn một tên đại trưởng lão. Bởi vì đường xá gặp nhau, cho nên 3 người bọn họ liền đi cùng một chỗ thăm dò điều quan thánh hoàng hành cung, nhưng là ai nghĩ đến vậy mà gặp gỡ bọn hắn tử địch Cựu Cung môn. Cựu Cung môn mặc dù chỉ có 2 người, nhưng là 2 người bọn họ đều là chiến lược thông thiên. Cựu Cung môn thánh tử, càng là nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 17 tồn tại, dù cho Hình Phạt 3 người cộng lại, cũng không phải 2 người bọn họ đối thủ. Bây giờ tại cái này khắp nơi đều tràn ngập thần hỏa trong cung điện gặp gỡ, càng là thực lực lâm nguy, căn bản là không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Cựu Cung môn thánh tử cũng chính bởi vì cái này, mới không có lập tức xuất thủ chạm giết 3 người bọn họ. Chính như đi theo Cựu Cung môn thánh tử sau lưng nam tử trung niên nói, muốn để Hình Phạt Thiên Thần Tông trưởng môn 3 người, tại trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi. Các ngươi có thể trốn, bất quá các ngươi có thể hay không chạy ra chúng ta truy sát, lại là một chuyện khác. Tên kia trung niên tùy tùng cười, ngữ khí tất cả đều là trào phúng cùng đùa giỡn, như là mèo vờn chuột, các ngươi không muốn chạy trốn, cũng có thể xuất thủ, nhưng là các ngươi sẽ càng trọng chết. Cựu Cung môn thánh tử lúc này cũng không có lên tiếng, chỉ là cười nhìn xem Hình Phạt 3 người, trong ánh mắt rất có đùa bỡn ý cười. Làm sao bây giờ? Lúc này, nữ tử áo tím cau mày hỏi, đối đầu bọn hắn, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Hiện tại còn có biện pháp nào, chỉ có thể tử chiến. Thiên Thần Tông trưởng muốn nói. Ừ, chết thì có làm sao? Hình Phạt đại trưởng lao nói, thân bên trên tán phát lấy một cơn lửa giận, trước đó nếu như không phải Thiên Thần Tông trưởng môn giữ chặt hắn, hắn đã sớm giết tới. Bất quá, nếu như hắn thật giết tới, chỉ sợ cũng sẽ không sống đến bây giờ. Cựu Cung môn thánh tử thực lực cường hãn vô song, tại đại hoang thế giới có sát thần danh xưng, chết trong tay hắn dưới bán thần vô số kể. Mà lại, hắn thích nhất nhiều săn giết các đại thánh địa trưởng lão, thậm chí là thánh chủ. Chết trong tay hắn dưới thánh phương, đã vượt qua một tay số lượng, mà cấp bậc đại trưởng lão nhân vật, càng là vượt qua 2 tay số lượng. Đương nhiên, chân chính là người biết cũng không phải là rất nhiều. Người Cựu Cung môn liền không sợ giết chóc quá nhiều, cuối cùng bị người hợp nhau tấn công. Hình Phạt lúc này ngược lại cười một cái nói, ha ha, cho cười. Cựu Cung môn thánh tử lạnh nhạt, căn bản cũng không sợ. Được rồi, vẫn là để bản tọa xuất thủ chạm giết các ngươi đi. Lúc này tên kia tùy tùng nói, hắn sợ 3 người bọn họ nói chuyện càng ngày càng khó nghe, trêu đến thánh tử không cao hứng. Ầm ầm, tên kia tùy tùng hóa thành một đầu mãng rắn bay về phía Hình Phạt, lúc này đấm ra một quyền, hắc quang phá không như đao như đường, hung ác chém tới. Lúc này, Hình Phạt Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím đồng thời xuất thủ, bọn hắn đơn đả độc đấu căn bản cũng không đối thủ của đối phương, cho nên chỉ có thể cùng tiến lên. Hình Phạt đại trưởng lão trưởng thương hóa thương, hướng tên kia tùy tùng chui vào, mà Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím thì là liên thủ ngăn trở công kích của đối phương. Chỉ là trong chốc lát, Hình Phạt 3 người liền chiếm thượng phòng, nếu như sau một chốc, liền có khả năng chém giết tên kia tùy tùng. Nhưng là, Cựu Cung môn thánh tử sao lại để bọn hắn đắc thủ, là mình lâm vào trong khốn cảnh. Cho nên, Cựu Cung môn thánh tử vừa nhìn thấy tùy tùng rơi hạ phòng, lập tức xuất thủ đánh ra. Ầm. Thiên Thần Tông trưởng môn bị một trưởng đánh trúng, một ngụm máu tươi rượu là hậu, liền vẳng tiến vào trong biển lửa. Cựu Cung môn thánh tử vừa ra tay, chính là lôi lệ phong hành, một kích phải trúng. Lúc này Hình Phạt cùng nữ tử áo tím mặc dù giận dữ, nhưng là cũng không thể tránh được, bọn hắn thực lực chênh lệch quá mức cách xa. A, Thiên Thần Tông trưởng môn tại biển lửa tại kêu thảm. Trong biển, Hình Phạt giống một tiếng, cho dù là nghĩ đem Thiên Thần Tông trưởng môn cứu ra, nhưng hắn cũng không có năng lực như thế. Mà lại, hắn cùng nữ tử áo tím tình cảnh cũng không tốt đến cái kia bên trong. Ngay tại bọn hắn coi là Thiên Thần Tông trưởng môn muốn bị đốt vì một sợi khói xanh thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên từ trong biển lửa bay ra. Đây là có chuyện gì? Cựu Cung môn thánh tử cùng tên kia trung niên tùy tùng không khỏi hơi kinh ngạc. Lúc này, bọn hắn thăm hỏi biển lửa, phát hiện trong biển lửa lại có một thân ảnh mơ hồ. Cái thân ảnh kia toàn thân đều đang thiêu đốt hỏa diễm, cùng biển lửa cơ hồ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777-99-8892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 543, lộ diện về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại thần cung trong biển lửa, một thân ảnh mơ hồ đang thiêu đốt hừng hực, tựa hồ cùng thần hỏa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều khiên động thần kinh của bọn hắn. Thần hỏa khủng bố, mọi người nhất thanh nhị sở, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đốt phải ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng là hiện tại, vậy mà có người có thể tại thần hỏa bên trong hành động, cùng thần hỏa dung hợp lại cùng nhau, làm sao không cứ gọi bọn hắn kinh tâm động phách? Đây là người nào? Nữ tử áo tím nhìn thấy trong lòng giật mình, nàng nghĩ không ra lại có người khủng bố đến tình trạng như thế, liền ngay cả thần hỏa cũng vô pháp tổn thương hắn nửa bao. Cái này rốt cuộc là ai, vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế? Lúc này chiến đấu đã ngừng lại, mọi ánh mắt đều rơi vào kia một thân ảnh bên trên, chỉ là cái thân ảnh kia thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, mọi người căn bản là thấy không rõ mặt mũi của hắn. Cho dù là bị cứu ra Thiên Thần Tông trưởng môn, cũng không biết cái thân ảnh kia là người phương nào. Người đến người nào? Tên kia tùy tùng muốn bảo, mặc dù ngựa khí có chút không khách khí, nhưng là vô so cảnh giác, dù sao ngay cả thần hỏa đều có thể vượt qua, thực lực sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá đến nghe tùy tùng không khách khí tiếng quát tháo, Cựu Cung môn thánh tử ngược lại là nhíu mày, hắn mặc dù không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không nghĩ tự dưng trêu chọc một tên cường giả. Lúc này, đối trong biển lửa bóng người chắp tay, nói, tại hạ Cựu Cung môn tiên đỉnh, gặp qua các hạ. Nhưng là trong biển lửa bóng người cũng không để ý tới hắn, chỉ là đang từ từ đi tới. Cựu Cung môn thánh tử nhìn thấy đối phương khinh thị mình như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra chút lạnh cười, không sợ thần hỏa cũng không có nghĩa là đối phương liền nhất định mạnh hơn chính mình. Mà lại, toàn bộ đại hoang thế giới mạnh qua hắn cũng không có nhiều người, có bao nhiêu cường giả tuyệt thế tiến vào cực bắc cảnh, hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần tại cái này thần cung bên trong không gặp những người kia, hắn thiên đỉnh thì có thể tại cái này bên trong đi ngang. Cuồng vọng. Tên kia tùy tùng khiển trách quát to một tiếng, hắn một đường đi theo Cựu Cung môn thánh tử không đâu định nổi, khi nào bị người như thế khinh thị qua. Ai nhìn thấy bọn hắn không phải nơm nớp lo sợ, đủ kiểu lấy lòng, bây giờ lại có người dám không nhìn bọn hắn tồn tại. Hừ, muốn chết. Tên kia tùy tùng lạnh nói một tiếng. Bất quá Cựu Cung môn thánh tử cũng không có ngăn cản, tựa hồ đang thử thăm dò lấy trong biển lửa cái thân ảnh kia. Lúc này hình phạt, nữ tử áo tím cùng Thiên Thần Tông trưởng môn ba người, chậm rãi lui qua một bên đang lặng lặng nhìn xem, cái thân ảnh kia xuất hiện đối bọn hắn đến nói là một cái cơ hội chạy trốn. Hắn có thể đem Thiên Thần Tông trưởng môn từ trong biển lửa cứu ra, nói rõ đối phương đối bọn hắn cũng không có ác ý, nếu có ác ý, đối phương cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Cho nên, ba người bọn họ đều rất hy vọng Cựu Cung môn thánh tử cùng người kia lên xung đột, sau đó bọn hắn có thể bước ra trở ra, hoặc là nắm lấy cơ hội chém giết Cựu Cung môn thánh tử. Thần hỏa bên trong thân ảnh chậm rãi đi tới, từ đầu đến cuối đều không có hiện lộ ra mặt mũi của hắn, cũng chính là bởi vì dạng này, khiến cho hắn gia tăng mấy phần cảm giác thần bí, để Cựu Cung môn thánh tử không thể phỏng đoán. Giả thân giả quỷ, ngay cả chân diện mục cũng không dám lộ, chẳng lẽ là sợ người khác vạch trần? Tên địa trung niên tùy tùng lại chào phúng một tiếng, hành vi của hắn nhìn như vô não, nhưng cũng là tại từng bước một thử thăm dò phản ứng của đối phương. Dù sao có thể đi đến một bước này, lại có mấy cái là ngớ ngẩn. Thiên đỉnh, Cựu Cung môn thánh tử, nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 17, đã ngưng luyện xuất thần vận chi khí. Lúc này đến thanh tử tôi nói, cả người cũng rốt cục đi ra biển lửa, hiển lộ ở trước mặt mọi người. Ngươi là? Cựu Cung môn thánh tử nhìn thấy đi ra là một tên thanh niên mặc áo xanh, lông mày không khỏi nhíu, nhân kiệt trên bảng thanh niên tài tuấn hắn cơ bản đều biết, nhưng là cũng chưa từng gặp qua trước mắt tên này thanh niên. Chẳng lẽ tên này thanh niên là sống mấy ngàn năm lão bất tử? Mặc dù hắn thiên đỉnh cảm giác được Yến Thanh rất mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến để hắn kinh tâm tình trạng, sinh tử vật lộn ai thắng ai thua còn chưa biết được. Mà vào lúc này, hình phạt cùng Thiên Thần Tông trưởng môn nhìn thấy đi ra vậy mà là Yến Thanh, không khỏi đều trừng trừng mắt, trên mặt lộ ra một chút khó có thể tin thần sắc. Mặc dù bọn hắn biết Yến Thanh rất mạnh, nhưng là cũng không biết Yến Thanh mạnh tới mức này, liền ngay cả thần hỏa cũng không làm gì được hắn nửa phần. Tên kia nữ tử áo tím nhìn thấy hình phạt cùng Thiên Thần Tông trưởng môn, đều là một bức bộ dáng kiếp sợ, không khỏi thật kỳ quái lên, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết tên này thanh niên? Tên này thanh niên tựa hồ rất khủng bố a, mặc dù xem ra rất phổ thông, nhưng là có thể từ thần trong lửa đi tới, lại sẽ phổ thông đi nơi nào? Các ngươi nhận biết? Lúc này nữ tử áo tím nhịn không được lên tiếng hỏi. Thiên Thần Tông trưởng môn nhẹ gật đầu, mà vào lúc này hình phạt thì là đi đến một bước, đối Yến Thanh thi lễ một cái nói, hình phạt tham kiến thánh tử. Thiên Đế Sơn thánh tử Yến Thanh. Nữ tử áo tím tâm giật mình, Yến Thanh danh tự nàng đương nhiên nghe nói qua, chỉ là cũng chưa từng có gặp qua Yến Thanh bản nhân mà thôi. Mặc dù Yến Thanh chân dung cũng tại một chút trong thánh địa lưu truyền, nhưng là nàng cũng không có nhìn qua, cho nên cũng không nhận ra Yến Thanh. Ha ha, nguyên lai là Thiên Đế Sơn thánh tử, bản tọa còn tưởng rằng là người nào đâu, như thế giả thần giả quỷ. Tên kia trung niên tùy tùng không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, phát hiện trước đó lo lắng hoàn toàn là dư thừa, còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại người, nguyên lai cũng chỉ là như thế. Lúc này Cựu Cung môn thánh tử ngược lại là không cười, chỉ là đang lặng lặng đánh giá Yến Thanh. Yến Thanh danh tự hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói. Yến Thanh là năm gần đây đại hoang thế giới vang dội nhất danh tự, thậm chí bị một chút trẻ tuổi người tu hành xem làm thần tượng. Nhưng là đối với nhân kiệt trên bảng hai vị trí đầu 10 tên, thậm chí là 50 người đứng đầu đến nói, cái này căn bản là một chuyện cười. Một cái ngay cả nhân kiệt bảng đều không có leo lên người, lại như thế nào giá trị đến bọn hắn đi chú ý? Cho nên Cựu Cung môn thánh tử mặc dù biết Yến Thanh, nhưng là cũng không thế nào chú ý, không có tiến vào nhân kiệt bảng 50 người đứng đầu, đều không có tư cách đáng giá hắn đi chú ý. Bất quá Yến Thanh có thể không sợ thần hỏa, như thế để hắn có chút kinh hãi, dù sao cái này thần hỏa ngay cả hắn cũng không thể tránh được. Mà lại, nếu như lại thêm biến thành, đối phương sẽ có 4 người, đối với đám bọn hắn như vậy 2 người mà nói liền có áp lực. Thiên Thần Tông trưởng môn, nữ tử áo tím cùng hình phạt đại trưởng lão, nhìn thấy từ thần trong lửa đi ra là Yến Thanh, lúc này hoàn toàn yên tâm. 3 người bọn họ không phải cựu cung môn thánh tử đối thủ, nhưng là lại thêm một cái Yến Thanh, liền có khả năng đảo ngược, thậm chí là chém giết cựu cung môn thánh tử. Lúc này lòng tin tăng gấp bội. Yến Thanh đỡ dậy hình phạt đại trưởng lão về sau, cũng đang quan sát cựu cung môn thánh tử, về phần tên kia trung niên tùy tùng nhìn cũng không nhìn một chút. Nhân kiệt bảng xếp hạng thứ 17 người, Yến Thanh không cách nào không nhìn sự tồn tại của đối phương, dù sao cũng là cường giả tuyệt thế. Thiên Đế Sơn thánh tử Yến Thanh. Cựu cung môn thánh tử hỏi: "Chính là tại hạ, không biết các hạ có gì chỉ giáo?" Yến Thanh mỉm cười, lúc này thể nội chân nguyên bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, trên thân tiêu đốt lên cháy hừng hực hỏa diễm. "Ngươi không nên xuất hiện." Cựu cung môn thánh tử xem thường. "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 544, cường hãn vua song tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thần cung bên trong khắp nơi thiêu đốt lên cháy hừng hực hỏa diễm tứ ngược lấy tư phương, phát ra trận trận tư tư thiêu đốt âm thanh, lộ ra khủng bố bạt vân. Tại biển lửa trước, Tiến Thanh đứng bình tĩnh, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực. Cái này hỏa diễm mới ra liền lập tức tản ra một cỗ cường hãn mà khí tức kinh khủng, để cựu cung môn thánh tử vì thế mà kinh ngạc. "Thánh tử, xem ra cái này Yến Thanh không đơn giản a." Tên kia trung niên tùy tùng nhíu mày nói, sau đó nhìn lướt qua hình phạt đám 3 người, nếu như 4 người bọn họ cùng tiến lên, 2 người bọn họ chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Lúc này hắn ngược lại là có chút hối hận, vì sao không có sớm một chút chém giết hình phạt 3 người, nghĩ không ra còn thật sự có đêm dài lắm mộng loại chuyện này, hơn nữa còn phát sinh ở trên người của bọn hắn. "Đại trưởng lão, thương thế của ngươi như thế nào?" Lúc này Yến Thanh đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Hình phạt đại trưởng lão cùng Thiên Thần Tông trưởng môn đều sửng sốt một chút, nghĩ không ra tại bầu không khí như thế này dưới, Yến Thanh còn có thể quay đầu lại hỏi một câu không quan hệ quan trọng. "Không có việc gì." Hình phạt đại trưởng lão nói. "Không có việc gì liền tốt, đại trưởng lão các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bọn hắn liền để cho ta tới ứng phó." Yến Thanh nói, mặc dù ngữ khí trầm tĩnh, nhưng có thoải mái không diễn tả được. Tựa hồ là không nhìn. "Thánh tử, không thể." Hình phạt đại trưởng lão như thế nào lại để Yến Thanh mình một người giết tới, mặc dù hắn biết Yến Thanh rất mạnh, so hắn còn phải mạnh hơn mấy phần, nhưng đối phương dù sao cũng là cựu cung môn thánh tử. Hơn nữa còn là nhân kiệt trên bảng thứ 17 tồn tại. "Đại trưởng lão yên tâm, mặc dù ta cũng không có thượng nhân kiệt bảng, nhưng là thực lực của ta đã tiến vào trước 10. Yến Thanh nghiêm túc nói, bất quá đây chỉ là hắn cảm giác. "Nhân kiệt bảng trước 10. Tên kia trung niên tùy tùng nghe tới không khỏi cười ha hả, đây là hắn 10 năm qua nghe tới buồn cười nhất cho cười, không có thượng nhân kiệt bảng người nói mình đã là nhân kiệt bảng trước 10 tồn tại, đây không phải trò cười sao? Cho dù là cựu cung môn thánh tử nghe tới, cũng cảm giác Yến Thanh biến thành một kẻ ngu ngốc, bằng không nói như thế nào ra nói như vậy. Kỳ thật không chỉ là cựu cung môn thánh tử, liền ngay cả Thiên Thần Tông trưởng môn cùng tên kia nữ tử áo tím cũng có loại cảm giác này, đều không có leo lên nhân kiệt bảng, lại đối mọi người nói ra mình đã là nhân kiệt bảng trước 10 tồn tại. Trong Hải trưởng môn, cái này Yến Thanh có phải là quá mức tự đại? Lúc này nữ tử áo tím cau mày nói, đối Yến Thanh đột nhiên có chút thất vọng. Bất quá vừa nghĩ tới đối mới có thể từ thần trong lửa bình yên vô sự đi ra, trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Hắn vẫn luôn không phải tự đại người, nhưng là Thiên Thần Tông trưởng môn lắc đầu, Yến Thanh mang đến cho hắn một cảm giác vẫn luôn rất kinh diễm. Từ năm đó một cái luân hải cảnh đến bây giờ đã Thiên Đế Sơn thánh tử, hắn một mực xem ở mắt bên trong, chính là thế gian ít có hãn thế thiên tài. Chờ hắn xuất thủ, chúng ta cũng đồng loạt ra tay. Thiên Thần Tông trưởng môn bí mật truyền âm nói. Hình phạt đại trưởng lão cùng nữ tử áo tím có chút ngập thủ, nhìn chằm chằm trước mắt nhất cử nhất động, chỉ là chiến đấu ngay từ đầu, liền lập tức xuất thủ công kích đi. Yến Thanh cũng cười cười, sau đó thân ảnh lóe lên lập tức xuất hiện tại tên kia trung niên tùy tùng trước người, sau đó tay phải hóa đao, một đao cắm vào trong bộ ngực hắn. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ nhanh đến cực điểm, để tên kia trung niên tùy tùng cây vốn liền chưa kịp phản ứng, hoặc là kịp phản ứng, nhưng là tốc độ của hắn căn bản là theo không kịp. Lúc này hắn nhìn thấy trên lồng ngực của mình tay, con mắt không khỏi trừng lên, lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Cái này sao có thể?" Trung niên tùy tùng kinh hãi nói. "Không có cái gì không có khả năng, ta muốn chém giết ngươi dễ như trở bàn tay." Lúc này Yến Thanh rút ra tay phải, nhìn về phía cựu cung môn thánh tử, "Ngươi thật sự cho rằng ta vừa mới là nói dối?" Lúc này cựu cung môn thánh tử cũng là rung động bản phân, hắn tên kia tùy tùng thực lực như thế nào, hắn rõ ràng nhất, cho dù là hắn cũng vô pháp làm đến như Yến Thanh dạng này. Chỉ là thân ảnh khẽ động, liền đem tùy tùng của mình chém giết. Đây tuyệt đối là nhân kiệt bảng trước 10 tồn tại, thậm chí là nhân kiệt bảng trước 5 cũng có thể, nhưng là cái này sao có thể? Còn có, hắn đều không có leo lên nhân kiệt bảng, tại sao lại có như thế thực lực cường hãn? Chẳng lẽ nhân kiệt bảng cũng sẽ sai lầm? Hoặc là, hắn là sống hơn ngàn năm láo quái vật? Cựu cung môn thánh tử biết mình đại thế đã mất, dù cho mình mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của đối phương, huống hồ đối phương còn có 3 tên thực lực cường hãn bán thần nhìn chằm chằm. Lúc này còn không trốn, chết tuyệt đối là chính mình. Cho nên tại Yến Thanh giết chết trung niên tùy tùng một khắc này, cựu cung môn thánh tử lập tức phi thân lao đi, bởi vì sau lưng không có đường lui, đành phải hướng cung điện chỗ sâu bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Lúc này Yến Thanh cũng đuổi theo, thân ảnh một điểm không so cựu cung môn thánh tử chậm, huống hồ hắn không sợ thần hỏa, có thể không chút kiêng kỵ đi lại. Mà hình phạt, Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím thì là trừng trong mắt, Yến Thanh một trưởng giết chết trung niên tùy tùng cho bọn hắn rung động thực tế là có chút lớn. Trong chốc lát, ba người bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Ầm. Tại cái này khắp nơi đều tràn ngập thần hỏa trong cung điện, hữu cung môn thánh tử căn bản cũng không khả năng so Yến Thanh chạy càng nhanh, cho nên cũng không qua bao lâu liền bị Yến Thanh đuổi kịp. Lúc này Yến Thanh thần thể đã thành, nhất cử nhất động đều là thần uy vô địch, khỏi phải thiên đế thần quyền, núi tướng đại thần thông cùng tuyệt sát, liền có thể dựa vào lực lượng chém giết cựu cung môn thánh tử. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là mấy tiếng quá khứ, khi hình phạt đám ba người đuổi theo thời điểm, đã thấy cựu cung môn thánh tử đổ vào trong biển lửa, mà Yến Thanh thì là ở một bên lặng lặng nhìn xem. À, trong biển lửa, cựu cung môn thánh tử kêu thảm, nhưng là vừa vặn dây rủa ra liền bị Yến Thanh ném vào. Lúc này, Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím nhìn thấy Yến Thanh ánh mắt không giống trước, trong mắt mang theo rung động lấy tính ý nghĩ không ra một ngày kia cựu cung môn thánh tử, vậy mà giống như chó chết bị người ném tiến vào trong biển lửa. Nữ tử áo tím có chút cảm thán nói, cựu cung môn thánh tử một đời có thể nói phong quang vô hạn, thậm chí đánh ra một cái sắt thần xưng hào, nhưng là lúc này ở Yến Thanh trước mặt căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ. Hình phạt, Yến Thanh lúc nào trở nên như thế mạnh rồi? Thiên Thần Tông trưởng môn hiếu kỳ hỏi. Lúc này hình phạt đại trưởng lão lắc đầu, hắn cũng không biết Yến Thanh trở nên như thế mạnh, hắn cũng hết sức tò mò. Chỉ là trong chốc lát, cựu cung môn thánh tử liền bị thần hỏa đốt vì một sợi khói xanh, tan biến tại thế gian này. Lúc này Yến Thanh quay đầu lại hỏi lấy, đại trưởng lão, ngươi đến thần cung cần làm chuyện gì? Chỉ vì một tiến thành thần cơ hội. Hình phạt đại trưởng lão thở dài một hơi nói, hắn lời này vừa nói ra, liền ngay cả Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím cũng có chút cô đơn. Gặp không được phong thần thai, chỉ có thể thay hắn cơ. Không thành thần, hết thảy đều là hư. Yến Thanh cũng thở dài một cái, vì cái này một cơ hội, không biết có bao nhiêu người tu hành chạy tới. Nhưng là thần cung bên trong thật sự có thành thần cơ hội, liền không sợ công giá tràng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, việc kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 545, thần tinh phê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Theo thời gian trôi qua, tiến vào thần cung bên trong người càng ngày càng nhiều, cũng phát sinh không ít sinh tử chiến đấu. Vì sinh tồn, ngày xưa hảo hữu cũng trở mặt thành thù. Lúc này Yến Thanh đứng tại thần hỏa bên trong, tò mò hỏi, đại trưởng lão, các ngươi là như thế nào biết được thần cung bên trong có thành tựu thần thời cơ? Đây chỉ là một truyền ngôn mà thôi, cũng không đích xác liền nhất định có. Hình phạt đại trưởng lão thở dài một tiếng nói, chỉ là một cái truyền ngôn. Yến Thanh lúc này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là vì một cái truyền ngôn liền không tiếc hết thảy mà tới. Một lát sau nói, kỳ thật tòa này thần cung cũng không phải là cái gì viễn cổ thần linh thần cung. Không phải. Lúc này tên kia nữ tử áo tím kinh ngạc hỏi, hình phạt cùng Thiên Thần Tông trưởng môn cũng nhìn về phía Yến Thanh, trong mắt đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc không gian tùy thân chi trùng sinh đầu hạ đọc đầy đủ. Không phải viễn cổ thần linh thần cung, đó là cái gì thần cung? Hình phạt đại trưởng lão hỏi. Đây chỉ là điều quan thánh hoàng một cái hành cung. Yến Thanh nói. Điều quan thánh hoàng hành cung. Hình phạt ba người đột nhiên có chút thất vọng, tại bọn hắn đến xem đến điều quan thánh hoàng mặc dù bên vào trung thiên, nhưng là so với thời đại viễn cổ thần linh hay là kém chút. Bởi vì đối viễn cổ vô tri, cho nên đối bọn hắn đến nói là tràn ngập thần bí cùng hy vọng. Cái này bên trong thật là điều quan thánh hoàng hành cung. Thiên Thần Tông trưởng muốn hỏi, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút cũng không cam lòng. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nói, mặc dù đây là điều quan thánh hoàng hành cung, nhưng cũng không có nói rõ ràng liền không có viễn cổ thần linh thần cung. Dù sao, ngay cả điều quan thánh hoàng đều tại cái này bên trong kiến tạo một cái thần cung, nói rõ cái này cực bắt chỗ tất nhiên không đơn giản. Nói cũng đúng. Ba người đều là nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi, tìm một chút cái này thần cung đến cùng có cái gì. Yến Thanh nói, sau đó liền hướng phía trước đi đến, đi ra mấy bước sau hỏi, đại trưởng lão, các ngươi thế nhưng là nhìn thấy dịch tử. Không có. Hình phạt đại trưởng lão lắc đầu, các ngươi đi như thế nào mất, có phải là chuyện gì xảy ra? Chỉ là trong lúc vô tình lạc đường mà thôi, cũng không có xảy ra chuyện gì. Yến Thanh nói, bất quá hắn không sợ thần hỏa, hình phạt đại trưởng lão ba người bọn họ lại là tránh không kịp, tại cẩn thận từng ly từng tí đi lại, sợ dính vào thần hỏa. Đối với việc này, Yến Thanh mặc dù không cách nào hỗ trợ, nhưng là cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Thần cung bên trong khắp nơi đều tràn ngập thần hỏa, đang thiêu đốt hừng hực, mà lại thần cung cũng có vẻ hơi cũ nát, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Thánh tử, ngài không cần phải để ý đến ba người chúng ta, chính ngươi đi trước. Lúc này hình phạt đại trưởng lão nói, ở thời điểm này ba người bọn họ đều thành Yến Thanh vương hữu. Yến Thanh cười cười, nói, việc này không đổi, ai cũng không biết thần cung bên trong có cái gì, đội ba đi cũng vô dụng. A, đó là cái gì? Thiên Thần Tông trưởng môn đột nhiên chỉ vào phía bên phải một gian đại điện hỏi, chỉ thấy trong đại điện thần quang trong trẻo, tản ra ra từng đạo quang mang, tựa hồ có thần bảo xuất thế. Lúc này chúng người cũng đã nhìn thấy, lập tức hướng phía bên phải đại điện lao đi. Trong đại điện thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, khiến không dám tới gần nửa phân. Tại kia ngọn lửa rừng rực bên trong, mọi người ẩn ẩn nhìn thấy trong biển lửa có một khối đỏ rực đồ vật, kia từng đạo thần quang chính là từ nó mà phát. Kia khối đồ vật không đơn giản. Thiên Thần Tông trưởng muốn nói, nếu như không phải ở trong biển lửa, hắn đã sớm nhào tới trước, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể mắt trừng trừng mắt. Tựa hồ là một khối thần tinh. Nữ tử áo tím nói, không sai, rất có thể là một khối thần tinh, chỉ là giống năm đấm đồng dạng lớn thần tinh, ngược lại là thế gian hiếm thấy. Hình phạt đại trưởng lão nói, thần tinh đối với bọn hắn đến nói, cũng là có to lớn dụ hoặc lực. Ba người bọn họ đều nhìn Yến Thanh, nếu thật là thần tinh, bọn hắn cũng không có cách nào cầm tới, hiện tại chỉ có thể dựa vào Yến Thanh. Lúc này Yến Thanh cũng không nói nhiều, lập tức đi tiến vào trong biển lửa. Thần quang trong trẻo, tản ra kinh khủng thần uy, nhưng là Yến Thanh thần thể đã thành, đối với hắn căn bản là không tạo được tổn thương vạn năng thần bút. Chỉ là một lát sau, Yến Thanh liền cầm lên khối nắm đấm lớn hồng tinh. Hồng tinh óng ánh sáng long lanh, đỏ rực, tản mát ra từng đạo thần quang, đây chính là thần tinh. Yến Thanh vừa mới đụng chạm đến thần tinh, liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc tới cực điểm lực lượng, cỗ lực lượng này lớn đến để hắn kinh tâm động phách. Như thế lớn thần tinh, chỉ cần gặp được một viên, chính là thiên đại thu hoạch. Nhặt được đến thần tinh về sau, Yến Thanh quét một vòng tòa đại điện này, phát hiện không có cái khác thần tinh sau cũng đi ra. Quả nhiên là thần tinh. Như thế lớn thần tinh, thật sự là hiếm thấy. Khối này thần tinh rất thuần khiết. Yến Thanh vừa ra tới, hình phạt ba người liền thấy hắn trong tay thần tinh, lập tức sợ hãi than, nghĩ không ra thật sự là thần tinh. Mặc dù bọn hắn cũng đã gặp thần tinh, thậm chí cũng từng có thần tinh, nhưng đều chỉ là một khối nhỏ, chỉ có móng tay như vậy lớn tiểu. Mặc dù chỉ có lòng tay lớn nhỏ, nhưng là cũng đầy đủ bọn hắn dùng mấy lần. Thần tinh bên trong tích chứa là thần nguyên, ngưng xuất thần vận chi khí bán thần vừa vặn có thể sử dụng, mà lại thần tinh sử dụng nhiều, cũng có thể làm nhục thân chậm rãi hướng thần thể chuyển biến. Cho nên thần tinh vẫn luôn là thánh chủ, đại trưởng lão loại này cấp bậc tranh đoạt thần vật. Lúc này Yến Thanh đem thần tinh cho ba người bọn họ đem chơi một chút về sau, cũng liền thu hồi, sau đó đánh vào mình bóng trong biển. Hiện tại hắn vừa vặn cần thần tinh đến luyện hóa một chút thần thể, mặc dù hắn thần thể đã thành, nhưng là bởi vì cảnh giới chưa tới, cũng không rất hoàn mỹ, luôn luôn kém chút hỏa hầu, mà thần tinh chính dễ dàng đền bù một chút. Thần tinh đánh vào luân hải về sau, lập tức hóa thành từng đạo thần nguyên, hướng chạy toàn thân. Ầm, ầm, ầm. Lúc này từng đạo thần quang từ Yến Thanh nhục thân xuyên bắn mà ra, không ngừng mà tu bổ hắn thiếu hụt thần thể. Yến Thanh nhục thân nói là thần thể không quá chính xác, kỳ thật chỉ là nhục thể của hắn đạt tới thần thể cường độ mà thôi. Phúc, một cỗ khí lãng từ Yến Thanh trên thân nhấc lên, đem hình phạt ba người đẩy đi ra. Hắn là luyện hóa thần tinh. Nữ tử áo tím trừng trong mắt nói, nàng đã từng cũng luyện hóa một khối hạt gạo lớn nhỏ thần tinh, nhưng là nó bàng bạc lực lượng, kém chút đem nhục thể của nàng cho nứt vỡ. Hiện tại Yến Thanh thế mà đem nắm đấm dạng thần tinh luyện hóa, nhục thể của hắn đến cùng mạnh đến loại trình độ nào rồi? Cái này đủ chỉ sợ, nắm đấm lớn thần tinh, một lần liền luyện hóa. Thiên Thần Tông trưởng môn rung động nói, rõ ràng cũng bị Yến Thanh hù đến. Chúng ta đi trước địa phương khác tìm kiếm, nếu như phát hiện thần tinh, có thể mời thánh tử xuất thủ. Hình phạt đại trưởng lão cười một cái nói. Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hình phạt đại trưởng lão ý tứ bọn hắn minh bạch, cho dù bọn họ không cách nào lấy ra thần tinh, nhưng là Yến Thanh có thể. Thần tinh dụ hoặc, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt. Thú hồ Yến Thanh cũng không phải là lòng tham không đáy người, chỉ cần tìm được mấy cái, tuyệt đối thiếu không được bọn hắn kia một phần. Lúc này, hình phạt ba người nhìn thoáng qua lẳng lặng ngồi xếp bằng luyện hóa thần tinh Yến Thanh, sau đó hướng địa phương khác cướp đi tìm thần tinh. Thần cung bên trong có khối thứ nhất thần tinh, liền sẽ có khối thứ hai thần tinh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 546, tranh đoạt ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần cung khổng lồ phải như là vô biên vô hạn, hình phạt đám ba người căn bản cũng không biết thần cung lớn bao nhiêu, lúc này bọn hắn thăm dò số bên trong cũng không có tìm được viên thứ hai thần tinh, để bọn hắn có chút thất vọng. Thần tinh đối bọn hắn đến nói, thực tế có to lớn dụ hoặc. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ tại Yến Thanh chung quanh tìm kiếm, không dám rời đi Yến Thanh quá xa, dù sao bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, Yến Thanh cũng vô pháp lập tức cứu viện bọn hắn. Bằng không đem phạm vi kéo lớn hơn một chút. Nữ tử áo tím đề nghị. Không sai, thần tinh dù sao cũng là thần vật, dù cho cái này thần cung bên trong có thần tinh, nhưng số lượng cũng không sẽ rất nhiều, rất có thể phân tán tại các nơi. Lần này chúng ta chỉ cần tìm được mấy cái, cũng không uổng công chúng ta tới một chuyến. Thiên Thần Tông trưởng môn cũng nói. Được. Hình phạt đại trưởng lão gật gật đầu, bất quá chúng ta không thể rời đi thánh tử quá xa, dù sao có không ít cường giả tuyệt thế tiến vào nhập thần cung, ai cũng không biết phát sinh cái gì. Nếu như chúng ta đã xảy ra chuyện gì, thánh tử cũng tốt kịp thời ra tay cứu viện. Nữ tử áo tím cùng Thiên Thần Tông trưởng môn nhẹ gật đầu, sau đó ba người đem lục soát phạm vi chậm rãi mở rộng. Mà đang khuyết đại không đến sau nửa canh giờ, một viên so móng tay hơi lớn thần tinh liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hơn nữa còn là tại thần hỏa biên giới, chỉ cần hơi cẩn thận chút liền có thể lấy ra. Mặc dù chỉ là một viên nho nhỏ thần tinh, nhưng là làm bọn hắn cao hứng vạn phân. Cái này cũng nói, tại thần cung bên trong cũng không chỉ một viên thần tinh, còn có thể có càng nhiều thần tinh. Cái này một viên tiểu thần tinh, hình phạt cùng Thiên Thần Tông trưởng môn cũng không có đi nhặt, nữ tử áo tím nhìn thấy hai người bọn họ để đều cho nàng. Đối lấy bọn hắn nhẹ gật đầu liền đem nó chú ý cẩn thận nhận ra. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ nhỏ, cùng Yến Thanh nắm đấm kia lớn căn bản là không có cách so, nhưng cái này cũng đủ làm cho nàng tâm tình thư sướng. Thần tinh mặc dù có hấp dẫn cực lớn, nhưng là hình phạt cùng Thiên Thần Tông trưởng môn đều rất tốt khắc chế mình tham lam, tại cái này vô chi thần cung bên trong, bọn hắn nhất định phải tề tâm hợp lực, không thể bởi vì tham lam mà trở mặt thành thủ, cuối cùng công dã chẳng. Tiểu nữ tử trước hết cảm ơn hai vị. Nữ tử áo tím cười cười nói, không cần khách khí, thêm một viên tiếp theo khẳng định là năm đấm lớn. Thiên Thần Tông trưởng môn cười nói, không sai. Thêm một viên tiếp theo khẳng định là năm đấm lớn. Hình phạt cũng nói, các ngươi a. Nữ tử áo tím cười lắc đầu. tiến vào người của thần cung sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta phải tăng tốc chút tốc độ, bằng không dù cho có thần tinh, cũng sẽ bị người trước lấy đi. Thiên Thần Tông trưởng muốn nói. Lúc này, ba người bọn họ đi hướng một tòa khổng lồ cung điện, mặc dù trong cung điện thần hỏa khủng bố, nhưng cũng không phải là không đường có thể đi, chỉ cần cẩn thận chút hay là có khả năng thông qua. A, bên trong tựa hồ có thần quang ẩn hiện. Thiên Thần Tông trưởng môn vui mừng nói, tốc độ càng nhanh một chút. Mặc dù có thần quang ẩn hiện cũng không nhất định có thần tinh, nhưng là thần tinh nhất định có thần quang lấp lóe. Cho nên, chỉ có phát hiện thần quang, liền có một nửa cơ hội là thần tinh. Không sai, là thần quang, rất có thể có thần tinh, mà lại cái đầu cũng sẽ không rất tiểu. Hình phạt đại trưởng lão nói, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Khi hắn cẩn thận xuyên qua biển lửa đến gần lúc, phát hiện kia thần quang quả nhiên là từ một khối thần tinh mà phát, kia một khối thần tinh có chừng 3 cái lớn bằng ngón cái nhỏ, nhưng là nó giấu ở trong biển lửa. Quả nhiên là thần tinh. Nữ tử áo tím hưng phấn nói, các ngươi có biện pháp lấy ra sao? Không có, nhìn thấy chỉ có thể mời thánh tử xuất thủ. Hình phạt đại trưởng lão nói, khối kia thần tinh sâu tại biển lửa mấy trượng, bị cháy hừng hực lấy thần hỏa bao vây lấy, bọn hắn căn bản là không cách nào xuyên qua biển lửa, cho nên chỉ có thể làm chừng mắt vạn năng thần bút. Trước đem nơi này ghi nhớ, cùng Yến Thanh tỉnh lại liền có thể. Thiên Thần Tông trưởng muốn nói. Ba người ghi lại nơi này, kế tiếp theo hướng cung điện chỗ sâu thăm dò xuống dưới, đối với bọn hắn đến nói, dấu ở thần hỏa bên trong thần tinh an toàn nhất, bởi vì cũng không phải là ai cũng có thể giống Yến Thanh như thế không sợ thần hỏa. Xuyên qua hai tòa cung điện, hình phạt ba người đột nhiên ngừng lại. Có người? Thiên Thần Tông trưởng môn hồ nghi hỏi. Ta nghe tới một chút động tĩnh. Hình phạt đại trưởng lão nói. Ta tựa hồ cũng nghe đến một chút động tĩnh, hẳn là có người cùng ta nhóm gặp gỡ. Nữ tử áo tím nhíu mày lại. Không biết đối phương là ai, chúng ta phải cẩn thận chút, để tránh phát sinh xung đột. Hình phạt đại trưởng lão nói. Bất quá, có đôi khi xung đột cũng không phải là nói tránh liền tránh khỏi, khi tất cả mọi người gặp được một viên thần tinh lúc, xung đột liền sẽ không hẹn mà gặp, muốn tránh đều tránh không được. Cho nên cũng không qua bao lâu, bọn hắn thật phát hiện một khối thần tinh, mà lại có trứng gà như vậy lớn. Khối kia trứng gà lớn thần tinh, lặng lặng nằm tại một cái giữa đại điện, trung quanh của nó cũng không có thần hỏa. Nhưng là vào lúc này, hình phạt ba người cùng một đội khác người vừa vặn gặp gỡ. Hai bên đều là ba người, thực lực cũng là không sai biệt nhiều, loại tình huống này không ai nhường ai, vì cái này một viên thần tinh bắt đầu tranh đoạt lên. Cái này mai thần tinh không thể để cho. Thiên Thần Tông trưởng muốn nói. Không sai, thần cung thần tinh số lượng nhất định sẽ không nhiều, nhưng là hiện khi tiến vào người lại càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể phát hiện 4 cái đã là thiên đại vinh hạnh. Nữ tử áo tím nói. Lúc này, hai đội người đều khoảng cách thần tinh vài chục trượng địa phương ngừng lại, mọi người mắt lạnh lẽo nhìn nhau, đều trong bóng tối đoán chừng thực lực của đối phương. Tại thần tinh trước mặt, hết thể nói chuyện đều là nói nhảm, chỉ có thực lực mới có tác dụng, cho nên ai cũng không có phế nói, rằng có một lát sau, chiến đấu lập tức bắt đầu. Hai đội nhân mã thực lực không sai biệt nhiều, chiến đấu một hồi lâu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, ở thời điểm này, một thân ảnh người nơi xa chạy tới, nhặt lên kia một viên thần tinh phi tốc mà chạy, hình phạt cùng 6 người nhìn thấy lập tức giận dữ, đều là hướng cái thân ảnh kia đuổi theo. Cùng đồ phương nào, đem thần tinh lưu lại, bằng không lấy ngươi mạng chó. Một lão giả đại hống, lộ ra hết sức tức giận, dù cho cái này mai thần bị hình phạt ba người cướp đi, hắn cũng sẽ không như thế sinh khí. Lúc này chỉ có liên thủ mới có thể đem thần tinh lưu lại, sau đó chúng ta lại mỗi người dựa vào thần lực làm tinh thần hoàng hốt tinh, như thế nào? Hình phạt đại trưởng lão đề nghị. Đối phương ba người suy tư một lát sau đó nói, có thể. Tốt, chúng ta chia ra vây quanh hắn. Thiên Thần Tông trưởng muốn nói. Thần cung bên trong khắp nơi thần hỏa, khắp nơi là sinh lộ, nhưng cũng khắp nơi là tử lộ, trốn cũng không dễ dàng, không cẩn thận liền có khả năng táng thân biển lửa. Cho nên cái thân ảnh kia mặc dù gấp bạc phân, nhưng là hắn tốc độ cũng không nhanh, rất nhanh liền bị hình phạt cùng 6 người bao vây. Lưu lại thần tinh, có thể tha cho ngươi một mạng. Tên lão giả kia nói. Lưu lại thần tinh, có thể tha cho ngươi một mạng. Lại có người nói, tựa hồ sợ đối phương tại dưới tình thế cấp bách, đem thần tinh ném tiến vào thần hỏa bên trong. Bất quá, đây chính là hình phạt ba người hy vọng. Thần hỏa bị đầu nhập trong biển lửa ai cũng lấy không được, nhưng là Yến Thanh có thể lấy được. Hình phạt, Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím nhìn nhau một chút, lập tức uy hiếp đi lên, hy vọng đem đối phương bức gốc, đem thần tinh đầu nhập trong biển lửa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 547. Phế tích quê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại thần cung một chỗ trong biển lửa, thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực, một thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng, trên thân bắn ra từng đạo chói mắt thần quang, quanh quẩn lấy từng vòng hào quang. Trong cơ thể của hắn huyết mạch phát ra trận trận oanh minh, như là giang hà đang không ngừng lao nhanh lan lộn. Thời gian cũng không qua bao lâu, Tiến Thanh liền mở to mắt tỉnh lại. Kia một viên nắm đấm lớn thần tinh đã bị hắn luyện hóa, không ngừng mà rèn luyện toàn thân. Mặc dù thần nguyên không có khả năng lập tức liền bị hấp thu, nhưng là dư thừa thần nguyên đã bị hắn dự trữ đến chiến vực bên trong. Vẹn vẹn là thần tinh thần nguyên cũng đã đầy đủ hắn mở ra mấy lần chiến vực, mà lại cũng chính bởi vì có chiến vực tồn tại, Yến Thanh mới không có bị thần tinh kinh khủng thần nguyên bạo thể. Luôn luôn chút kém, chẳng lẽ không thành thần, thân thể liền không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Yến Thanh nhíu mày, lúc này nhìn thấy hình phạt đám ba người không tại, liền lập tức đoán được bọn hắn ý tứ, tiếp lấy thuận lấy bọn hắn lưu lại vết tích từng bước một đuổi theo chí cường kiếm thánh. Hoàn mỹ thần thể không thể một lần là xong, chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Thần tinh, Yến Thanh nghĩ không ra thật bị bọn hắn tìm được thần tinh, lúc này hắn đi vào trong biển lửa lấy xuất thần tinh, kế tiếp theo đuổi theo. Chỉ là một lát sau, hắn lại phát hiện một viên thần tinh, mà lại cái này một viên thần tinh khoảng chừng một cái to bằng trứng gà. Thần cung bên trong làm sao lại có như thế nhiều thần tinh? Lấy viên thứ ba thần tinh về sau, Yến Thanh cũng hơi kinh ngạc. Nghe nói, thần tinh chính là thần minh sau khi chết biến thành, mỗi một viên thần tinh đều đại biểu cho một vị thần minh. Mà lại, cũng không phải là mỗi một vị thần minh sau khi chết đều sẽ lưu lại thần tinh. Thần tinh, biển lửa. Yến Thanh suy tư, tại thời đại thượng cổ, Điều Quan Thánh Hoàng hành cung đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những này thần minh đều là Điều Quan Thánh Hoàng chỗ chạm? Yến Thanh suy đoán, mặc dù hắn chỉ là vào tay ba cái thần tinh, nhưng hắn biết tại cái này thần cung bên trong, thần tinh số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 cái, thậm chí sẽ có mấy chục mai nhiều. Mà đã từng xuất hiện thần minh, chỉ sợ đạt tới trăm vị trở lên. Nhiều như vậy thần minh xuất hiện tại thần cung bên trong, bọn hắn đến cùng tại mưu đồ gì? Trong Điều Quan Thánh Hoàng vì sao muốn chạm giết bọn hắn? Chẳng lẽ cái này thần cung bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật? Yến Thanh vừa đi vừa phỏng đoán, đại khái sau nửa canh giờ cũng đuổi kịp hình phạt đại trưởng lão ba người. Thánh tử tỉnh lại rồi. Hình phạt đại trưởng lão nhìn thấy đuổi theo Yến Thanh, không khỏi vui mừng hỏi, mà Thiên Thần Tông trưởng môn cùng nữ tử áo tím cũng có chút hưng phấn nhìn xem Yến Thanh. Yến Thanh, ngươi thế nhưng là nhìn thấy chúng ta lưu lại ký hiệu. Thiên Thần Tông trưởng môn không kịp chờ đợi hỏi. Không sai, chúng ta lưu lại ký hiệu đều có thần tinh, ngươi lấy đã tới chưa? Nữ tử áo tím cũng hỏi, dù sao thần tinh dụ hoặc thực tế là quá lớn, không thể không để bọn hắn tâm động. Lúc này ba người đều mong đợi nhìn xem Yến Thanh, nhìn thấy Yến Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng càng là đại hỉ. Yến Thanh cũng không có ham cái này hai viên thần tinh, đem bọn nó đem ra giao đến hình phạt đại trưởng lao trong tay, về phần bọn hắn phân chia như thế nào cái này hai viên thần tinh, cũng quản không được nhiều như vậy. Còn có phát hiện không có? Yến Thanh đem thần tinh cho đại trưởng lao sau hỏi. Tạm thời còn chưa phát hiện, bất quá chúng ta ngược lại là đụng phải mấy nhổ người, khả năng có không ít thần tinh đã rơi xuống trong tay bọn họ. Hình phạt đại trưởng lão cao mày nói, mà lại, chúng ta càng là hướng thần chỗ tìm kiếm, phát hiện bên trong thần hỏa càng là khủng bố, cơ hồ không phân biệt có thể đi. Không sai, xem ra chúng ta không cách nào đi vào. Thiên Thần Tông trưởng muốn nói, thần sắc hơi có chút không cam lòng. Đường đi đều bị thần hỏa chắn chết rồi. Yến Thanh hỏi. Hình phạt đại trưởng lão ba người nhẹ gật đầu, lúc này đều khi nhìn đến Yến Thanh, hy vọng hắn có biện pháp đem bọn hắn mang vào. Yến Thanh nhìn thấy hình phạt đại trưởng lão ba người đều nhìn hắn, cũng minh bạch bọn hắn ý tứ, nhưng là lúc này hắn cũng là bất lực, chỉ nói là nói, ta mặc dù không sợ thần hỏa, nhưng cũng không có biện pháp mang các ngươi đi vào. Thật không có cách nào sao? Nữ tử áo tím không cam tâm hỏi, dù sao theo như đồn đại thần cũng có thành tựu thần thời cơ, cái này gọi bọn hắn như thế nào bỏ được cái cuối cùng âm dương tiên sinh. Mà lại, nàng cũng có chút không cam tâm nàng kia một viên thần tinh, nàng viên kia thần tinh thực tế là quá tiểu, nếu như không có hình phạt đại trưởng lão cùng Thiên Thần Tông trưởng môn hai viên thần tinh đối nghịch so, chẳng lẽ thượng thiên cũng muốn tuyệt chúng ta con đường thành thần? Thiên Thần Tông trưởng môn ngửa mặt lên trời thở dài, lại đi xem một chút, có lẽ tìm tới đi vào đường. Nữ tử áo tím trầm mặc một lát nói, nàng thực tế là quá cam tâm. Như thế rất tốt. Thiên Thần Tông trưởng môn cùng hình phạt đại trưởng lão đều nói, dạng này cũng tốt. Yến Thanh cũng nhẹ gật đầu, sau đó đi đến phía trước, quả nhiên như bọn hắn nói tới như vậy, càng đi chỗ sâu đi, bên trong thần hỏa càng là khủng bố, mà lại là phô thiên cái địa, cơ hồ khóa kín tất cả đường đi. Lúc này, bọn hắn lập tức tìm kiếm đi vào con đường, nhưng là tìm mấy canh giờ, vẫn không có tìm được, ngược lại là gặp mấy nổ giống như bọn họ người. Thánh tử, không cần phải để ý đến chúng ta, chính ngươi đi vào. Kỳ thật càng ít người đi vào, đối ngươi cũng càng tốt. Hình phạt đại trưởng lão truyền âm nói, lúc này ở thúc giục Yến Thanh đi vào. Trước tiến một bước, liền đoạt một bước tiên cơ. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hướng trong biển lửa lao đi. Tại kia kinh khủng trong biển lửa, Yến Thanh nhìn thấy không ít chiến đấu vết tích, những này vết tích rất cổ lão, tựa hồ là thời đại thượng cổ lưu lại. Tựa hồ thật phát sinh qua đại chiến. Yến Thanh cao mày càng nhăn càng chặt, có chút nghĩ không thông bọn hắn làm sao dám tại Điều Quan Thánh Hoàng hành cung náo sự. Mà lại, càng đi chỗ sâu hành cung liền càng phế phẩm, đã từng chiến đấu lộ ra vô cùng kinh khủng, để người nhìn thấy mà giật mình. Tại một cái phế phẩm trong cung điện, Yến Thanh nhìn thấy số đạo thần quang, ba cái thần lớn bằng ngón cái thần tinh. Yến Thanh nhặt lên thần tinh, kế tiếp theo hướng xâm nhập tìm kiếm, nhưng chỗ sâu về sau là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi, cung điện kia đã sớm sụp đổ thành biến một vùng phế tích. Tại kia trong một vùng phế tích, Yến Thanh nhìn thấy mấy chục đạo thần quang. Những này thần quang có yếu có mạnh, yếu loang thoáng có thể thấy được, mạnh khí sông tinh hà, thần uy như ngục. Chẳng lẽ đều là thần tinh? Nhìn thấy nhiều như vậy thần quang, Yến Thanh không khỏi có chút rung động, nếu như cái này hơn 50 đạo thần quang đều là thần tinh, như vậy cái này một vùng phế tích từ thiếu cũng chết mấy trăm tên thần minh. Không lộ như thế số lượng, để Yến Thanh biết đã từng chiến đấu ra sao trở kinh thiên động địa. Quả nhiên là thần tinh. Yến Thanh nhặt lên một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân thần tinh, đại khái thời gian một chén trà công phu, liền đem phế tích bên trên thần tinh toàn bỏ vào trong túi. Không nhiều không ít, vừa vặn 53 mai, cũng vừa lúc là thần quang số lượng. Cái này 53 mai thần tinh, lớn có to bằng nắm đấm, nhỏ chỉ có hạt gạo lớn tiểu. Bọn hắn đến cùng tại mưu đồ gì? Thậm chí ngay cả Điệu Quan Thánh Hoàng hành cung cũng dám phá, bọn hắn không sợ chết? Yến Thanh nhìn xem cái này một vùng phế tích đang nhanh chóng suy tư, chẳng lẽ cái này cực bắc chỗ thật sự có viễn cổ thần linh lưu lại thần cung? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 548, Phượng Nữ Vũ Cửu Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, phế tích bên trên, thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực, không biết đã thiêu đốt bao nhiêu 10.000 năm. Mặc dù uy lực của nó khẳng định không kịp trước kia, nhưng là cũng có thể ngăn cản vô số người tiến đến. Tiến Thanh suy tư trong chốc lát, liền lập tức xuyên qua phế tích, nhưng phế tích về sau vẫn là phế tích. Điều quan Thánh Hoàng Hành Cung tựa hồ vô cùng lớn, để người đi không đến giới hạn. Tại cái này trong một vùng phế tích, Yến Thanh chỉ là tìm được 17 mai thần tinh đồng dạng có rất có tiểu. Nếu như Yến Thanh kêu 70 mai thần tinh truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ đại hoang thế giới, thậm chí sẽ dẫn tới vô số cường giả truy sát. 70 mai thần tinh, cho dù là đại hoang thế giới ngũ đại đế quốc cũng ngồi không yên. Yến Thanh cũng không đi quản cái gì khác, an tâm đang tìm thần tinh, theo phế tích một đường tìm xuống dưới, lại bị hắn nhặt được 23 mai thương khung long kỵ đọc đầy đủ. Lúc này hắn thần tinh đã đạt tới 93 mai. Đây tuyệt đối là một con số kinh khủng. Khi hắn nhặt được thần tinh đạt tới 1023 cái lúc, kia một mảnh tựa hồ vô biên phế tích rốt cục đi đến cuối con đường. Phế tích cuối cùng chính là một mảnh hư không biển lửa. Hư không biển lửa chặt đứt đường đi, bởi vì biển lửa này để Yến Thanh đều cảm thán đến vô so đáng sợ, tựa hồ cùng thần cung bên trong biển lửa căn bản chính là hai cái cấp bậc. Một cái là trời, một cái là địa. Yến Thanh không sợ thần cung bên trong biển lửa, lại là trước mắt hư không biển lửa. Tại hư không trong biển lửa, loáng thoáng có từng con hỏa điểu cùng lúc trước hắn nhìn thấy tiểu hồng điểu đồ án giống nhau như lúc. Mà lại hư không biển lửa cũng ngăn cản Yến Thanh ánh mắt, để hắn căn bản là thấy không rõ hư không biển lửa về sau là cái gì. Biển lửa này tựa hồ điểu quan Thánh Hoàng chuyên môn lưu lại, mục đích đúng là vì chặt đứt người khác đường đi. Yến Thanh tại hư không biển lửa trước trầm tư, hắn không biết cái này hư không biển lửa rộng bao nhiêu, nếu như chỉ là mấy trượng, hắn dựa vào thần thể còn có thể xuyên qua. Nhưng nếu như là hàng trăm hàng ngàn trượng, cho dù là thần thể, chỉ sợ cũng phải tại chết ở bên trong, bị đốt phải không còn một mảnh. Mà lại ở trong biển lửa mơ hồ hòa điểu, từng cái tựa hồ có linh tính đang nhìn hắn. Hư không biển lửa đáng sợ, nhưng là kia từng đầu hỏa điểu càng thêm đáng sợ. Yến Thanh nhìn chăm chú trong chốc lát, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem một viên trứng gà lớn thần tinh đánh vào vòng trong biển, kế tiếp theo luyện hóa thành thần nguyên sau đó rèn luyện thân thể. Mặc dù dùng thần tinh rèn luyện thân thể, cũng sẽ không để cao bao nhiêu chiến lực, nhưng là có thể làm thần thể chậm rãi xu hướng hoàn mỹ. Ầm ầm, xương cốt tươi sáng, huyết mạch lan lộn. Lúc này giống như từng đạo tiên lôi đánh xuống, uy thế 10 điểm dọa người. Yến Thanh liên tiếp đánh vào 12 mai thần tinh mới dừng lại, sau đó lại hoa số ngày đến luyện hóa. Chiến lực mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng là thần thể lại xu hướng hoàn mỹ hơn. Yến Thanh lặng lặng nói, sau đó một bước vào hư không trong biển lửa. Tê, Yến Thanh không khỏi hít vào một hơi, cái này hư không biển lửa thần hỏa quả nhiên khủng bố vô so, vậy mà để hắn sinh ra đau khổ kịch liệt. Nhưng là, càng kinh khủng còn ở phía sau. Yến Thanh một bước vào hư không trong biển lửa, lập tức cảm nhận được những cái kia hỏa điểu khủng bố, hắn cảm giác được chỉ cần hắn dính vào hỏa điểu ngọn lửa trên người, liền sẽ lập tức bị đốt phải không còn một mảnh. Mà lại vào lúc này, một con đỏ rực hỏa điểu chính hướng hắn phi tốc lao đi, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt. Yến Thanh lập tức sử xuất Thiên Đế Thần Quyền, một tôn kinh khủng đế ảnh lập tức lơ lửng tại phía sau hắn, lúc này đầu kia hướng hắn lướt đến hỏa điểu đống nhiên ngừng lại. Đang lúc Yến Thanh trong lòng vui mừng thời điểm, hắn phát hiện lại có một con hỏa điểu hướng hắn lướt đến, sau đó là cái thứ ba, con thứ tư. Nhìn thấy 7, 8 cái hỏa điểu hướng hắn lướt đến, Yến Thanh chấn động trong lòng, hắn cảm giác được phía sau hắn đế ảnh tựa hồ tại nát. Lúc này, hắn không thể không lập tức rời khỏi hư không biển lửa. Những này hỏa điểu chỉ có 3 thước lớn, mà lại từng con đều là hư ảnh, liền như là phía sau hắn đế ảnh. Khi hắn lui ra ngoài về sau, kia 7, 8 cái hỏa điểu lại tàng ra, ở trong biển lửa bay lượn cho hoa ghi chép. Qua không được. Yến Thanh cao mày tại nhìn chăm chú hỏa điểu, thời gian không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện sau lưng vậy mà xuất hiện một bóng người. Chẳng lẽ hắn cũng luyện thành thân thể? Yến Thanh nhìn xem một cái kia phi tốc cấp gần thân ảnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Kia một thân ảnh tản ra một cấu ngọn lửa màu đỏ rực, cả người tựa hồ hoàn toàn dung nhập trong biển lửa, cùng biển lửa kia sắp xỉ hoàn mỹ. Khi kia một thân ảnh đến gần thời điểm, Yến Thanh nhìn thấy kia là một người mặc lớn hồng y cô gái trẻ tuổi. Nàng có một đôi làm cho không người nào có thể coi nhẹ con mắt, nó hình cực nhỏ dài, bên trong câu bên ngoài bệnh, kéo dài đến huyệt thái dương phụ cận. Mắt híp mắt như tuyến, không lộ con ngươi, khép mở mà có thần quang bức người. Kia là một đôi hoàn mỹ mắt phượng. Yến Thanh đã từng thấy qua mấy lần mắt phượng, nhưng là trước mắt cái này một đôi, mới được xưng tụng là chân chính mắt phượng. Chỉ cần nhìn qua, liền sẽ để người cả đời khó quên. Cái này cô gái trẻ tuổi vừa xuất hiện, Yến Thanh liền lập tức đoán ra phải 7-8 phần, toàn bộ đại hoang thế giới trừ nhân kiệt trên bảng xếp hạng thứ 3 Vũ Cửu, ứng sẽ không phải là người khác. Người xưng phượng nữ Vũ Cửu. Chuyên môn phượng nữ Vũ Cửu chính là đại ly hoàng thất người, mà điều quan Thánh Hoàng cùng đại ly đế quốc có nói không rõ quan hệ, chính như rồng sư Thánh Hoàng cùng đại đường đế quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ ở bên trong. Vũ Cửu xem ra rất trẻ trung, bộ dáng chỉ có 18-19 tuổi, mọc ra một trường đẹp diễm mặt trái xoan. Lúc này Vũ Cửu nhìn thấy trong biển lửa vậy mà ngồi xếp bằng một tên thanh y nam tử, cũng không nhịn được kinh ngạc một chút. Biển lửa ngăn lại vô số cường giả, nhưng là nghĩ không ra y nguyên có người tới mức độ này, tựa hồ cũng không sợ kia thần hỏa. Nàng không sợ thần hỏa, là bởi vì thể chất của nàng. Phượng nữ, tự nhiên là phượng hoàng chi nữ, có được phượng hoàng chi thể. Mà nàng có thể xếp tại nhân kiệt bảng thứ 3, cũng chính bởi vì nàng có được phượng hoàng chi thể. Lúc này nàng tại Yến Thanh 30 trượng trước dừng lại, chính đang lặng lặng đánh giá Yến Thanh, mà nàng mắt phượng lúc mở lúc đóng, bắn ra khiếp người thần quang, làm lòng người thần chấn động bất an. Mắt phượng mắt hình dài nhỏ, đôi mắt nghiêng nghiêng đi lên kéo dài hướng huyệt thái dương bộ vị, đen con ngươi bên trong dấu không lộ ra ngoài, thần quang chiếu người khiến người không dám nhìn gần. Truyền ngôn, loại này mắt hình người trời sinh trung can nghĩa đảm, ghét ác như kiểu, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiếu dung lung niu, gặp chuyện bất bình nhất định rút đao tương trợ, yêu hận rõ ràng, thù ân tất báo, trọng cam kết giữ uy tín, tại loạn thế nhưng bỗng nhiên phát tích hiển quý. Thật mạnh. Đây là Yến Thanh trong lòng cảm thán, một lát sau thi lễ một cái, nói: "Thiên đế sơn Yến Thanh, gặp qua phượng nữ." Vũ Cửu tựa hồ sửng sốt một chút, lại lần nữa quan sát một chút Yến Thanh, hơi hơi kinh ngạc nói: "Ngươi chính là Yến Thanh?" "Không sai." Yến Thanh nhẹ gật đầu. "Không hổ là vạn cổ thứ nhất kim đan, nghĩ không ra mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này." Vũ Cửu vừa nói vừa đi gần, trên thân cũng không có tán phát ra cái gì địch ý bất quá, lúc này nàng cũng có chút kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng, lấy Yến Thanh thực lực tất có thể trèo lên nhân kiệt bảng, nhưng là nhân kiệt trên bảng cũng không có tên của hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 549, địa chi Bắc Hề, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hư không biển lửa trước. Vũ Cửu từng bước một đến gần, nàng kia một thân lớn hồng y như là cháy hừng hực lấy hỏa diễm, lộ ra vô so kinh diễm. Nhất là nàng đôi mắt kia, nó hình cực nhỏ dài, bên trong câu bên ngoài bệnh, kéo dài đến huyệt thái dương phụ cận. Mắt híp mắt như tuyến, không lộ con ngươi, khép mở mà có thần quang bức người. Xinh đẹp tuyệt trần, có nói không hết vạn cổ phong tình. Tại Yến Thanh một đời, chỗ thấy qua nữ tử có thể cùng Vũ Cửu so sánh, cũng chỉ có Thương Thanh Quân, ngay cả Sơn Dịch Tử, Hoàng Phủ Thanh Hà mấy người mà thôi. Lúc này Vũ Cửu tại hư không trong biển lửa trước dừng lại, tại nghiêm túc đánh giá, lông mày cũng theo thời gian trôi qua mà nhỏ. Phượng nữ cũng biết những này hòa điệu. Yến Thanh hỏi. Vũ Cửu trầm mặc một lát, khẽ gật đầu nói, những này hòa điệu chính là trong truyền thuyết lửa nô. Lửa nô, chỉ có đánh bại một con lửa nô mới có thể xuyên qua cái này một cái biển lửa. Lúc này Vũ Cửu đông nhiên bay vào hư không trong biển lửa cùng một con hỏa điệu kết đấu, mà Yến Thanh thì ở bên ngoài lặng lặng nhìn xem. Thời gian cũng không qua bao lâu, Vũ Cửu liền từ trong biển lửa lui ra ngoài, khí tức có chút ngưng trọng. Không hổ là nhân kiệt bảng thứ ba, thực lực quả nhiên là cứng hãn. Yến Thanh âm thầm suy đoán Vũ Cửu thực lực, hiện tại nàng biểu hiện ra ngoài chiến lực so hắn còn phải mạnh hơn 2-3 phân. Nếu như hắn không khai chiến lực, cây vốn không phải là đối thủ của nàng. Mà lại Yến Thanh cũng không biết Vũ Cửu còn có cái gì át chủ bài, phải chăng ẩn giấu đi kinh khủng hơn chiến lực. Lúc này Yến Thanh cũng không có đội vã đi vào, ngược lại bản từ dưới đến kế tiếp theo luyện hóa thần tinh, bất quá thần tinh tuyệt đại bộ phân thần nguyên đều bị hắn dự trữ tại chiến vực bên trong. Hiện tại đã đầy đủ hắn mở ra mấy chục lần chiến vực. Theo luyện hóa thần tinh càng nhiều, thân thể rèn luyện cũng càng khó, đây cũng là hắn đem thần nguyên cất giữ đến chiến vực nguyên nhân. Khi hắn chỉ còn lại có 50 mai thần tinh lúc, mở to mắt đi sau hiện Vũ Cửu đã xuyên qua hư không biển lửa. Lần này hẳn là có thể. Yến Thanh tự tin nói, sau đó một bước vào hư không trong biển lửa. Lúc này một con hỏa điểu hướng hắn lướt đến, bí mật mang theo một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, tựa hồ muốn đem nó đốt cháy. Ầm. Yến Thanh đấm ra một quyền, nhưng là hỏa điểu chỉ là lui lại mấy bước mà thôi, chỉ có thể dùng núi tướng thần thông. Lúc này Yến Thanh ở trước ngực kết xuất một cái đại thủ lớn, luân hải bên trong ba sợi thần vận chi khí bỗng nhiên biến mất, một cái kinh khủng sơn nhạc từ trên không xuất hiện. Sơn nhạc tựa hồ từ thời đại viễn cổ mà đến, tản ra khiến người run rẩy khí tức. Ầm ầm, sơn nhạc rơi lập, một con hỏa điểu lập tức tán đi. Lúc này Yến Thanh thấy không hỏa điểu lại đến tập kích hắn, lập tức phi tốc hướng biển lửa lao đi. Mặc dù ở trong biển lửa nhìn thấy không ít hỏa điểu, nhưng là những cái kia hỏa điểu đều không có tập kích hắn. Mặc dù hư không biển lửa có trăm trượng rộng, nhưng là Yến Thanh rất nhanh liền xuyên qua. Hư không biển lửa sau chính là một vùng tăm tối đại địa, lúc này Yến Thanh đang đứng ở trên mặt đất, đại địa bên trên không gió không trăng một mảnh tĩnh mịch, lộ ra 10 điểm kiềm chế. Mà lại, còn tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức. Cỗ khí tức này nặng nề phải làm cho người cơ hồ không thể thở nổi, lại như nặng ngàn vạn cân vật nặng ép ở trên lưng, để người cũng khó có thể thẳng nổi cong. Ba ba. Yến Thanh xương lưng phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn đều thẳng không dậy nổi cong. Hô, Yến Thanh tiếng hít thở rất nặng, lúc này hắn nhìn chăm chú tứ phương, nhưng là hắn chỉ có thể nhìn thấy xa vài chục trượng. Nơi này hắc ám, cũng không phải là phổ thông hắc ám, vậy mà có thể ngăn chặn hắn ánh mắt. Chẳng lẽ cái này bên trong chính là cực bắc chỗ? Chỉ là, nơi này rất cổ quái. Yến Thanh bước ra một bước, nhưng cước bộ của hắn lộ ra 10 điểm nặng nề. Đi ra mấy chục bước về sau, Yến Thanh nhìn thấy phía trước Vũ Cửu. Lúc này Vũ Cửu tại miệng lớn thở phì phò, trên thân như cong nặng ngàn vạn cân vật, ép cong eo của nàng. Nhìn thấy Yến Thanh đi tới, trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc, Yến Thanh mặc dù đi được cũng không dễ dàng, nhưng là so với nàng nhẹ nhõm. Rất giống nơi này trong truyền thuyết một chỗ. Vũ Cửu đột nhiên nói. Địa phương nào? Bắc. Bắc. Yến Thanh trong lòng đột nhiên chấn động, cấp tốc hỏi, là trong truyền thuyết thiên nam địa bắc bắc? Hẳn là. Vũ Cửu gật đầu. Cực bắc chỗ sâu vậy mà là bắc. Đại địa chi bắc, thế giới cuối cùng. Yến Thanh trong lòng cực kỳ rung động, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Bắc, chính là táng đế chi địa. Người biết? Vũ Cửu hơi kinh ngạc. Ta biết. Lúc này Yến Thanh đang bay ngược lui lại, nếu như biết cái này bên trong chính là bắc, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đạp tiến một bước, bởi vì cái này địa phương thực tế là quá khủng bố. Đã từng hạ xuống tiên phạt chi kiếm, hắn đến nay không quên. Ngươi làm sao rồi? Vũ Cửu nhìn thấy Yến Thanh đang nhanh chóng lui lại, còn lộ ra một mặt hoảng sợ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Cái này bên trong là táng đế chi địa, biết người chết. Yến Thanh từng bước một lui về. cái gì? Vũ Cửu cũng là cả kinh, cũng đi theo lui lại, cái này bên trong thật là Táng Đế chi địa. Cái này sao có thể, Táng Đế chi địa làm sao lại tại cái này bên trong? Bắt chính là Táng Đế chi địa. Tiễn Thanh Phi tốc tại lui, nhưng là tại lui mấy chục bước về sau, phát hiện sau lưng căn bản cũng không có cái gì hư không biển lửa. Lúc này hắn căn bản là không đường thối lui. Tại sao có thể như vậy? Tiễn Thanh thật là có chút gấp, bắt căn bản cũng không phải là hắn có thể đến địa phương, lúc này hắn ẩn ẩn minh bạch thần cung bên trong tại sao lại chết như vậy thần minh. Điều quan thánh hoàng tuyệt đối là đang thủ hộ bắc, chỉ là hắn vì sao còn có thể tiến đến? Ngươi biết tại sao lại gặp cả người sao? Lúc này Tiễn Thanh nói. Vì sao? Vũ Cửu cũng tò mò hỏi, nàng mặc dù có chút e ngại nơi này, nhưng là lòng hiếu kỳ thắng qua hết thảy. Bởi vì đế mộ liền tại phía trước. Vũ Cửu gật gật đầu, lời giải thích này cũng nói còn nghe được, tiếp lấy chỉ vào một chỗ kinh hãi nói, đó là cái gì? Lúc này Tiễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tại phía trước trong bóng tối có một vật đen, mà hắc tuyến bên trên hai cái màu đen cái bóng. Cái bóng chính nhấc lên một bộ quan tài đồng tao cổ, tại từng bước một đi lại. Tại hắc tuyến cuối cùng, đứng thẳng từng tòa tấm bia to, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, lộ ra thần bí khó lường. Cái này, bức tranh này Tiễn Thanh đã từng xem ra, tại Tân bắt đầu đế lăng một bộ quan tài máu trông được qua. Lúc này, bọn hắn tại nhấc lên một ngụm quan tài đồng tao cổ đang từ từ đi tới, hướng hắc tuyến cuối cùng đi đến, hướng kia từng tòa tấm bia to đi đến. Lại chết rồi, lại chết rồi. Một thanh âm tựa hồ tại Yến Thanh bên tai đang vang, chỉ là thanh âm này mười điểm phiêu miểu, để người bắt giữ không chừng. Vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Yến Thanh hỏi. Không có. Vũ Cửu cau mày, nghi hoặc hỏi, ngươi nghe tới cái gì? Lại chết rồi, lại chết rồi. Yến Thanh thấp giọng nói. Chẳng lẽ là có đại đế vẫn là rồi? Vũ Cửu có chút rung động nói. Rất có thể. Yến Thanh nhẹ gật đầu. Cái này mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 550, nhìn táng tuê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hát tuyến bên trên, mỗi một cái tấm bia to chính là một cái đại đế chi mộ, táng lấy một tên khi còn sống quát tháo phong vân vô thượng tồn tại, kia bên trong là bọn hắn nơi ngủ say. Hát tuyến cuối cùng rất mơ hồ, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, căn bản cũng không biết cất giấu trong đó bao nhiêu cái tấm bia to, táng bao nhiêu tên đại đế. Kia bên trong tản ra một cỗ kinh khủng dị thường khí tức, có đại đạo thanh âm đang thở dài, có cổ lão ca dao tại nhẹ hát, tấm bia to bên trong thỉnh thoảng truyền ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, chấn nhiếp thiên địa, đại biểu cho bọn hắn anh linh bất diệt. Chẳng lẽ kia bên trong chính là trong truyền thuyết Táng Đế chi địa? Vũ Cửu hỏi. Không sai. Yến Thanh gật đầu. Lúc này, hát tuyến bên trên hai cái bóng dừng lại đến, đem quan tài đồng thau cổ đặt ở hát tuyến bên trên, càng là quay đầu nhìn thoáng qua tại binh trong mộ Yến Thanh cùng Vũ Cửu. Yến Thanh lập tức cảm nhận được, tựa hồ có hai con lệ quỷ trong bóng đêm nhìn mình chằm chằm. Trong lòng sinh ra một cỗ kinh khủng vô cùng tử vong cảm giác. Loại cảm giác này, hắn đã từng cũng trải qua, hiện tại lần nữa cảm thụ để người không rét mà run. Nó là có ý gì? Vũ Cửu lui một bước hỏi. Truyền ngôn, phàm là nhìn thấy đại đế mộ táng chi địa, đều là vô duyên vô cớ chết đi. Tiễn Thanh nói. Vì sao? Vũ Cửu hỏi. Tự nhiên là không nghĩ để người ta biết táng đế chi địa, tất cả người biết đều phải chết. Tiễn Thanh cau mày nói. Lúc này Vũ Cửu lại lui một bước, lông mày nhíu chặt. Ngươi biết kia hai cái bóng quay đầu nhìn ngươi là tại sao không? Kia là nghĩ nhận rõ mặt mũi của ngươi. Yến Thanh đột nhiên nói. Vũ Cửu cao mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia một vệt đen. Đông, trời ở giữa đột nhiên truyền đến một tiếng du dương cổ xưa tiếng trung, trầm thấp bên trong ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt bi ai, dường như thiên địa thút thít thanh âm, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên túc mục, trang nghiêm. Táng, một cái cổ lão mà tang thương thanh âm, từ hát tuyến cuối cùng vang lên. Hát tuyến bên trên, kia một bộ quan tài đồng tao cổ chính từng chút chìm xuống. Trên trời, đột nhiên rơi có mưa. Một mảnh đỏ thắm, rơi xuống không là nước mưa, mà là máu. Thiên địa lại bi. Hát tuyến cuối cùng. Từng tòa tấm bia to bên trong truyền ra từng tiếng gầm thét, uy chấn toàn bộ thiên địa, dường như không cam lòng. Bởi vì bọn hắn lại nhìn thấy một đồng bạn đang ngã xuống. Tiễn Thanh cảm giác được tầm mắt của mình có chút mơ hồ, tại hát tuyến bên trên, một cái tấm bia to chính đang từ từ dâng lên, vô số cái tấm bia to đang gào thét, không cam lòng. Thật dài tuyến nguyệt, ung dung ca, một giọt rượu đắng, chính là sách sử một quyển, một giọt nhiệt huyết, chính là tấm bia to một cái, nhìn thiên cổ khói sóng hạo đãng, nghe vạn dân muôn đời nhẹ hát. Hát tuyến cuối cùng, một cái kia cổ lão mà tang thương thanh âm, tại nhẹ hát. Tựa hồ là tại dỗ dành lấy kia từng tòa tấm bia to bên trong tồn tại. Trừ kia một thanh âm, hát tuyến bên trên xuất hiện vô số thanh âm, dường như nhẹ hát, dường như kêu gọi, dường như thúc thiết. Kia là vạn dân muôn đời thanh âm. Vì sao lại như thế? Tiễn Thanh lập tức lệ rơi đầy mặt, lặng lặng mà nhìn xem hát tuyến bên trên hết thảy, trong lòng vô so bi ai, cái này là linh hồn bi ai. Táng ta tại đất bắc phía trên này, thủ ta cố hương. Hát tuyến phía trên lại nhiều hơn một tòa tấm bia to, mang ý nghĩa lại táng một tên như đại đế tồn tại nhân vật. Tại cuối cùng, cái kia cổ lão mà tang thương thanh âm lại vang lên. Thiên thương thương. Giá Minh Ngông, địa chi bên trên, quốc hữu thương, huyết vũ rơi xuống càng lớn. Tại hát tuyến cuối cùng, vô số cái tấm bia to bên trong chuyển ra trận trận gầm thét, uy chấn thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn là một chút xíu yên tĩnh lại, dường như mười điểm không cam lòng. Kia một vệt đen tại một chút xíu mơ hồ, kia từng tòa tấm bia to cũng tại một chút xíu mơ hồ, cuối cùng đều biến mất không thấy gì nữa, biến mất ở trong hỗn độn, tựa hồ không từng tồn tại. Toàn bộ thế giới tại yên lặng, tràn ngập bi ai. Tiễn Thanh ánh mắt mơ hồ, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy kia vài câu mãi mãi cũng quên không được cổ lão ca dao, bởi vì hắn đã không chỉ một hai lần nghe tới. Thật dài tuyết nguyệt, ung dung ca, một giọt rượu đắng, chính là sách sử một quyển, một giọt nhiệt huyết, chính là tấm bia to một cái. Nhìn thiên cổ khói sóng hạo đãng, nghe vạn dân muôn đời nhẹ hát. Đây là cổ lão mà xa xôi táng ca, trong bi ai trở mộng trở mong, mộng nhắc nhở. Táng ta tại đất bắc phía trên này, thủ ta cố hương. Đây là ai sau khi chết tiếng lòng. Thiên thương thương, giã minh ngông, dưới mặt đất, quốc hữu thương, đây là quốc chi thương, đế chi thương. Tiến thanh đang nhìn, nghĩ đến, cũng là khóc. Đây là ai mộng, trở là ai chờ mong cùng nhắc nhở. Đại đế sau khi chết, vì sao ý nguyên muốn chấn thủ lấy đại địa chi bắc? Cái này bên trong hết thể táng bao nhiêu đại đế? Cái này một vài bức hình tượng, Tiến thanh đã từng tham một lần, hiện tại lần nữa nhìn thấy. Hắn phát hiện, hắn nhìn thấy bí mật cũng càng ngày càng nhiều, nhưng thấy càng nhiều, trong lòng càng là mê mang. Đi mau. Lúc này Tiến thanh đột nhiên tỉnh ngộ lại. Làm sao rồi? Vũ Cửu hỏi. Kia hai cái bóng muốn đánh tới. Tiến thanh nói, kế tiếp theo đang lùi lại, nhưng là hắn lùi rất chậm. Mà vào lúc này, tại phía trước xuất hiện một thân ảnh. Nhưng là kia một thân ảnh cũng không phải là cái bóng, mà là một người. Võ Chân. Vũ Cửu tựa hồ nhận ra kia một thân ảnh. Kia một thân ảnh tại điên cuồng lùi lại, trên thân mình đầy thương tích, kéo lấy một đầu huyết hà mà tới. Quả nhiên là Võ Chân, chẳng lẽ kia một mảnh cực quang thật sự là hắn mở ra. Vũ Cửu nghi hoặc nói, lúc này cũng tại điên cuồng lùi lại. Mặc dù nàng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cảm giác được rất khủng bố. A, phía trước Võ Chân đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Lan đi. Võ Chân tại điên cuồng dãy rồi lấy, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi. Tiến Thanh cùng Vũ Cửu đều là chừng một chút con mắt, lùi lại tốc độ rất nhanh, thể nội xương cốt phát ra liên tiếp ba ba tiếng vang, tựa hồ đang không ngừng đứt gãy. Đại điệu bên trên khí tức nặng nề, giống như 10 triệu cân. Lan đi, lan đi. Võ Chân đang không ngừng gào thét, nhưng là tiếng hô của hắn càng ngày càng nhỏ, tựa hồ bị thứ gì gắt gao cuốn lấy, căn bản là không cách nào tránh thoát. Hắn bị thứ gì cuốn lấy rồi? Vũ Cửu hỏi. Cái bóng, hẳn là cái bóng. Tiến Thanh nói, lúc này hắn 10 điểm hối hận xông tiến vào bắc, còn nhìn đế táng. Hắn rất có thể sống không được, đáng tiếc, lại là một vị nhân kiệt. Vũ Cửu thở dài. Không chỉ là hắn, liền ngay cả chúng ta cũng rất có thể sống không được. Tiến Thanh bình tĩnh vừa nói. Bắt chỗ sâu có viễn cổ thần. Lúc này, Võ Chân lời nói đột nhiên bị chém đứt. Có cái gì? Vũ Cửu có chút không cam lòng hỏi. Viễn cổ thần. Lúc này, Võ Chân triệt để chết đi. Viễn cổ thần cái gì? Vũ Cửu hỏi Yến Thanh. Không biết, chẳng lẽ là viễn cổ thần cung? Yến Thanh nghi hoặc nói, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, có đồ vật hướng chúng ta đuổi theo. Mau lui lại. Vũ Cửu giống một tiếng. Liền ngay cả Võ Chân cũng vô pháp ngăn trở vật kia, có thể thấy được nó khủng bố đạt tới loại tình trạng nào. Lúc này Yến Thanh cùng Vũ Cửu điên cuồng lui. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 551, bóng đen tử về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lớn khí tức nặng nề, giống như 10 triệu cân. Yến Thanh cùng Vũ Cửu mỗi bước ra một bước đều khó khăn trùng điệp, giống như có vô số dây thừng tại trói lại chân của bọn hắn. Lúc này bọn hắn luân hải bên trong chân nguyên đang điên cuồng vận chuyển. Nhưng là chạy phải càng nhanh, trên thân trọng lực lại càng lớn. Ở thời điểm này, bọn hắn cảm giác trên thân liền đè ép một cái sơn nhạc nguy nga, ép đến bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Mà lại tại cái này đại địa bên trên, eo của bọn hắn mãi mãi cũng thẳng không dậy nổi, trừ phi bọn hắn vấn đỉnh đại đế. Ba ba ba. Tại to lớn trọng lực dưới chạy vội, hai trong thân thể xương cốt không ngừng mà đứt gãy, như là một chuỗi pháo đang thiếu đốt, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Nhưng là, mặc dù như thế bọn hắn một lát cũng không dám dừng lại, mang theo tổn thương đang nhanh chóng lui lại. Nếu như bị phía sau cái bóng đuổi kịp, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vọt ra mấy chục trượng về sau, hai trong thân thể xương cốt đã đoạn mất mấy chục khối, mặc dù thể nội chân nguyên đang điên cuồng chữa trị, nhưng chữa trị tốc độ căn bản là theo không kịp đứt gãy tốc độ. Bất quá, hai người bọn họ một cái là thân thể, một cái là phương thể, đều không đơn giản. Dù cho thể nội xương cốt đã đoạn mất mấy chục khối, nhưng đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, huống mà còn có khổng lồ chân nguyên đang chống đỡ. Lúc này, bọn hắn cảm giác được sau lưng tựa hồ đuổi theo hai cái bóng đen tử. Nhanh nhanh nhanh. Hai người đều tại điên cuồng chạy vội, nhưng thể nội xương cốt cũng tại từng khối đứt gãy. Khi xương cốt của bọn hắn đứt gãy đến trên trăm khối lúc, rốt cục ảnh hưởng đến bọn hắn hành động, mà lại rất nghiêm trọng. Lúc này, Yến Thanh cũng không lo được có người ngoài ở trước mắt, lập tức sử dụng thần quang chữa trị. Mà Vũ Cửu nhìn thấy Yến Thanh trên thân một vệt thần quang hiện lên, nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, trong lòng không khỏi rung động. Đó là cái gì? Vũ Cửu nội tâm cực kỳ rung động, mặc dù xương cốt đứt gãy tính không phải cái gì thương nặng, nhưng là muốn triệt để chữa trị cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Nhưng là Yến Thanh vậy mà một nháy mắt liền chữa trị, làm sao không để nàng rung động? Ba ba ba. Vũ Cửu thể nội xương cốt như là pháo, đang không ngừng đứt gãy, lại vọt ra vài chục trượng về sau, rốt cục chống đỡ không nổi, cả người đều té lăn trên đất. Chẳng lẽ ta Vũ Cửu sẽ chết tại cái này bên trong? Vũ Cửu có chút không cam lòng, nhưng là lúc này thể nội xương cốt cơ hồ vỡ vụn, căn bản là không cách nào thoát khỏi kia hai cái bóng đen tử. Đang lúc nàng rằng co thời điểm, một cái đại thủ cầm cổ tay của nàng, đem nàng cả người mang. Trên mặt đất bắc cái này một mảnh đại địa bên trên, cũng không phải là không thể được phi hành, chỉ là bọn hắn tốc độ phi hành so chạy tốc độ chậm hơn. Vũ Cửu nhìn thấy Yến Thanh mang theo nàng bay vút đi, không khỏi ngẩn người. Tạ ơn. Vũ Cửu nói ra hai chữ này. Không cần khách khí, ngươi đổi tóm chặt lấy thời gian chữa trị thể nội tổn thương. Tiễn Thanh nói, cả người chạy như bay, thần quang không ngừng mà ở trên người lóe ra. Nhưng là vọt ra một hồi về sau, Tiễn Thanh không được không dừng lại. Bởi vì dạng này chạy xuống đi, căn bản là cứu không được bọn hắn mệnh, mà lại thần quang cũng hữu dụng xong một khắc này. Thương thế của ngươi như thế nào rồi? Tiễn Thanh hỏi. Đã trải qua sơ bộ chữa trị, muốn triệt để chữa trị còn phải muốn một đoạn thời gian. Vũ Cửu cao mày nói, may mắn nàng chính là Phượng Hoàng thân thể, không so Yến Thanh thần thể kém, bằng không đã sớm bị ép thành một bãi thịt nát. Đi không được. Yến Thanh thở dài một hơi. Cái kia chỉ có chiến. Vũ Cửu trên thân chậm rãi phát thiêu đốt ra trận trận khủng bố hỏa diễm, ánh mắt bắn hướng về phía trước trong bóng tối, có bức người thần quang xuất hiện. Cũng chỉ có chiến. Yến Thanh nói, lúc này nhìn chăm chú phía trước hắc ám. Trong vòng mấy cái hít thở, hai người đều tại kia trong bóng tối nhìn thấy hai cái bóng đen tử, chỉ là kia hai cái bóng đen tử cơ hồ cùng hắc ám tan hợp làm một thể, để người rất khó phân biệt. Bóng đen tử chỉ là bóng đen tử, để người không cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Bọn chúng tựa hồ thật như bóng với hình. Lúc này bóng đen tử từng bước một cất gần, mà Yến Thanh cùng Vũ Cửu thì là chiến ý ngập trời, bàng bạc mà cường hãn khí tức tại tứ ngược, đại chiến hết sức căng thẳng. Khi bóng đen tử cất gần đến trăm trượng thời điểm, Yến Thanh cùng Vũ Cửu hai người nháy mắt phát đại chiêu, viễn cổ sơn nhạc giáng lâm, phượng vũ cửu trời. Hỏa phượng hoàng thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, cao vút kêu to, hướng nó bên trong một cái bóng đen tử bay đi, lưu lại một đầu thật dài lửa đường. Mà viễn cổ sơn nhạc cầm ầm mà xuống, uy thế kinh thiên động, không so hỏa phượng hoàng kém. Nhưng là kia hai cái bóng đen tử y nguyên hướng bọn họ lướt đến, không sợ chút nào sơn nhạc cùng hỏa phượng hoàng đánh sát. Cái này, Tiễn Thanh cùng Vũ Cửu đều là giật mình, bóng đen tử tựa hồ thật là bóng đen tử, căn bản cũng không sợ bất kỳ công kích, lúc này bọn hắn không thể không kế tiếp theo lui. Kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao không sợ bất luận cái gì công kích? Vũ Cửu kinh hai nói, không biết, đó là một loại rất kỳ lạ tồn tại. Tiễn Thanh lắc đầu, lúc này Thiên Đế thần quyền đột nhiên vung ra, nhưng là vẫn không có hiệu quả. Bóng đen tử không sợ bất luận cái gì công kích. Tiễn Thanh cùng Vũ Cửu mặc dù tại điên cuồng lui, nhưng là cùng bóng đen tử khoảng cách càng ngày càng gần. Xong. Đây là Yến Thanh cùng Vũ Cửu suy nghĩ, nhưng là kia hai cái bóng đen tử lại tại bọn hắn 10 trượng trước ngừng lại. Yến Thanh cùng Vũ Cửu đều hơi kinh ngạc, không biết kia hai cái bóng vì sao ngừng lại, mà lại bọn hắn tựa hồ tại e ngại cái gì? Chẳng lẽ bọn chúng e ngại trên người chúng ta một thứ nào đó? Yến Thanh suy tư một chút nói, bằng không không cách nào giải thích kia hai cái bóng đen tử tại sao lại dừng lại. Nhân kiệt bảng xếp hạng thứ 5 võ chân thái tử, liền là sống sờ sờ chết tại bọn hắn trước mắt, bọn chúng cũng không phải cái gì người lương thiện. Rất có thể. Vũ Cửu gật gật đầu. Sẽ là cái gì? Yến Thanh phi tốc suy tư, trên người mình đến cùng có đồ vật gì để bọn chúng e ngại, nhưng là đem trên thân tất cả mọi thứ loại bỏ một lần về sau, tựa hồ cũng không có phát sinh thứ gì. Chẳng lẽ là tại Vũ Cửu trên thân? Vũ Cửu cũng đem trên thân tất cả mọi thứ loại bỏ một lần, ý nghĩ của nàng cùng Yến Thanh đồng dạng. Lúc này hai người bọn họ nhìn nhau một chút, cũng không biết là thứ gì để bọn chúng ngừng lại. Một lát sau Yến Thanh nói, hơi tách ra một chút thử một chút, đến cùng là tại ai trên thân? Được. Vũ Cửu gật đầu một cái, sau đó cùng Yến Thanh kéo qua một khoảng cách. Nhưng là vừa vặn qua 10 trượng về sau, kia hai cái bóng đen tử liền hướng nàng lao đi. Ở trên người của ngươi. Vũ Cửu giật mình nói. Hai người lại phi tốc đi cùng một chỗ, Yến Thanh lắc đầu nói, không biết là cái gì. Kia hai cái bóng đen tử từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì chừng 10 trượng khoảng cách, bọn chúng mặc dù nghĩ từng bước một tới gần, nhưng là tựa hồ lại có đồ vật gì đang ngăn trở lấy bọn chúng. Lúc này, Yến Thanh mơ hồ đoán đến là cái gì, có lẽ là chiếm cứ trong đầu kia một khối nhỏ thạch phiến. Kia khối nhỏ thạch phiến là Thánh Hoàng Đại Đế đều liều mạng đồ vật, có thể làm cho hai cái bóng đen tử cảm giác e ngại cũng không kỳ quái. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 552, Lão Nhất Về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, kia là một khối dài 3 tấc màu trắng hòn đá nhỏ phiến, phía trên che kín vô số tối nghĩa ký hiệu, lặng lặng địa bàn ngồi tại trong đầu của hắn. Là nó sao? Tiến Thanh cũng không dám khẳng định, trừ nó bên ngoài, có lẽ là cái kia hắc bạch xương mù vòng cũng có nói. Dù sao cái kia hắc bạch xương mù vòng cũng là thần bí vô so, mà lại nó còn có được vô so nghịch thiên số mệnh chi thuật. Lúc này, kia hai cái bóng lẳng lặng cùng tại phía sau bọn họ, Tiến Thanh đi một bước bọn chúng liền cùng một bước, liền như là hai người bọn họ cái bóng. Mặc dù hai cái bóng đen tử đối bọn hắn bảo trì 10 trượng khoảng cách, nhưng là Yến Thanh cùng Vũ Cửu hai người đi được kinh tâm động phách, không biết bọn chúng sẽ tại khi nào nhào lên. Mặc dù bọn hắn nghĩ vùng thoát khỏi, nhưng là căn bản liền vùng không thoát bắt chính là đại địa chi bắc, thế giới cuối cùng. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mà nói, hoặc là chỉ là nhằm vào đại hoang thế giới đến nói. Bất quá bắt chính là một chỗ hết sức kỳ quái địa phương, tại cái này bên trong phát sinh hết thảy đều không thể theo lẽ thường để giải thích. Đi trong chốc lát về sau, Yến Thanh ngừng lại, bởi vì hắn căn bản là biết đi hướng nào, cái kia bên trong mới là đường ra. Táng đế chi địa. Yến Thanh trầm mặc. Yến Thanh dừng lại, Vũ Cửu tự nhiên cũng dừng lại, dù cho nàng thần lực thông thiên, tại kia hai cái bóng đen từ trước cũng được muốn quy củ, theo sát Yến Thanh. Lúc này Yến Thanh bỗng nhiên quay người nhìn xem kia hai cái theo sau lưng bóng đen tử liền bóng đen tử, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đó lấy, Yến Thanh hướng bóng đen tử đến gần 2 bước, mà bóng đen tử thì là lui lại 2 bước. Người muốn đi đâu? Vũ Cửu nghi hoặc hỏi, không biết Yến Thanh vì sao muốn đi trở về đi. đã không cách nào đi ra ngoài, vậy liền đi vào xem, nhìn xem chỗ sâu đến cùng có cái gì. Yến Thanh Tử tốn nói, sợ hãi qua về sau, cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh. Vũ Cửu trầm mặc một lát cũng nhẹ gật đầu, nàng hiện tại chỉ có thể đi theo Yến Thanh mới có thể mạng sống, cái này mặc dù có chút biệt khuất, nhưng cũng là không thể làm gì cử động. Mà lại, nàng cũng rất muốn biết Võ Chân Thái Tử nói tới Viễn Cổ Thần là chỉ cái gì. Yến Thanh vừa nghĩ tới Võ Chân Thái Tử, trong lòng không khỏi thở dài một cái, hiện tại ngay cả Võ Chân Thái Tử đều chết rồi, chỉ sợ kia Tiểu Long Vương. Lúc này Yến Thanh cùng Vũ Cửu từng bước một hướng bắt chỗ sâu đi đến, mà kia hai cái bóng đen tử y nguyên lặng lặng đi theo phía sau bọn họ, khoảng cách vừa vặn là 10 trượng. Một lát sau, bọn hắn đi đến Võ Chân Thái Tử trước người, nhưng là lúc này Võ Chân Thái Tử đã hóa thành một vũng máu. Ngươi có nhìn thấy bóng đen kia tử là như thế nào xuất thủ sao? Yến Thanh cao mày hỏi, bóng đen tử tồn tại hình thức thực tế là quá mức kỳ lạ, để người không biết nó là tồn tại gì. Không nhìn thấy. Vũ Cửu lắc đầu. Bọn chúng tồn tại hình thức thực tế quá mức kỳ lạ. Yến Thanh lắc đầu nói, căn bản cũng không biết bọn chúng là như thế nào đem Võ Chân Thái Tử giết chết, mà lại người sau khi chết chỉ còn lại có một vũng máu, còn lại đều là biến mất không thấy gì nữa. Nếu như bị hoanh thành một sợi khói xanh, Yến Thanh có lẽ sẽ không như vậy kỳ quái, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy. Không biết, nghĩ mãi mà không rõ, Yến Thanh cũng không tiếp tục suy nghĩ hoặc lo lắng. Lúc này bọn hắn một đường hướng bắc chỗ sâu đi xuống, chỉ là càng là đi xuống, khí tức liền càng nặng nề phải để bọn hắn cơ hồ không thở nổi, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ Võ Chân Thái Tử là như thế nào đi xuống. Dù sao, tại bọn hắn còn không nhìn thấy Võ Chân Thái Tử nói tới đồ vật thời điểm, đã là cất bước khó khăn, mỗi đi một bước đều vô so gian nan. Tại trên chân của bọn họ, tựa hồ có từng đạo vô hình xiềng xích, mà lại trên người bọn họ tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Eo của bọn hắn càng ngày càng cong, tựa hồ tại cong lấy một cái vô cùng to lớn sơn nhạc tại hành động, mỗi bước ra một bước đều tại cứng rắn như sắt đá đại địa lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Thể nội xương cốt tại lúc này lại bắt đầu đứt gãy, như là pháo đang vang lên cái bất quá. Cái kia Võ Chân Thái Tử đến cùng là như thế nào đi xuống? Yến Thanh liếc qua đã mồ hôi đầm địa Vũ Cửu, liền ngay cả xếp hạng thứ 3 Vũ Cửu đều đi được như thế gian khổ, Võ Chân Thái Tử lại là như thế nào đi xuống? Chẳng lẽ Võ Chân so Vũ Cửu còn muốn lợi hại hơn? Đây không có khả năng. Hoặc là Võ Chân Thái Tử trên thân có đồ vật gì có thể ngăn cản Bắc Áp Lực? Nhưng là Bắc Áp Lực hẳn là từ đế mộ phát tán, trừ phi trên thân có đại đế cấp bậc trở lên đồ vật mới có thể triệt tiêu. Bất quá tại Yến Thanh kinh ngạc thời điểm, Vũ Cửu nội tâm càng là rung động, bởi vì Yến Thanh so với nàng đi được càng nhẹ lòng một ít. Đi không biết bao lâu, thể nội xương cốt đoạn mất lại sinh, sinh lại đoạn. Tại bọn hắn nhanh muốn từ bỏ thời điểm, bọn hắn rốt cục nhìn một gian nhà tranh cũng lớn, lộ ra 10 điểm cũ nát, hơn nữa thoạt nhìn rất phổ thông. Nhưng là bọn hắn biết, gian này nhà tranh không đơn giản. Lúc này bọn hắn nhìn nhau một chút, đều lộ ra chút thần sắc kinh ngạc, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng một cái viễn cổ thần linh cung điện, nhưng nghĩ không ra vậy mà là một gian cũ nát nhà tranh. Mà lại, ở trước cửa còn đứng thẳng một cái gầy trơ cả xương lão nhân cần điều chăm, mặt mũi tràn đầy tuyên khắc lấy dãi dầu xương gió nếp nhăn. Cái này đồng dạng là một cái vô so lão nhân bình thường. Yến Thanh cùng Vũ Cửu đều ngừng lại, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành rung động. Lão nhân cũng nhìn thấy bọn hắn, chính chống một đầu quải trượng run run rẩy rẩy hướng bọn hắn đi tới, để người nhìn xem liền kinh hãi, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn tội ngã. Hắn là ai, làm sao lại cái này bên trong? Tại Yến Thanh cùng Vũ Cửu trong đầu, đồng thời lơ lửng vấn đề này, thấy lão nhân hướng bọn họ đi tới, không tự chủ được lui lại mấy bước. Lúc này lão nhân đưa tay chỉ sau lưng của bọn hắn, nói vài câu bọn hắn nghe không hiểu nói chuyện. Yến Thanh cùng Vũ Cửu mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng rất có thể cùng đi theo phía sau bọn họ kia hai cái bóng đen tử có quan hệ. Lão nhân nói vài câu, nhìn thấy Yến Thanh cùng Vũ Cửu cũng không để ý tới, sau đó lắc đầu, lại chống quải trượng run run rẩy rẩy đi trở về, đi vào kia trong một gian nhà lá. Lúc này Yến Thanh cùng Vũ Cửu đều là nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Lão nhân kia cho cảm giác của bọn hắn, thật là ông già bình thường, trên thân không có nửa điểm tu vi, tựa hồ chưa từng có mở ra mệnh môn. Khẳng định không phải người bình thường, hẳn là trở lại nguyên trạng. Vũ Cửu truyền âm nói, Yến Thanh có chút ngầm thủ, có thể xuất hiện tại nơi này, dù cho lại như thế nào phổ thông, cũng sẽ trở nên không còn phổ thông. Hiện tại bọn hắn hết sức tò mò lão nhân là người phương nào, vì sao tại cái này bên trong? Chẳng lẽ hắn chính là Võ Chân Thái Tử nói tới Viễn Cổ Thần Linh? Bất quá, nếu như Viễn Cổ Thần Linh là bộ dáng này, ngược lại để bọn hắn thất vọng. Hai người trầm mặc một lát, sau đó hướng nhà tranh đi đến. Đi hướng nhà tranh lúc, bọn hắn phát hiện bộ pháp một chút nhẹ, trên thân áp lực cũng không thấy, lại quay đầu, theo sát phía sau đi theo hai cái bóng đen tử cũng không thấy. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, càng cảm thấy cái này nhà tranh không đơn giản, tựa hồ tại đất này bắc bên trong có cái gì ngụ ý, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kẹo thầy, dù mới hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 553, người thủ mộ kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, cũ nát nhà tranh, lặng lặng đứng thẳng cái này trên mặt đất đen tối, lộ ra rất đột ngột. Chủ nhân của nó cái gầy trơ cả xương lão nhân, mặc một bộ rất cũ kỹ áo bào xám, mày râu phát bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tuyên khắc lấy dãi dầu xương gió nếp nhăn. Khi Yến Thanh cùng Vũ Cửu đi đến nhà tranh trước thời điểm, lão nhân cũng chống quải trượng từ bên trong run run rẩy rẩy đi tới. Lúc này, lão nhân lại đối Yến Thanh cùng Vũ Cửu nói mấy câu, nhưng là Yến Thanh cùng Vũ Cửu y nguyên không biết hắn đang nói cái gì. Lão nhân lắc đầu, sau đó hướng nhà tranh sau đi đến, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Tiễn Thanh cùng Vũ Cửu nhìn xem lão nhân biến mất thân ảnh, sau đó đi tiến vào nhà tranh bên trong, nhưng là nhà tranh bên trong rất phổ thông, chỉ có một ít cuộc sống đơn giản vật dụng mà thôi. Kỳ quái, hắn rốt cuộc là ai đâu, thực tế là quá mức phổ thông quá mức. Tiễn Thanh lắc đầu nói, mặc dù bọn hắn biết lão nhân kia không phổ thông, nhưng là trừ ngoài ra, cái khác hết thảy đều lộ ra quá phổ thông. Người thật kỳ quái. Vũ Cửu cũng nói, cùng đi xuống xem một chút. Tiễn Thanh trầm mặc một lát nói. Vũ Cửu nhẹ gật đầu, sau đó cùng Yến Thanh đuổi theo, lão nhân chống quải trượng run run rẩy rẩy đi, đi được cũng không nhanh, bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo. Lúc này lão nhân dừng lại, đối lấy bọn hắn còn nói mấy câu, sau đó chỉ phía sau hắn kia một vùng tăm tối, vừa chỉ Yến Thanh cùng Vũ Cửu hai người. Bất quá Yến Thanh cùng Vũ Cửu y nguyên không biết lão nhân đang nói cái gì, thấy lão nhân đi xuống, cũng kế tiếp theo cùng đi theo xuống dưới. Ai, lão nhân chống quải trượng tại run run rẩy rẩy đi, phát ra thở dài một tiếng. Nghe tới cái này thở dài một tiếng, để Yến Thanh cùng Vũ Cửu hai người không hiểu run lên. Tựa hồ cái này thở dài một tiếng bên trong bao hàm rất nhiều khó mà kể rõ đồ vật ở bên trong. Cứ như vậy, ba người đang lặng lặng đi. Đi đại khái sau nửa canh giờ, Yến Thanh đột nhiên ra hiệu một chút Vũ Cửu, Vũ Cửu sửng sốt một chút, dùng thần thức tại hỏi đến, chuyện gì? Ngươi xem một chút dưới chân là cái gì? Yến Thanh cũng dùng thần thức nói. Lúc này Vũ Cửu quét một chút mắt bước chân, sắc mặt đông nhiên biến đổi, dưới chân của nàng vậy mà là một mảnh đen ngòm hư không. Cái này, Vũ Cửu có chút kinh hãi, nàng cùng nhau đi tới vậy mà đều không có phát hiện, đây là có chuyện gì? Nếu như là đổi tại địa phương khác, cái này căn bản liền không có khả năng sự tình. Không cần phải để ý đến, tiếp tục đi tới đích. Tiễn Thanh nghĩ nói. Vũ Cửu nhẹ gật đầu, khi không nhìn thấy tiếp tục đi tới đích, nhưng vừa mới bước ra một bước, bàn chân kia liền đặt xuống, cả người hướng hư không dưới rơi xuống. Lúc này, nàng biến sắc, đây là có chuyện gì? Vì sao lão nhân sẽ không rơi xuống, Tiễn Thanh cũng sẽ không rơi xuống, liền chính nàng một người rơi xuống. Vũ Cửu điên cuồng nắm lấy, nhưng là cái gì cũng bắt không được, mà lại tại cái này trong một vùng hư không, nàng căn bản là không cách nào phi hành, chỉ có thể liền giống như người bình thường từng bước một đi tới. Đang lúc nàng sắp rơi xuống thời điểm, lại có một cái đại thủ bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng một đem nhấc lên. Tâm phẳng như kính, mới có thể hành động. Lúc này Yến Thanh nhẹ nhàng nói. Lúc này Vũ Cửu lòng còn sợ hãi, căn bản là không cách nào lập tức làm được tâm phẳng như kính, may mắn Yến Thanh còn tại nắm chắc nàng, bằng không sẽ lần nữa rơi xuống. Rất lâu trong chốc lát đi qua, Vũ Cửu mới đối Yến Thanh nhẹ gật đầu, nói, "Được rồi." Yến Thanh buông tay ra về sau, Vũ Cửu quả nhiên trong hư không đứng vững, lúc này Vũ Cửu đối một giọng nói tạ ơn, hắn chỉ là có chút ngập thủ. Mà vào lúc này, lão nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tiễn Thanh cùng Vũ Cửu đều là nhíu mày, chậm rãi đuổi theo, đi đại khái sau nửa canh giờ, tại trước người bọn họ xuất hiện một cái mộ bia. Mộ bia to lớn vô so, tản ra một cỗ nặng nề khí tức, khiến người linh hồn vì đó rung động. Cho dù là Yến Thanh cùng Vũ Cửu hai người nhìn thấy mộ bia một khắc này, cũng thiếu chút quỳ xuống, bởi vì khí tức của nó thực tế là quá mức chấn nhức người. Mộ bia cao tới 9 trượng, phía trên sách bốn chữ: Vương Tiền Chi Mộ. Lúc này Yến Thanh cùng Vũ Cửu đều là lặng lặng mà nhìn xem mộ bia, sau đó nhìn nhau một chút, cũng không biết cái này Vương Tiền là người phương nào. Mà vào lúc này, bọn hắn thấy lão nhân chính phủ phục đang từ từ sát mộ địa, động tác của hắn rất chậm. Cái này bên trong chính là Táng Đế chi địa. Vũ Cửu dò xét đứng bốn phía, nhưng là bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có nhìn thấy trước mắt cái này một cái mộ địa. Rất có thể. Tiễn Thanh gật gật đầu. Hai người nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi đến gần, mà ngay tại sát mộ địa lão nhân, nhìn thấy Yến Thanh cùng Vũ Cửu lại là nhẹ nhàng thở dài một cái. Cái này thở dài một tiếng, lại để cho Yến Thanh cùng Vũ Cửu run lên. Lúc này Yến Thanh cùng Vũ Cửu đều có chút sợ hãi nghe tới lão nhân thở dài, bởi vì cái này thở dài một tiếng, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều đồ vật ở bên trong, để bọn hắn không rét mà run. Lão nhân đang lặng lặng sát mộ địa, sát trong chốc lát về sau, nhìn thấy Yến Thanh cùng Vũ Cửu còn đứng bình tĩnh, thế là vây vây tay để cho bọn họ tới nói. Yến Thanh cùng Vũ Cửu đi tới, lại nghe được lão nhân nói mấy câu. Lần này mặc dù y nguyên không biết lão nhân đang nói cái gì, nhưng là Yến Thanh cùng Vũ Cửu đều đại khái hiểu ý của ông lão. Lão nhân là để bọn hắn sát mộ địa. Yến Thanh không chút nghĩ ngợi, lập tức đi lên sát. Hắn không có khăn lau, hắn là bàn tay tại một chút xíu sát, nghiêm túc lau đi trên bia mộ rơi xuống bụi bặm. Lúc này, ba người đều không nói gì, đều đang lặng lặng sát mộ địa, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá, Yến Thanh cũng cơ bản biết cái này thân phận của ông lão, hắn rất có thể chính là Táng Đế chi địa người thủ mộ. Chỉ là trên bia mộ bụi bặm rất khó lau đi, mặc cho Yến Thanh cố gắng như thế nào, sát hơn nửa canh giờ, cũng chỉ là sát một mảnh nhỏ địa phương. Trên bia mộ bụi bặm sát không xong, này làm sao xử lý? Yến Thanh hỏi lão nhân. Lão nhân dừng lại nhìn một chút, sau đó nói mấy câu, nhưng là Yến Thanh y nguyên nghe không hiểu, mà vào lúc này hắn thấy lão nhân là như thế nào sát mộ địa, ánh mắt lộ ra chút kinh hãi. Lão nhân đang dùng máu tươi của hắn sát mộ địa, chỉ có dùng máu tươi mới có thể đem trên bia mộ bụi bặm lau đi. Tiễn Thanh nhíu mày một cái, sau đó dùng lực bay sượt mộ địa, một bãi tươi huyết lạc tại trên bia mộ. Quả nhiên, kia bụi bặm tại máu tươi dưới, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đang nhìn Vũ Cửu nhìn thấy, lông mày nhăn nhăn, cũng bắt đầu dùng máu tươi sát. Nhưng là sát trong chốc lát về sau, bọn hắn bắt đầu kinh hãi, bởi vì sát một tấc bụi bặm đều cần đại lượng máu tươi. Nếu như cái này một cái mộ bia sát xuống tới, bọn hắn tối thiểu muốn dùng mất không ít máu tươi. Lúc này, bọn hắn ròng rã sát một ngày, mới đem toàn bộ cái mộ bia lau sạch sẽ, nhìn về phía lão nhân ánh mắt cũng biến thành kinh hãi. Hai người bọn họ mệt mỏi gần chết, nhưng lão nhân vẫn là lão nhân kia, liền ngay cả khí tức cũng không thấy thở một chút. Vương Tiền mộ bia lau xong về sau, lão nhân lại hướng trong bóng tối đi đến. Yến Thanh cùng Vũ Cựu trầm mặc một chút, sau đó cũng đi theo. Vương Thiền mộ bia sau phải chẳng có tỏa thứ hai mộ bia. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 554, Thương Hải tang điệp về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trong bóng tối, khí tức có chút nghiêm trọng. Tại cái này tĩnh mịch một mảnh trong bóng tối, ai cũng không nguyện ý mở lời nói chuyện. Đi qua Vương Thiền chi mộ về sau, Tiễn Thanh cùng Vũ Cựu đi theo lão nhân kế tiếp theo trong bóng đêm chậm rãi đi tới, đi đại khái nửa canh giờ. Tòa thứ hai mộ bia ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái này một cái mộ bia đồng dạng là cao 9 trượng. Bách Thắng chi mộ. Đi đến tòa thứ hai mộ bia, lão nhân túi người lại bắt đầu lau, đem trên bia mộ rơi xuống bụi bặm lau sạch sẽ. Tiễn Thanh cùng Vũ Cựu nhíu mày, trừ dò xét cái này tòa thứ hai mộ bia, còn đang quan sát bốn phía, nhưng là bốn phía vẫn là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, Vũ Cựu hướng trong bóng tối đi đến, nhưng đi ra mấy bước về sau, nàng liền ngừng lại. Không cách nào đi ra ngoài. Vũ Cựu truyền âm nói. Tiễn Thanh như có điều suy nghĩ, sau đó hướng tòa thứ hai mộ bia về sau đi đến, nhưng là mới vừa đi ra mấy bước, lại ngừng lại, hắn cũng vô pháp vượt qua được đi. Lúc này lão nhân nhìn thấy Yến Thanh cùng Vũ Cựu tại đi loạn, lại mở miệng nói vài câu, sau đó ra hiệu bọn hắn đến sát mộ bia. Nhìn thấy không vào được, lui cũng không thể, Yến Thanh cùng Vũ Cựu rốt cục can phân xuống tới, lúc này bọn hắn ở một bên sát mộ bia, một bên tại dùng thần thức trao đổi. Dùng máu đến tẩy trần. Không phải tẩy trần, là phệ huyết. Đây quả thật là đế mộ sao? Khí tức gần tàng quá sâu, rất khó xác định. Nếu như đây chính là trong truyền thuyết đế mộ, tựa hồ quá đơn giản chút. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao tại cái này bên trong? Hắn nói là cái gì ngôn ngữ? Chẳng lẽ là viễn cổ thần linh ngôn ngữ? Người đoán hắn rất có thể chính là viễn cổ thần linh. Có khả năng. Viễn cổ thần linh thủ mộ. Bọn hắn bay sượn, lại là dòng dã một ngày, máu tươi của bọn hắn đã nhiễm lượn cả tòa mộ bia, mệt mỏi đến bọn hắn gần chết. Sát mộ bia nhìn như đơn giản, nhưng là bọn hắn tại cái này bên trong đã cùng phổ thông không sai biệt lắm, mà lại sát mộ bia còn muốn dùng máu đến sát. Lau sạch sẽ tòa thứ hai mộ bia, lão nhân lại hướng tòa thứ ba đi xuống. Tiễn Thanh cùng Vũ Cựu nhìn thấy, cảm giác có chút dự cảm không tốt, lúc này bọn hắn không nghĩ lại cùng đi theo, nhưng là bọn hắn phát hiện đã không cách nào đi trở về đi. Nơi này rất quỷ dị, tựa hồ không lau xong mộ bia, liền không cách nào rời đi. Vũ Cựu cao mày nói, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Tiễn Thanh nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có kế tiếp theo sát xuống dưới. Vũ Cựu thở dài một cái, tiếp lấy hai người bọn họ đều sửng sốt một chút. Vừa mới kia thở dài một tiếng, cùng lão nhân trước đó phát ra thở dài giống nhau ý hệt. Hai người trầm mặc một lát, đành phải kế tiếp theo đi theo lão nhân đi xuống. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi đến tòa thứ ba trước mộ bia. Tòa thứ ba mộ bia vẫn là cao 9 trượng. Gió biến chi mộ. Lão nhân đang lặng lặng sát mộ bia, Tiễn Thanh cùng Vũ Cựu trầm mặc một lát, cũng đi lên sát mộ bia. Cái này bay sượn, lại là dòng dã một ngày. Khi đi đến tòa thứ tư mộ bia lúc, Tiễn Thanh hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trên bốn chữ, Đạp Nguyệt chi mộ. Làm sao rồi? Vũ Cựu nghi hoặc hỏi. Đạp Nguyệt chi mộ? Chẳng lẽ là Đạp Nguyệt Ma Quân mộ bia? Tiễn Thanh nghi hoặc nói, cũng không biết cái này Đạp Nguyệt có phải là Đạp Nguyệt Ma Quân. Đạp nước Ma Quân. Vũ Cửu cũng nhíu mày, nàng tại một chút bí điện trông được qua cái tên này, kia là ma giới vị cuối cùng chủ nhân. Ai, lúc này Điển Thanh cũng thở dài một cái này Đạp Nguyệt có phải là Đạp Nguyệt Ma Quân, hắn cũng không có tâm tư quản nhiều như vậy. Chỉ là sát ba cái mộ địa, trong cơ thể hắn máu tươi đã dùng gần một nửa. Chỉ sợ lại sát xuống dưới, máu của hắn cũng hữu dụng ánh sáng một ngày. Lão nhân không nói gì, chỉ là đang lặng lặng sát mộ địa, nhìn thấy Điển Thanh cùng Vũ Cửu đứng bình tĩnh, lại là thở dài một cái. Cái này thở dài một tiếng, lại làm bọn hắn không rét mà run, thân thể bỗng nhiên run lên. Nơi này mỗi một cái mộ bia đều là 9 trượng, chỉ là theo sáng bóng mộ bia càng nhiều, Yến Thanh cùng Vũ Cựu cũng nhìn ra một chút mánh khỏe. Càng về sau mộ bia, tuế nguyệt liền càng lâu đời. Khi quẹt tới thứ 7 cái mộ bia lúc, Yến Thanh cùng Vũ Cựu có chút chống đỡ không nổi, toàn bộ lung lay sắp đổ, tinh thần hoảng hốt. Khi quẹt tới thứ 8 tòa mộ bia lúc, hai người bọn họ đều dòng dã thanh gầy đi trông thấy. Khi quẹt tới thứ 10 tòa mộ bia lúc, bọn hắn gầy trơ cả xương, trở nên như là lão nhân như vậy, đi đường đều run run rẩy rẩy. Khi quẹt tới thứ 12 tòa mộ bia lúc, bọn hắn đã tuổi già sức yếu, so lão nhân còn muốn hư nhược bộ lão. Khi quẹt tới thứ 14 cái mộ bia lúc, bọn hắn mấy có lẽ đã mất đi ý thức, chỉ ở máy móc lau sạch lấy. Ai, lão nhân nhìn thấy Yến Thanh cùng Vũ Cựu lại phát ra thở dài một tiếng, sau đó hướng thứ 15 cái mộ bia đi đến. Cái này thở dài một tiếng làm bọn hắn thân thể run lên, ý thức hơi thanh tỉnh một chút. Kế tiếp theo sát xuống dưới, nếu như không cách nào lau xong nơi này mộ bia, sợ là chúng ta chỉ có thể chết ở cái này bên trong. Yến Thanh hữu khí vô lực nói, run run rẩy rẩy hướng thứ 15 cái mộ bia đi đến. Vũ Cựu cười khổ một cái, lúc này ngay cả tiếng nói đều không có. Khi lão nhân rời đi thứ 14 cái mộ bia về sau, Yến Thanh nháy mắt tỉnh táo lại, một vệt thần quang hiện lên, toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Vũ Cửu nháy nháy mắt, nàng rất hiếu kỳ cái này một vệt thần quang đến cùng là cái gì. Lúc này Yến Thanh móc ra một viên to bằng móng tay tiểu nhân thần tinh, đột nhiên đánh vào Vũ Cửu vòng trong biển, một lát sau Vũ Cửu cũng khôi phục một chút tinh thần, nhưng là y nguyên không cách nào hoàn toàn khôi phục. Bất quá, cái này đầy đủ bọn hắn chống đỡ tiếp. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vũ Cửu mở miệng hỏi. Không rõ ràng, có lẽ không phải Táng Đế chi địa đi. Yến Thanh lắc đầu, lúc này hắn không còn khẳng định cái này bên trong chính là Táng Đế chi địa. Hai người trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục đi tới đích, bởi vì bọn hắn đã khẳng định, không có lao xong mộ địa, bọn hắn liền không cách nào rời đi cái này bên trong. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh cùng Vũ Cửu cũng không biết bọn hắn sát bao nhiêu mộ địa, bọn hắn chỉ là máy móc đi, máy móc sát. Bọn hắn không biết còn có thể hay không trèo chống đến một khắc cuối cùng, ý thức của bọn hắn càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ mất đi ý thức tự chủ, lặng lặng cùng tại phía sau lão nhân, sát một cái lại một cái mộ địa. Không biết tại khi nào, bọn hắn cũng chậm chậm thành cùng lão nhân. Tại trên bia mộ, ba cái lão nhân đang từ từ sát mộ địa, một cái sát, tựa hồ mãi mãi cũng sát không hết. Cũng không biết tại khi nào, bọn hắn đã lao xong mộ địa, run run rẩy rẩy từ mộ địa bên trong đi ra, trở lại kia một cái nhà tranh bên trong. Lúc này, ba người bọn họ chống quải trượng, gầy trơ cả xương, mày râu phát bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tuyên khắc lấy dãi dầu xương gió nếp nhăn. Mà lại, mặt mũi của bọn hắn giống nhau như lúc. Ba cái lão nhân lặng lặng trông coi cái này một cái nhà tranh. Lặng lặng trông coi nhà tranh sau từng tòa mộ địa, bọn hắn thỉnh thoảng đi ra nhà tranh, đi dùng máu tươi của mình đi lau sạch lấy mộ địa, tẩy lên bên trên bụi bặm, không để bụi bặm rơi vào trên bia mộ. Thời gian từng giờ trôi qua, nháy mắt liền thương hải tăng điển, cảnh còn người mất mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 555, 12 không có chữ biết về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại tên là Bắc cái này một mảnh thần bí thổ địa bên trên, đứng vững từng tòa chín trượng mộ bia nặng nề mà thê lương, có nói không hết tang thương. Tại trước mộ bia, có một gian cũ nát nhà tranh. Nhà tranh bên trong, có ba cái gầy trơ cả xương lão nhân. Bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi ra nhà tranh, dùng máu tươi của mình tẩy đi trên bia mộ bụi bặm, một lần lại một lần. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, vòng đi vòng lại. Đã biến thành lão nhân Yến Thanh cùng Vũ Cửu, tựa hồ hoàn toàn quên đi bọn hắn hết thảy. Lặng lặng làm lấy một cái không cho người ngoài biết người thủ mộ. Lão nhân nhìn thấy đã biến thành lão nhân Yến Thanh cùng Vũ Cửu, lại phát ra thở dài một tiếng, nhưng là cái này thở dài một tiếng cũng không có tỉnh lại bọn hắn. Hắn có lẽ cũng là như thế này đi tới. Hắn cũng quên đi hết thảy, chỉ có thể yên lặng trông coi mộ địa. Thời gian một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt liền đã một giáp quá khứ. Tại cái này một giáp bên trong, thế giới bên ngoài phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Đối với Thiên Đế Sơn đến nói, Yến Thanh cũng biến mất dòng dã một giáp. Tại một cái tản ra thê lương cùng cổ lão khí tức trước mộ địa, Yến Thanh chính đang từ từ lau sạch lấy, dùng máu của mình đến một chút xíu tẩy đi trên tấm bia bụi bặm. Sáng bóng rất chân thành, một tấc sát. Hắn tựa hồ mất đi ý thức, trong mắt chỉ có kia một cái mộ địa. Chỉ là tòa này mộ địa hơi có chút khác biệt, phía trên của nó cũng không có viết lấy bất luận cái gì chữ, là một cái không có chữ mộ địa. Yến Thanh lau cái khác mộ địa chỉ cần một ngày là được, nhưng là cái này một cái không có chữ bia lại trọn vẹn sát 9 ngày. Hắn lau xong cái này một cái không có chữ bia về sau, lại đi đến một tòa khác mộ bia, cái này một cái mộ bia cũng là một cái không có chữ bia, đồng dạng tản ra thê lương cùng khí tức cổ xưa. Hắn bay sượt lại là 9 ngày. Tòa thứ 2 lau xong, đi đến tòa thứ 3, nhưng tòa thứ 3 vẫn là không có chữ bia. Mà tại tòa thứ nhất không có chữ bia trước kia một vùng tăm tối bên trong, có một vị lao nhân tại rung động mà nhìn xem Yến Thanh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, thần sắc liền như là gặp ma. Trên mặt đất Bắc cái này một vùng tăm tối đại địa bên trên, không có chữ mộ bia là vô so thần bí tồn tại, bọn chúng đứng hàng khắp cả mộ bia lâm cuối cùng. Ai cũng không biết bọn chúng là ai mộ địa, đứng ở đó bên trong bao lâu. Lão nhân đã từng thử nghiệm đến gần, nhưng hắn không cách nào đến gần, có một loại lực lượng thần bí ngăn trở hắn, để hắn không cách nào tới gần nửa bước. Nhưng là hiện tại, Yến Thanh vậy mà đến gần, hơn nữa còn dùng mình dùng đi lao tẩy. Không có chữ mộ bia hết thể có 12 tòa, nhưng chúng nó cũng không phải là 9 trượng, mà là 12 trượng. Lúc này, lão nhân tại nếm thử đi gần, nhưng là đi ra mấy bước về sau, hắn bị một cỗ lực lượng ngăn trở, không cách nào lại bước vào nửa bước. Mà tại một bên khác, Vũ Cửu biến thành lão nhân, thì đang lặng lặng lau rửa một cái mộ địa. Tòa thứ 3 không có chữ bia lau xong, Yến Thanh liền đi hướng tòa thứ 4, sau đó là tòa thứ 5. 12 tòa không có chữ mộ địa, hắn hết thể dùng 108 trời. Khi hắn lau xong cái này 12 tòa không có chữ bia về sau, kia một mực lặng lặng chiếm cứ trong đầu hòn đá nhỏ phiến, đột nhiên có chút chấn động một cái. Lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, phát ra một tia ánh sáng, nhưng là cái này một tia ánh sáng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Hắn yên lặng đi trở về đến nhà tranh, qua sau một thời gian ngắn, hắn lại đi hướng kia 12 tòa không có chữ bia. Không có chữ bia trong bóng đêm lặng lặng đứng vững, tựa hồ tại trấn thủ lấy cái này một mảnh đại địa. 108 thiên hậu, Yến Thanh lại lao xong 12 tòa không có chữ bia. Khi hắn sát cho tới khi nào xong thôi, trong đầu hắn hòn đá nhỏ phiến lại có chút chấn động một cái, trong mắt của hắn lần nữa hiện lên một chút hào quang, nhưng là những này hào quang rất nhanh liền biến mất. Khi hắn lần thứ 3 lao xong không có chữ bia về sau, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một hơi thời gian, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm có hy vọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta tại sao lại biến thành dạng này? Tại thanh tỉnh kia một hơi thời gian bên trong, Yến Thanh nghi hoặc hỏi mình. Hắn đối tất cả mọi thứ ở hiện tại đều rất hoang mang. Nhưng là, tại một hơi qua đi, hắn lại mất đi ý thức. Khi hắn lần thứ 4 lau không có chữ mộ bia lúc, hắn đột nhiên nhấc một chút đầu, nhìn thoáng qua tòa này không có chữ bia. Đó lấy, ánh mắt của hắn liền định tại kia bên trong, mặc dù hắn tại trên bia mộ không nhìn thấy chữ, nhưng nhìn đến một chút vật gì khác. Hắn tại kia một cái không có chữ bia bên trong, nhìn thấy một vòng rất mơ hồ mặt trăng. Dần dần, mặt trăng trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ tại không có chữ bia bên trong treo một vầng trăng. Mặt trăng tản ra nhàn nhạt thanh huy. Lúc này, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, ý thức cũng đang từng chút khôi phục. Mặt trăng. Tiễn Thanh nhẹ nhàng nói, tiếp lấy hắn phát hiện bên người mộ bia không gặp, tại cái này hắc ám đại địa bên trên, chỉ có một vòng to lớn mặt trăng treo tại thiên không, tản ra nhàn nhạt thanh huy. Đây là bia bên trong thế giới, vẫn là của ta ảo giác. Tiễn Thanh nhíu mày, mặc dù ý thức của hắn thanh tỉnh, nhưng là cũng không phân rõ trước mắt huống hồ. Trầm mặc một hồi về sau, hắn suy đoán, cái này rất có thể là bia bên trong thế giới. Cái này một vầng trăng trên bầu trời rất rõ mắt. Nó chính là toàn bộ thế giới trung tâm, tựa hồ hết thảy đều vây quanh nó đến chuyển. Không có chữ mộ bia bên trong thế giới, một vầng trăng. Tiễn Thanh tại cái này hắc ám đại địa bên trên tùy ý đi tới, bất luận hắn đi ở đâu bên trong, mặt trăng từ đầu đến cuối đều treo thật cao tại đỉnh đầu của hắn. Thanh huy tung xuống, trên mặt đất lưu lại một cái bóng. Nó thê lương mà cổ lão, tán phát khí tức cùng không có chữ mộ bia đồng dạng. Tiễn Thanh đang lặng lặng suy tư, cũng đang lặng lặng đi, hắn vô luận đi đến đâu bên trong đều là một vùng tăm tối đại địa, cùng một vòng tản ra thanh huy to lớn mặt trăng. Chẳng lẽ không có chữ mộ bia, là cái này một vầng trăng mộ bia? Tiễn Thanh kinh ngạc nói, nội tâm lập tức sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác, nói như vậy, kia mộ bia bên trong chẳng phải là táng lấy một vầng trăng? Cái này, khả năng sao? Tiễn Thanh không khỏi lắc đầu. Còn có, ta lại như thế nào tiến vào bia bên trong thế giới? Tiễn Thanh vừa đi vừa nghiêm túc suy tư, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, tựa hồ chỉ có ta mới có thể đi tiến vào cái này 12 tòa không có chữ mộ bia. Tiễn Thanh dừng lại, lặng lặng nhìn xem kia một vầng trăng. Đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới một mực lặng lặng chiếm cứ trong đầu kia một khối nhỏ thạch phiến, nó tựa hồ rung động mấy lần. Chẳng lẽ mình có thể tiến vào bia bên trong thế giới là bởi vì kia một khối nhỏ thạch phiến? Lúc này, hắn suy nghĩ khẽ động, kia dài 3 tấc hòn đá nhỏ phiến ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tiếp lấy nó liền bay về phía trên bầu trời kia một vầng trăng. Tiễn Thanh lặng lặng nhìn xem, khi hòn đá nhỏ phiến bay vào mặt trăng chi về sau, tung xuống ánh trăng đột nhiên trở nên ảm đạm một chút. Mà hòn đá nhỏ phiến bên trên ký hiệu thì lấp lóe một chút quang mang nhàn nhạt. Quả nhiên là nó. Lúc này Tiễn Thanh càng ngày càng hiếu kỳ, khối này hòn đá nhỏ phiến rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại để Thánh Hoàng Đại Đế cấp bậc tồn tại đều đã sinh đã tử, vì đó không tiếc liều mạng. Khối này hòn đá nhỏ phiến lai lịch tựa hồ rất khủng bố. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 556, thiếu niên S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hòn đá nhỏ phiến lai lịch mặc dù rất khủng bố, nhưng Yến Thanh cũng không biết nó có làm được cái gì đồ, thần môn thứ 100 linh đời thứ 5 chỉ là nói cho hắn, khi hắn trở thành đại đế liền biết. Nhưng là, hắn có thể trở thành đại đế sao? Dù cho có thể trở thành đại đế, hắn lại cần bao nhiêu 10.000 năm tu hành? Lúc này, hắn chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, lặng lặng mà nhìn xem không ngừng hấp thu mặt trăng tinh hoa hòn đá nhỏ phiến. Mặt trăng càng ngày càng ảm đạm, thạch phiến thì càng ngày càng sáng ngời. Đại khái qua 2-3 ngày về sau, thạch phiến từ mặt trăng bên trong bay xuống dưới, rơi vào Yến Thanh trong lòng bàn tay, tiếp lấy chui vào trong đầu của hắn. Yến Thanh cau mày, hắn cảm giác mình tựa như một con cờ. Lúc này, Yến Thanh cũng không đội lấy đi ra ngoài, mộ bia lâm rất quỷ dị, sẽ để cho người chậm rãi mất đi ý thức, biến thành một cái người thủ mộ. Hắn nghĩ đến biện pháp ứng đối. Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi đi tới, đang từ từ suy tư biện pháp. Hy vọng nó có thể làm cho ta bảo trì thanh tỉnh đi. Yến Thanh bây giờ không có nghĩ đến cái gì biện pháp, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào khối kia hòn đá nhỏ phía bên trên. Lúc này, hắn lại nhìn một chút mặt trăng, mặc dù biết cái này bên trong không tầm thường, tất nhiên ẩn giấu đi cái gì, nhưng hắn không cách nào nhìn ra cái gì tới. Bắc, Táng Đế chi địa, 12 tòa không có chữ mộ địa, Nguyệt. Yến Thanh trưởng không tin tức quá ít, không cách nào suy đoán ra trên bầu trời mặt trăng đại biểu cho cái gì, kia 12 tòa không có chữ bia là ai mộ. Một hồi về sau, hắn nhắm mắt lại, khi hắn lại khi mở mắt ra, trước mắt đã là một cái không có chữ bia. Đón lấy, hắn phi tốc hướng tòa thứ 2 không có chữ bia lao đi, hắn không biết hắn lúc nào mất đi ý thức. Ừm, 12 trượng. Lúc này, Yến Thanh mới chú ý tới cái này không có chữ bia là 12 trượng, mà không phải 9 trượng. Nếu như cái này bên trong chính là trong truyền thuyết Táng Đế chi địa, như vậy táng tại nơi này đều là đại đế cấp bậc nhân vật, nhưng vì sao cái khác mộ bia là 9 trượng, bọn chúng lại là 12 trượng? Tiễn Thanh suy tư, có chút không rõ ràng cho lắm, đã tất cả mọi người là đại đế, vì sao muốn so cái khác mộ bia cao 3 trượng? Cái này không hợp lý. Đại đế đại đế. Tiễn Thanh khổ suy tư, tiếp lấy hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa hồ trừ đại đế cái danh xưng này bên ngoài, còn có một cái liên quan tới đế xưng hảo. Thiên đế. Không sai, chính là thiên đế. Lúc này Yến Thanh tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn về phía không có chữ mộ bia ánh mắt có chút khác biệt. Hán Thiên Đế Sơn chính là truyền thừa tại ngày thứ 13 đế. Truyền thuyết, ngày thứ 13 đế danh tự tồn tại là bởi vì phía trước đã có 12 vị thiên đế. Chẳng lẽ là 12 ngày đế? Lúc này, Yến Thanh trong đầu đột nhiên lơ lửng một bức tranh, kia là 12 tên kim giáp cự nhân hư không mà đứng hình tượng. Đó lấy, trong đầu hắn hình tượng chậm rãi kéo xuống. Ta vì hoang, đúa nhưng khai thiên. Kim giáp cự nhân dẫn theo một cây búa to, tóc đen như tinh hà, sáng ngời mà nồng đậm, ánh mắt lạnh mà hàn, còn như lưới đao. Chiến ý trung thiên, vạn chiến bất tử. Ta bị cổ tháp có thể chân trời. Trên đầu lơ lửng thanh đồng tháp kim giáp cự nhân gào thét, đồng dạng một cỗ chiến ý phóng lên tận trời. Ta bị võ lực nhưng xé trời. Ta bị nguyệt thương có thể phá trời. từng cái ba khí thanh âm từ thiên địa ở giữa vang lên, từng đạo chiến ý cường đại ngút trời mà ra, xông phá thương khung, vũ trụ vì đó rung động, vô cùng kinh người. Phàm tiên đạo người, giết, 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 giết. Từng cái kim giáp cự nhân phóng lên tận trời, thẳng hướng kia một cây cự chỉ, thân bên trên tán phát quang mang như là một viên hàng quang, vô so nóng rực, khí thế bàng bạc trùng thiên. Vì Ngô Hoàng, vì Ngô Hoàng, vạn chiến bất tử, vĩnh viễn không vào luân hồi. Vạn chiến bất tử, vĩnh viễn không vào luân hồi. Vạn chiến bất tử, vĩnh viễn không vào luân hồi. Thanh âm vang vọng vũ trụ, khiến chư thiên chấn động. 12 tên kim giáp cự nhân phân đấu bên mình, thiếu đốt lên lực lượng mạnh nhất. Trong đầu lơ lửng hình tượng rất ngắn, cũng rất vụ bản. Bọn hắn chính là trong truyền thuyết nghịch thiên 12 đế. Lúc này Điển Thanh có chút rung động nói, nghịch thiên 12 đế là một cái truyền thuyết thần thoại. Bọn hắn sinh tại khi nào thay mặt, căn bản cũng không có người biết. Bọn hắn có lẽ cũng không tồn tại, dù sao đây chỉ là một truyền thuyết thần thoại. Nhưng là vào lúc này, Điển Thanh bắt đầu chậm rãi tin tưởng, bọn hắn đã từng tồn tại ở thế gian, có lẽ chỉ là thời gian quá xa xưa mà thôi. Ta vì nguyện. Điển Thanh bắt đầu hoài nghi, trước đó hắn nhìn thấy kia một vầng trăng, rất có thể chính là Nguyệt Thiên Đế. Lúc này, hắn lập tức nhìn về phía tòa thứ hai không có chữ mộ địa, nếu như tòa này mộ địa bên trong xuất hiện một vài thứ, liền có thể chứng thực cái này 12 tòa không có chữ địa, chính là trong truyền thuyết nghịch thiên 12 đế mộ địa. Nhưng là, trên bia mộ cái gì cũng không có. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Tiến Thanh Nghi hoặc nói. Lúc này, trong đầu hắn hòn đá nhỏ phiến có chút chấn động một cái, phía trên khắc lấy ký hiệu lóe lên, hướng chạy đến Thanh hai mắt. Đón lấy, trong ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo quang mang bên trong có vô số tối nghĩa ký hiệu. Trên bia mộ chậm rãi xuất hiện một cái mơ hồ tháp. Kia một tòa tháp cũng chậm chậm rõ ràng, là một cái thanh đồng tháp, lúc này đến Thanh phát hiện bên cạnh hắn mộ bia không gặp, nhưng là ở trước mặt của hắn đứng thẳng một cái cự tháp. Chẳng lẽ đây là cổ thiên đế thanh đồng tháp? Tiến Thanh nội tâm có chút rung động, tựa hồ cái này 12 tòa không có chữ mộ bia, thật là trong truyền thuyết nghịch thiên 12 đế mộ bia, bọn hắn đã từng thật tồn tại qua. Lúc này, hòn đá nhỏ phiến lại bay ra, chui vào thanh đồng trong tháp. Đại khái sau nửa canh giờ, nó lại bay ra. Tại tòa thứ ba không có chữ trên bia mộ, Tiến Thanh nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt. Tiếp lấy hắn cũng tiến vào bia bên trong thế giới. Bia bên trong thế giới bên trong, một cái kia to lớn cái bóng đang từ từ vũ động, nhất cử nhất động của hắn đều tản ra nói khí tức. Nói khí tức? Tiến Thanh nửa mừng nửa lo, nội tâm nhấc lên thao thiên cự sóng, tiếp lấy lập tức ngồi xếp bằng xuống nghiêm túc quan sát hình bóng kia. Cái bóng này, rất có thể chính là Vũ Thiên Đế. Nhưng nhìn trong chốc lát về sau, Tiến Thanh nhíu mày, hắn cái gì cũng cảm nộ không đến. Nhìn trong chốc lát về sau, hắn dứt khoát bắt trước, đi theo hình bóng kia đang múa may. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Dần dần, Tiến Thanh hoàn toàn say đắm ở loại kia múa bên trong. Hắn cảm thấy từng kia từng sợi nói khí tức, mà hắn thần thể đang múa may dưới, cũng thời gian dần qua xu hướng hoàn mỹ. Hắn không biết mệt mỏi múa xuống dưới, một khắc đều không hề động, cũng không bỏ được dừng lại. Nói khí tức, hắn cảm thụ càng ngày càng rõ ràng, này khí tức ở khắp mọi nơi. Hắn tựa hồ cảm giác được có từng kia từng sợi khí tức chui vào thân thể của hắn bên trong, hòa vào toàn thân. Mà lại, hắn lão nhân thân thể cũng thời gian dần qua trở nên trẻ tuổi. Một năm sau, hắn khôi phục lúc đầu dung mạo. Hai năm sau, hắn trở nên càng trẻ tuổi, từ hơn 20 tuổi biến thành chừng 20. Ba năm sau, hắn thành 17, 18 tuổi thiếu niên, ánh mắt như sao thần. 4 năm sau, hắn thành 16, 17 tuổi thiếu niên, tóc đen hóa tinh hà. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 557, đại viên mãn tuệ, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trên mặt đất đen tối, một tên 16, 17 tuổi thiếu niên đang cùng theo hình bóng kia đang múa may. Hắn mắt như sao thần, phát như tinh hà, tản ra từng kia từng sợi thần vận khí tức. Ầm ầm, thể nội huyết mạch hóa giang hà, xương cốt tươi sáng như kinh lôi, bạo quang trong vắt, thần hà đầy trời. Thiếu niên này chính là Yến Thanh, hắn đi theo cái bóng khẽ múa chính là 4 năm. Chỉ là thời gian 4 năm, khiến cho hắn từ tuổi già sức yếu lao nhân, biến thành chiều khí phồn thịnh người thiếu niên. 16, 17 tuổi, là con người khi còn sống bên trong nhất là chiều khí phồn thịnh thời điểm, cũng là người tu hành trạng thái mạnh nhất biểu hiện hình thái. Trong cơ thể hắn sắp khô héo huyết dịch, hóa thành sông dài cuộn, nháy mắt chạy khắp toàn thân. Mà lại, vào lúc này, máu của hắn đã hóa thành đậm đặc huyết tương, tản ra kim quang nhàn nhạt. Theo múa thời gian càng lâu, trong huyết mạch huyết tương liền càng dày đặc nhiều, tán phát kim quang liền càng mãnh liệt. Khí tức cường hãn, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Tựa hồ vẹn vẹn khí tức vừa để xuống, liền có thể nghiền ép vô số bán thần, lộ ra bá đạo không cùng. Hô, lúc này đến Thanh nôn thở một hơi, vũ động thân thể cũng theo đó dừng lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được, hắn lại đi theo cái bóng múa dưới. Thân thể của hắn rất có thể không chịu nổi kia cỗ huyền chi lại về lực lượng. Nói nó làm lực lượng, còn không bằng nói là khí tức hoặc là đạo vận. Tiến Thanh mặc dù không biết cái bóng đang múa may cái gì, nhưng hắn biết cái bóng múa có thể dẫn phát một cỗ huyền chi lại về lực lượng. Lúc này, thân thể của hắn đã trang không dưới, rất mạnh. Tiến Thanh bỗng nhiên phát hiện, hắn thần thể cơ hồ đạt đến hoàn mỹ, hiện tại trên lệch chỉ là cảnh giới của hắn, mà lại hắn hiện tại có loại vô địch thiên hạ cảm giác, cho dù là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại, cũng vô pháp tại dưới tay hắn đi qua một chiêu. Cho dù là thần cảnh, hắn cũng có thể tay không không quyền chém giết. Nhưng là, cho dù là như thế, hắn luôn cảm giác kém thứ gì, tựa hồ còn có cái gì không rất hoàn mỹ. Hắn đứng bình tĩnh, ánh mắt theo cái bóng mà động. Đến cùng là kém thứ gì? Yến Thanh mặc dù cảm giác được hắn rất mạnh, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng hắn luôn luôn cảm giác hắn hay là kém thứ gì. Nhân thể có 3 cánh cửa, theo thứ tự là chân mệnh chi môn, thần thông chi môn cùng bất hủ chi môn. Ta hiện tại đã đem chân mệnh chi môn tu đến cảnh giới cuối cùng, cũng ngưng xuất thần vận chi khí, tùy thời đều có thể đánh vỡ thần thông chi môn, tiến vào thần cảnh. Nhưng là, ta luôn luôn cảm giác mình kém thứ gì, tựa hồ còn chưa đủ hoàn mỹ. Chỉ là, ta kém thứ gì? Yến Thanh cau mày đang suy tư, nhưng là hắn suy tư rất lâu đều không có suy tư ra, chẳng lẽ ta chênh lệch chỉ là cảnh giới? Xem ra tựa hồ là cảnh giới, nhưng là Yến Thanh tinh tế suy tư mình mỗi một cảnh giới, hắn phát hiện hắn mỗi một cảnh giới đều tu đến tận cùng, đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Ta nửa thần cảnh, hiện tại cũng tu đến hoàn mỹ trạng thái, tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh vỡ thần thông chi môn, nhưng là ta luôn cảm giác cái kia bên trong có chút không đúng. Yến Thanh nhìn xem cái bóng đang lầm bầm lầu bầu, tiếp lấy vừa đi vừa suy tư, chân mệnh chi môn, thần thông chi môn, bất hủ chi môn. Thời gian từng giờ trôi qua, Yến Thanh từ đầu đến cuối không có nghĩ đến không đúng chỗ nào, hắn kém thứ gì? Khó được có cơ hội, từ từ suy nghĩ nghĩ, có lẽ có thể mượn cái bóng. Lúc này Yến Thanh an tĩnh ngồi xếp bằng xuống, cái gì đều không đi làm, cái gì cũng không đi nghĩ, đem đầu óc chậm rãi chạy không, để nó trở nên một mảnh trống không, tiến vào một trạng thái kỳ ảo bên trong. Có lẽ, chỉ có dạng này, hắn mới có thể biết, hắn đến cùng kém thứ gì. Lòng yên tĩnh, như mặt nước phẳng lặng. Yến Thanh đầu óc một chút xíu tại chạy không, cả thân thể đều trở nên nhẹ nhàng. Không biết tại khi nào, hắn đột nhiên mở to mắt, hắn rốt cuộc biết hắn kém thứ gì, mặc dù hắn mỗi một cảnh giới đều tu đến cực trí, đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Nhưng là, chân mệnh của hắn chi môn cũng không có đạt đến đại viên ấy. Hắn hiện tại chênh lệch chỉ là đại viên mãn ba chữ, không phải một cảnh giới viên mãn, mà là toàn bộ chân mệnh chi môn đại viên mãn. Chỉ có chân mệnh chi môn đạt tới đại viên mãn, hắn tu hành mới là hoàn mỹ vô khuyết. Chân mệnh chi môn đại viên mãn. Yến Thanh nhẹ nhàng nói, rốt cuộc biết hắn kém thứ gì, nhưng là nghĩ đạt tới chân mệnh chi môn đại viên mãn, nói nghe thì dễ. Từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Phải làm như thế nào mới có thể đạt đến đại viên ấy? Yến Thanh đang suy tư, trong lòng xuất hiện một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm xúc. Đại viên mãn, đại viên mãn. Yến Thanh trong lòng một mực tại đọc lấy. Cái này với hắn mà nói thực tế không cách nào cự tuyệt, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Phá rồi lại lập. Muốn hay không thử một chút? Yến Thanh cao mày hỏi mình, phá dễ dàng, nhưng là khó. Ai cũng không dám khẳng định, phá về sau có thể lập nên. Cái này phá, chính là đem chân mệnh chi môn bên trong 7 cái cảnh giới, toàn bộ đều đánh vỡ, đánh nát, sau đó đem nó quấy cùng một chỗ, dung hợp vì một cái đại cảnh giới. Đây chính là Yến Thanh châu nghĩ biện pháp. Hắn suy tư mấy ngày, lại nhìn một chút hình bóng kia, hắn luôn cảm giác hắn sẽ thành công. Không phá thì không xây được. Yến Thanh quyết định liệu một đêm, nếu như hắn thành công, hắn chính là chân mệnh chi môn đại viên mãn, ngày sau có nghị không ra chỗ tốt. Thất bại, liền thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, lúc này, Yến Thanh đem 7 cái cảnh giới đều đánh vỡ đánh nát, làm trong cơ thể của hắn phát ra kinh thiên cự vang, mà lại hắn cũng đang chịu đựng trước nay chưa từng có đau khổ, để hắn kém chút liền đã hôn mê. Thể nội không ngừng mà sụp đổ. Ầm ầm, ầm ầm. Tựa hồ có vô số không gian tại sụp đổ, sông lớn nứt gãy, núi cao vỡ vụn. Vô số cường hãn khí tức từ hắn trong thân thể phóng xuất ra, chảy ra bàng bạc chân nguyên. Tại bên cạnh hắn ngưng tụ thành một cái cự hồ nước lớn. Lúc này, hắn 7 cái cảnh giới bị đánh nát. À, Yến Thanh rốt cục không chịu nổi thống khổ, không khỏi ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, sau đó cắn răng đi theo cái bóng lần nữa múa động. Theo thời gian trôi qua, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức chui vào thân thể của hắn, chậm rãi đem thể nội 7 cái cảnh giới quấy hòa vào nhau, tại nếm thử dung hợp bọn chúng. Ầm ầm, thể nội phát ra trận trận tiếng vang, như giang hà lao nhanh, như núi lửa bộc phát, lại lôi đỉnh chấn động. Một ngày hai ngày, một năm hai năm, thời gian nhanh chóng trôi qua. Yến Thanh gắt gao đi theo cái bóng đang múa may, một khắc cũng không dám dừng lại, có thể thành công hay không liền dựa vào hiện tại. Thể nội 7 cái cảnh giới, chậm rãi bị kia cỗ huyền chi lại huyền khí tức hòa tan làm một thể, khi tất cả thanh âm bình tĩnh trở lại lúc, 7 cái cảnh giới không gặp. Trong cơ thể của hắn chỉ còn lại có một cái cảnh giới thần bí, cảnh giới này khổng lồ vô so, ẩn giấu đi sức mạnh bí ẩn có lượng. Lúc này, tại Yến Thanh trong lòng, xuất hiện một loại đại viên mãn cảm giác, để hắn có một loại muốn phi thăng cảm giác. Đến tận đây, chân mệnh chi môn cũng đạt tới đại viên mãn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ bằng các cách sau. Bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 558, gặp nhau tề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, bảo quang trong vắt, thần mang đạo đạo. Yến Thanh thân thể tản ra một cỗ cường hãn vô song khí tức, bắn ra vô số thần quang bảo hạ, thể nội oanh minh như sấm như núi lửa phun trào. Lúc này, hắn cảm giác thân thể của hắn đã hóa vì một cái lò nung lớn, đem chân mệnh chi môn 7 cái cảnh giới đều hòa tan làm một thể. Tự nhiên mà thành, hoàn mỹ vô khuyết. Đây mới là tu hành cực hạn, đại viên mãn. Yến Thanh nhẹ nhàng nói, một cỗ đại viên mãn cảm giác từ trong lòng sinh ra, lúc này nhất cử nhất động của hắn đều tản ra đủ loại thần vận, tựa hồ tại thân thể của hắn bên trong ẩn chứa đủ loại thiên địa chí lý tuyệt thế y tôn. Thân thể sinh huy, thần vận đầy trời. Hiện tại đối với hắn mà nói, đồ thần cái gì quả thực chính là dễ như trở bàn tay, tiện tay tức có thể trấn áp. Mặc dù không phải bị cảnh giới hạn chế lại, hắn nhưng lập tức tiến vào thần cảnh, kế tiếp theo rèn luyện thần thông chi môn. Lúc này, hắn đi ra bia bên trong thế giới, tiếp lấy đi hướng tòa thứ 4 không có chữ bia, sau đó đi hướng tòa thứ 5, thứ 6 tòa. Thời gian không biết qua bao lâu, hắn trở lại kia một cái nhà tranh bên trong. Lão nhân nhìn thấy đi về tới Yến Thanh, thần sắc có chút có vẻ hơi kinh ngạc, đối hắn còn nói mấy câu, nhưng Yến Thanh vẫn là nghe không hiểu, bất quá hắn tại lặng lặng nghe. Yến Thanh nhìn về phía lão nhân cùng Vũ Cựu biến thành lão nhân, hắn cảm giác lão nhân tựa hồ là chân chính lão nhân coi mộ, không hề giống bọn hắn như vậy, vô ý xông tiến tới chậm rãi biến thành cái dạng kia. Lúc này, hắn đối Vũ Cựu nói mấy câu, nhưng là Vũ Cựu cái gì cũng nghe không hiểu. Yến Thanh thở dài một cái về sau, liền nếm thử rời đi nhà tranh, sau đó hắn liền đi ra ngoài. Một hồi về sau, hắn thật đi ra ngoài. Một mình hắn lặng lặng đi tại Hắc Ám đại địa bên trên, lộ ra cái gì cô tịch, mặc dù rất muốn đem Vũ Cựu cũng mang ra, nhưng là Vũ Cựu còn không có tỉnh lại ý thức của nàng, nàng chỉ có thể y nguyên trông coi nhà tranh, trông coi kia từng tòa mộ địa, thẳng đến chính nàng tỉnh táo lại mới thôi. Chỉ là nàng còn có thể hay không tỉnh táo lại, Yến Thanh cũng không biết. Cứ như vậy, Yến Thanh tại cái này trên mặt đất đen tối lặng lặng đi, tìm kiếm lấy rời đi bắc đường. Nhưng là bắc, tựa hồ cũng không hề rời đi đường. Tại sao lại dạng này? Yến Thanh cau mày, hắn mặc dù trong lòng có chút gấp, nhưng sắc mặt lộ ra rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn như sao thần, tóc dài hóa tinh hà. Ừm. Đất này bắt trừ ta, Vũ Cựu cùng Võ Chân Thái Tử ba người bên ngoài, tựa hồ còn có những người khác tiến đến. Yến Thanh phát hiện Bắc Thượng có những người khác hành tích, không khỏi hơi kinh ngạc, tiếp lấy có chút hiếu kỳ truy tìm xuống dưới. Truy tìm một đoạn đường về sau, Yến Thanh phát hiện kia là hai người lưu lại hành tích. Bọn hắn sẽ là ai chứ? Đã bọn hắn đi đến Bắc, vì sao không có tại nhà tranh bên trong gặp được bọn hắn? Hoặc là, bọn hắn đều bị bóng đen tử đánh giết rồi. Yến Thanh một bên truy tìm một bên suy tư, trên đất hành tích cũng không phải là rất rõ ràng, tuyệt đối tiếp theo. Vậy được dấu vết là hướng Bắc Chỗ Sâu đi đến, nhưng Bắc Chỗ Sâu là kia một mảnh mộ địa lâm. Yến Thanh lập tức đường cũ trở về, tốc độ nó nhanh vô so, khi hắn sắp đi đến nhà tranh lúc, đồng nhiên nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, vậy mà là Thập Tứ gia cùng Tô Tiểu Tây. Lúc này, bọn hắn ngay tại quỷ quỷ túy túy sờ nhập nhà tranh, một bộ làm tặc dáng vẻ. Nhìn thấy hai người kia, Yến Thanh không khỏi trong lòng giật mình, lập tức chạy vội đi lên hỏi, các ngươi làm sao tại nơi này? A, là Yến tiểu tử a, đã lâu không gặp. Thập Tứ gia bị thanh âm đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên, như là tiểu thâu gặp chủ nhân, kém chút hồn bay phách tán. Khi hắn nhìn thấy Yến Thanh lúc, mới có chút trầm tĩnh lại, sau đó vây quanh Yến Thanh quan sát một chút, trong miệng còn phát ra chật chật tiếng thán phục, hiếu kỳ hỏi: "Yến tiểu tử, lợi hại à, ngươi đến cùng ăn cái gì, làm sao trở nên khủng bố như vậy rồi? Mà lại, còn trở nên trẻ tuổi, làm hại lão phu kém chút cũng không nhận ra ngươi." "A a a, ca ca." Tô Tiểu Tây hưng phấn nói, đem trên vai thủy tinh quan ném đi, liền nào về phía Yến Thanh. "Các ngươi chạy thế nào đến nơi đây?" Yến Thanh đem Tô Tiểu Tây sau khi để xuống, cau mày hỏi Thập Tứ gia, không biết bọn hắn làm sao cũng chạy đến nơi đây Thiên Mộ Chi Cấm Địa Mê Thành. Thôi đi, ngươi tới được, lão phu liền không thể đến. Thập Tứ gia trừng trong mắt không vui nói, ngươi quản lão phu đến cái này bên trong làm gì? Lão phu ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao cũng tại cái này bên trong? Ngươi biết cái này bên trong là địa phương nào sao? Yến Thanh trầm mặt nói, địa phương nào? Thập Tứ gia nháy mắt mấy cái hỏi, sau đó con mắt lại khắp nơi tảo sạng, tựa hồ đang tìm thứ gì. Bắc. Yến Thanh trầm mặt nói, Bắc. Thập Tứ gia sửng sốt một chút, tiếp lấy đột nhiên nhảy một cái, nói, cái này bên trong là Bắc. Cái này sao có thể? Không đúng, không đúng. Cái này bên trong không thể nào là Bắc. Cái gì không có khả năng, cái này bên trong chính là Bắc. Yến Thanh nhíu mày một cái. Không đúng, không đúng, cái này bên trong không phải là Bắc. Thập Tứ gia lớn lắc đầu, quay đầu nhìn chung quanh, sau đó hỏi, Yến tiểu tử, ngươi tới đây bên trong bao lâu, tại cái này bên trong đều nhìn thấy cái gì? Bao lâu? Ta cũng không biết. Yến Thanh suy tư một chút, sau đó lắc đầu, lại nói tiếp, bất quá, nơi này thật là Bắc, Tàng Đế chi điệu ta đi qua, chỉ là kia bên trong rất khủng bố. Nếu như không phải ngoài ý muốn, ta căn bản là không cách nào đi tới. Tàng Đế chi điệu. Thập Tứ gia lại là giật mình, liền bội hỏi, thật giả? Cái này bên trong, thật sự có Táng Đế chi địa? Có Táng Đế chi địa, ngươi vậy mà còn chưa chết? Ta không có chết, ngươi tựa hồ không cao hứng a? Yến Thanh không vui nói. Cũng không phải, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại có thể từ Táng Đế chi địa bên trong đi ra đến, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Thập Tứ gia lắc đầu nói, sau đó đến gần một bước hỏi, Yến tiểu tử, cái này bên trong thật sự là Bắc? Chẳng lẽ ngươi không biết? Hẳn không phải là a, cái này bên trong làm sao có thể là Bắc đâu? Thập Tứ gia cau mày có chút không giải thích nói, là tòa này nhà tranh là lai lịch gì? Không biết. Yến Thanh lắc đầu. Không biết. Thập Tứ gia sửng sốt một chút, sau đó lại hỏi, kia Táng Đế chi địa ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Đi xem một chút. Thập Tứ gia có chút kích động nói. Nhìn, liền ra không được. Yến Thanh lắc đầu, không nghĩ cho Thập Tứ gia chỉ đường, lấy Thập Tứ gia tính cách, hắn khẳng định sẽ chạy tới nhìn. Vậy là ngươi làm sao ra? Thập Tứ gia hỏi ngược lại. Ta kia là ngoài ý muốn, nhân kiệt bảng xếp hạng thứ 3 Vũ Cửu biết sao? Yến Thanh trầm mặc một chút hỏi. Vũ Cửu, nghe nói qua chút, làm sao? Nàng liên bị vây ở cái này bên trong, không cách nào thanh tỉnh được. Yến Thanh thở dài nói, không phải đâu. Thập Tứ gia ngẩn người hỏi, sau đó kỳ quái nói, nghe nói cái kia Vũ Cựu rất lợi hại à, làm sao nàng bị khống trụ, ngươi ngược lại đi tới rồi. Lúc này Thập Tứ gia lại vây quanh Yến Thanh đi một vòng, đột nhiên kinh hãi hỏi, Yến tiểu tử, ngươi chân mệnh chi môn đã tu đến đại viên đầy rồi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò Việt kéo tẩy dù hay sọ điểm tẩy 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 559, 13 ngày đế đệ đệ về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại nhà tranh trước, thập tứ gia vây quanh Yến Thanh đi một vòng, càng cảm giác Yến Thanh có chút không tầm thường, tựa hồ trên người hắn tản ra một cỗ rất đặc thù khí tức, để hắn kinh ngạc không thôi. Ngươi cái này thần thể không đơn giản, rất mạnh a. Sau khi nói xong, còn đưa thay sờ sờ Yến Thanh ra thịt, "Ừm, này khí tức rất có vật bị." Sau đó kinh hãi hỏi, "Yến tiểu tử, ngươi chân mệnh chi môn tu đến đại viên đầy rồi?" "Ngươi cứ nói đi." Yến Thanh cười cười nói, "Không thể nào, ngươi thật đúng là tu đến đại viên đầy rồi." Thập tứ gia có chút không tin, không cam tâm vây quanh Yến Thanh chuyện, "Cái này sao có thể, tiểu tử ngươi cũng có thể đem chân mệnh chi môn tu đến đại viên đầy?" "Cái này không nên a, nghe nói chỉ có thánh hoàng, đại đế loại cấp bậc kia thiên tài mới có thể đem chân mệnh chi môn tu tới đại viên mãn." Yến Thanh hơi kinh ngạc, hỏi, "Chỉ có thánh hoàng, đại đế cấp bậc thiên tài mới có thể tu tới đại viên mãn? Ngươi cho rằng đâu?" Thập tứ gia lật một cái liếc mắt, "Ngươi cho rằng đại viên mãn là cái gì? Lão phu trong cả đời cũng chưa từng gặp qua có bao nhiêu người có thể đủ tu đến đại viên đầy, ngươi tiểu tử này sẽ không thật tu đến đại viên mãn rồi. Ngươi không muốn dọa lão phu a?" "Lão phu không sợ hãi." Thập tứ gia khoa trương nói, bất quá hắn hay là không quá tin tưởng Yến Thanh đem chân mệnh chi môn tu tới đại viên mãn. "Ngươi đã từng thấy qua?" "Gặp qua mấy cái." Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc di động tàng kinh các. "Có 3-4 cái đi." Thập tứ gia nghĩ nghĩ nói, "Ngay cả ngươi đều gặp 3-4 cái này còn không nhiều." Yến Thanh không khỏi lắc đầu nói. Thập tứ gia sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng minh bạch Yến Thanh ý tứ, sau đó nói, "Ngươi biết lão phu sống bao nhiêu năm sao?" "Bao nhiêu năm?" Yến Thanh cười cười hỏi. "Lão phu không nhớ rõ." Thập tứ gia ngạc nhiên một chút nói, "Hắn là thật không nhớ rõ." "Thập tứ gia, kỳ thật ta hết sức tò mò ngươi đến cùng là cảnh giới gì, có thể hay không nói một chút?" Yến Thanh hỏi. "Kỳ thật, lão phu là ngày thứ 13 đế đệ đệ, tên là thứ 14." Thập tứ gia góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, khi hắn đem đầu bung ra thời điểm, phát hiện Yến Thanh đã đi ra. "Tiểu nha đầu chạy đi nơi đâu?" Lúc này Yến Thanh phát hiện Tô Tiểu Tây không biết chạy đi nơi đâu, tiếp lấy hắn giật mình, "Tiểu nha đầu kia sẽ không là chạy đến mộ bia Lâm đi à?" "Yến tiểu tử ngươi không tin." Thập tứ gia đi tới hắc hắc nói, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Yến Thanh quay đầu hỏi. Cắt, thập tứ gia lật một cái liếc mắt, sau đó liền hướng nhà tranh sau đi đến, vừa đi vừa nói nói, "Tiểu nha đầu kia đã chạy đi vào, cái này bên trong sẽ không thật sự là táng đế chi địa à?" Yến Thanh nhìn thấy thập tứ gia thật hướng mộ bia Lâm đi đến, không khỏi nhíu mày, lúc này Tô Tiểu Tây cùng thập tứ gia đều đi đến, hắn cũng không thể không theo sau. Thời gian cũng không qua bao lâu, bọn hắn liền đi tới tòa thứ nhất trước mộ bia. Vương Tiễn chi mộ. Thập tứ gia nhìn chăm chú tòa này mộ bia đang suy tư điều gì, tiếp lấy biến sắc, về sau nhảy mấy bước nói, "Mẹ nó, thật đúng là đại đế mộ bia." "Thập tứ gia, cái này Vương Tiễn ngươi biết?" Yến Thanh hiếu kỳ hỏi. "Tựa hồ nghe nói qua, tựa hồ hắn thật là đại đế." Thập tứ gia sắc mặt biến đổi không chừng, sau đó ngẩng đầu một cái nói, "Hắn chính là Quỷ Cốc đại đế." "Quỷ Cốc đại đế?" Yến Thanh suy tư, "Quỷ Cốc, Vương Tiễn, hai cái danh tự này hắn đều rất quen thuộc. Ở địa cầu, Quỷ Cốc tử Vương Tiễn, hắn tự nhiên nhận biết, chỉ là bọn hắn là cùng một người, hay là hai cái không liên hệ người." Lúc này, thập tứ gia phong tới tòa thứ hai mộ địa. Bách Thắng chi mộ. Thập tứ gia nhìn thấy cái tên này, sắc mặt lại là biến đổi, lại phóng tới tòa thứ ba mộ địa, do biến. Yến Thanh một mực đi theo thập tứ gia sau lưng, ánh mắt lộ ra chút hồ nghi, vì sao thập tứ gia không bị ảnh hưởng, có thể tùy ý ghé qua các mộ địa ở giữa. Lúc trước, bọn hắn thế nhưng là lao xong một cái mộ địa, mới có thể đi đến tòa thứ hai mộ địa. Nhưng là thập tứ gia, thậm chí là Tô Tiểu Tây, tựa hồ cũng không bị hạn chế, có thể tùy ý ghé qua, đây là có chuyện gì? Khi thập tứ gia đi đến tòa thứ tư Đạp Nguyệt Ma quân mộ bia lúc, rốt cục dừng lại không còn đi lên phía trước, quay người đối Yến Thanh nói, "Yến tiểu tử ngươi đi đem Tô Tiểu Tây cái nha đầu kia tìm trở về, chúng ta nhanh lên rời đi cái này bên trong, cái này bên trong thật không phải là chúng ta nên đến địa phương." Yến Thanh nhẹ gật đầu, nói, "Thập tứ gia, ngươi đi đầu trở về nhà tranh, ta đi đem tiểu nha đầu kia tìm trở về vô địch thăng cấp vương đọc đầy đủ. Nhanh đi." Thập tứ gia thúc giục. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó phi tốc hướng mộ bia đi xuống, ở trên đường hắn nhìn thấy lão nhân cùng Vũ Cửu, bọn hắn tại nghiêm túc lau rửa mộ bia. "Tiểu nha đầu kia sẽ không chạy đến không có chữ bia đi a?" Yến Thanh cao mày. Nhưng là, khi hắn đem không có chữ bia cũng tìm một lần về sau, vậy mà cũng không có thấy Tô Tiểu Tây cái bóng. Lúc này, hắn đành phải đi trở về đến nhà tranh, mà thập tứ gia chính đang nóng nảy chờ đợi. "Tiểu nha đầu kia đâu?" Thập tứ gia nhìn thấy Yến Thanh đi trở về đi, lập tức nên đón hỏi. "Không gặp." Yến Thanh trầm giọng nói. "Không gặp rồi? Làm sao lại không gặp?" Thập tứ gia biến sắc. "Thập tứ gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tựa hồ ngươi biết thứ gì?" Yến Thanh nhìn chăm chú thập tứ gia nói, ánh mắt có chút bức người. "Đi thôi, không nên hỏi, đây có lẽ là nàng một cái cơ duyên cũng có nói." Thập tứ gia trầm mặt một lát nói. "Cơ duyên? Kỳ thật, phàm là có thể đi người tới chỗ này, đều có nhất định cơ duyên." Thập tứ gia nghĩ nghĩ còn nói, "Ngươi không phải liền là a?" Yến Thanh trầm mặc, sau đó nói, "Có lẽ vậy. Đi thôi, cái kia Vũ Cửu, ngươi là mang không đi, ngươi cưỡng ép mang đi, nàng chỉ có một con đường chết." Thập tứ gia nhìn thấy Yến Thanh quay người nhìn lại, cũng ẩn ẩn đoán ra hắn ý nghĩ. Yến Thanh lắc đầu, sau đó cùng thập tứ gia rời đi nhà tranh. Tại trên mặt đất đen tối, hai người lặng lặng đi, ai cũng không nói gì, tựa hồ tất cả mọi người là đầy bụng tâm tư không tâm tình nói chuyện. Rất lâu trong chốc lát đi qua, Yến Thanh mới hỏi, "Thập tứ gia, các ngươi là như thế nào tiến đến?" "Đào một đầu địa đạo tiến đến." Thập tứ gia nói. Yến Thanh ngạc nhiên nhìn xem thập tứ gia, nói, ngươi không có nói bừa, ngươi cứ nói đi. Cái này sao có thể? Yến Thanh có chút không tin. Có cái gì không có khả năng, bằng không lão phu như thế nào tiến đến? Thập tứ gia mắt trợn trừng nói, sau đó trong tay xuất hiện một thanh đen túi xẻng, bất quá, tiến đến dễ dàng ra ngoài khỏi à, mà lại cái gì? Lão phu là trong lúc vô tình đảo đến nơi đây. Thập tứ gia yếu đất nói, trong lúc vô tình, cái này đều có thể. Yến Thanh im lặng. Hai người yên lặng lại đi một đoạn đường, Yến Thanh nói như vậy, ngươi là không có cách nào ra ngoài rồi. A, tạm thời không có. Yến Thanh vô lực ngửa mặt nhìn lên bầu trời, yên lặng đi tới, quả nhiên là không đáng tin cậy tồn tại. Tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, kia trước đó các ngươi đang đào cái gì? Lại là thế nào đào đến bắt đến? Hắc hắc, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, dù mới hay sọ tìm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 560, truyền thuyết cổ xưa PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại Hắc Ám mà thần bí Bắc Đại Địa bên trên, Yến Thanh cùng thập tứ gia hai người lặng lặng đi lại, bởi vì không có đường ra, bọn hắn chỉ có thể một mực về sau đi. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, bọn hắn vẫn không có đi đến cuối cùng. Thật chẳng lẽ không có đường ra? Yến Thanh nhíu mày. Đường ra hẳn là có, chỉ là chúng ta không có tìm được mà thôi. Thập tứ gia lắc đầu nói, trong lòng của hắn cũng có chút nóng nảy, sợ cả một đời đều bị vây ở cái này bên trong. Lúc này, hắn xuất ra một thanh đen túi xẻng, đối đại địa mánh sạn khởi đến, nhưng đào rất lâu một hồi, chỉ là đào ra một cái hố nhỏ. Không được, quá khó, đào không được mỹ nữ thánh nước sách. Thập tứ gia mệt mỏi thở hổn hển, cả người thành chữ lớn nằm trên mặt đất. Yến Thanh tiếp nhận xẻng cũng thử một chút, đào trong chốc lát về sau, cũng không đào. Thập tứ gia, ngươi trôi này xẻng là từ đâu tới đây? Tựa hồ rất không tệ a. Yến Thanh đánh giá xẻng, cảm giác cái này xẻng 10 điểm không đơn giản. Đã từng, thập tứ gia chính là dựa vào trôi này xẻng, tại Đại Tần Đế quốc Tiên Tần học viện bên trong, đem Tần Thủy Đại Đế thứ 9 thần tướng đào lên. Gia truyền chi bảo. Thập tứ gia nói. Yến Thanh cười cười, sau đó cái xẻng sắt ném cho thập tứ gia, nói, ngươi thật không nói. Nói cái gì? Thập tứ gia lật một chút thân. Các ngươi là như thế nào đi tới nơi này, các ngươi trước đó đang đào cái gì? Yến Thanh nói, hắn có chút hiếu kỳ. Yến tiểu tử, ngươi có muốn biết hay không đất này bắc là như thế nào đến? Thập tứ gia nói sang chuyện khác nói. Ngươi biết. Yến Thanh nhìn thấy thập tứ gia không muốn nói, cũng không còn hỏi thăm. Nghe một chút truyền thuyết. Thập tứ gia nói, cười hát hai tiếng lại nói, truyền thuyết à, tại cực kỳ lâu trước kia, căn bản cũng không có bác, nhưng về sau có một người chết rồi, liền có bác. Yến Thanh nhìn một chút thập tứ gia, cảm giác hắn là tại nói mỏ. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, lão phu cũng không biết thực hư. Thập tứ gia không chịu trách nhiệm nói, tiếp lấy tựa hồ cũng đang suy tư cái này truyền thuyết chân thực tính lớn đến bao nhiêu. Một người chết rồi, liền có bác. Yến Thanh suy tư, sau đó hơi kinh ngạc nói, ngươi nói là, bác chính là nào đó một người biến thành. Có lẽ vậy. Thập tứ gia thuận miệng đáp. Nếu như cái này truyền thuyết là thật, ngươi nói sẽ là người phương nào? Yến Thanh suy tư, trong lòng âm thầm có chút kinh hãi, đem mình hóa thành một mảnh đại địa, cái này muốn cảnh giới gì mới có thể làm được? Ai biết? Thập tứ gia lắc đầu. Đất này bắc thần bí khó lường, ai cũng không biết lai lịch của nó, tại sao lại có táng đế chi địa? Lại là người phương nào đem chết đi đại đế chôn tại đây hàm nghĩa lại là cái gì? Yến Thanh lặng lặng nói, đây đều là xuất hiện hắn nghi ngờ trong lòng, hắn cũng suy tư qua, nhưng là một mực không có đáp án. A, cuối cùng một cái kia, lão phu ngược lại là biết một hai. Lúc này thập tứ gia đột nhiên nói, ngươi biết? Yến Thanh hơi hơi kinh ngạc nhìn xem thập tứ gia, nghe nói đại đế chôn tại đây là vì chấn thủ đại hoang thế giới, không để ngoại địch xâm lấn. Thập tứ gia nghĩ nói, kỳ thật thế giới bên ngoài rất lớn, địch nhân cũng có rất nhiều. Lúc này Yến Thanh nghĩ đến tại giới vách núi Thanh Lân nhất tộc, bọn chúng là đại hoang thế giới đại địch. Huy hoàng thái cổ a. Thập tứ gia đột nhiên nói một câu, mười điểm cảm thán. Huy hoàng thái cổ, đây là ý gì? Câu nói này câu dẫn Yến Thanh lòng hiếu kỳ, tại đại hoang thế giới có một mực thượng cổ, trung cổ, cận cổ các loại truyền thuyết, nhưng là liên quan tới thái cổ cùng viễn cổ thì có thần bí rất nhiều. Viễn cổ còn sẽ có một chút vụn vặt truyền thuyết lưu lại, nhưng là liên quan tới thái cổ thì là cái gì cũng không có, tựa hồ không tồn tại bát hoang chấn tiên ghi chép. Bất quá liền ngay cả viễn cổ đều là một cái thần thoại truyền thuyết thời đại, nó chân thực tồn tại tính còn chờ khảo chứng, thái cổ thì hoàn toàn thành một cái thời gian đại danh tử, nó có tồn tại hay không ai cũng không biết. Hiện tại thập tứ gia đột nhiên nâng lên thái cổ, lập tức câu lên Yến Thanh lòng hiếu kỳ. Thái cổ là một cái huy hoàng thời đại, nó đã từng hùng bá toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhân hoàng xuất hành, vạn tộc chớ không quỳ lạy, chớ không nhượng bộ lui binh. Việc này, ngươi là từ đâu nghe được? Yến Thanh hiếu kỳ hỏi, nội tâm có chút rung động, mặc dù hắn lần đầu tiên nghe được nhân hoàng cái danh xưng này, nhưng lần đầu tiên nghe được liền bị rung động thật sâu đến. Từ thập tứ gia trong khẩu khí, nhân hoàng tựa hồ là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, đã từng xưng hùng toàn bộ thái cổ. Đáng tiếc, thái cổ đã đi xa, đã từng huy hoàng không còn hiện. Thập tứ gia lắc đầu. Lúc này, Yến Thanh đối thập tứ gia thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như thập tứ gia cũng không phải là nói mỏ, mà là thật có như thế truyền thuyết. Truyền thuyết này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ đại hoang thế giới, thậm chí cho chống rông thái cổ, thêm vào nồng đậm một bút. Thái cổ huy hoàng, viễn cổ hắc ám, thượng cổ chúng sinh, trung cổ máu tươi, cận cổ bất lạc, hiện tại là hy vọng hay là tuyệt vọng? Thập tứ gia tự nói, thần sắc có chút cô đơn, Yến Thanh thấy có chút động dung. "Thập tứ gia, ngươi có thể nói một chút sao?" Lúc này Yến Thanh thái độ rất tốt. "Nói cái gì?" "Liên là vừa bạn ngươi nói những cái kia." "A, lão phu liền biết những cái kia, lại nhiều cũng không biết." Thập tứ gia lắc đầu, "Thú hổ, đây chỉ là lão phu nghe nói, cũng không biết thật giả, mà lại lão phu vẫn luôn đang suy tư." Yến Thanh nhíu mày, cũng không biết thập tứ gia nói tới là thật là giả, tử lão đầu này luôn luôn sâu người khẩu vị, lúc này hắn đứng lên phủi mông một cái liền đi. "Lão giả chết tiệt, nhân hoàng có hay không qua thật tồn tại qua?" Yến Thanh đuổi theo. "Nhân hoàng bất tử, ở khắp mọi nơi." Thập tứ gia hắc hắc một tiếng. "Nhân hoàng chẳng lẽ thật tồn tại?" Yến Thanh đang suy tư, nghĩ từ kinh nghiệm của mình một ít sự tích, tìm kiếm thân ảnh của hắn. Khi hắn đem cuộc đời của hắn đều chiếu lại một lần về sau, cả người ngây ra như phỗng, bởi vì tại rất nhiều hình tượng bên trong đều xuất hiện một màn kinh người. "Nô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hắn từ hình tượng bên trong đều nhìn thấy rất nhiều thần bí tồn tại, đều miệng nói nô hoàng. Mà lại, bọn hắn trong miệng nô hoàng, tựa hồ cũng là một người. "Làm sao rồi?" Thập tứ gia nhìn thấy Yến Thanh đột nhiên ngây ra như phỗng, không khỏi kỳ quái hỏi, nhưng là Yến Thanh y nguyên không nhúc nhích giống như tượng gỗ đứng. "Tiểu tử này làm sao vậy, ném hồn rồi?" Thập tứ gia vây quanh Yến Thanh chuyển hai vòng, cuối cùng còn đập mạnh hắn, mới khiến cho hắn tỉnh thần tới. "Làm sao rồi?" "Không có gì." Yến Thanh lắc đầu, trong lòng có hỏi, là hắn sao? Bọn hắn trong miệng nô hoàng, là thập tứ gia nói tới nhân hoàng sao? Tựa hồ trừ hắn, cũng không có có người khác. Nhân hoàng hẳn là thật tồn tại, nhưng hắn đã chết rồi. Yến Thanh nói chuyện, giống như trời nắng một cái phích lịch, đem thập tứ gia chấn động đến thương tích đầy mình. Lúc này hắn đều, nhân hoàng bất tử, ở khắp mọi nơi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 561, bắt đầu kết thúc về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thần, đối với thế người mà nói, không gì không biết cũng không gì làm không được, bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng trích tinh thần gánh sơn nhạc, rời sông lấp biển, phi thiên độn địa tự nhiên không đáng kể, chuyến luôn càng có thể đồng thọ cùng trời đất trường sinh bất tử. Nhưng mà, lại có một chỗ như vậy, vị chư thần xưng là tử vong cấm địa, ngàn mười ngàn năm qua không dám đặt chân nửa bước, nghe mà biến sắc. Chuyến luôn, phàm là dám đặt chân tại tử vong cấm địa thần, cho dù hắn lại như thế nào pháp lực thông thiên, chúa tể hết thảy, cũng chỉ có thể tại trong tuyệt vọng chết đi. Cái này chư thần tử vong cấm địa, được xưng là thế giới cuối cùng. Cái này bên trong không có nhật nguyện, không có tinh thần, không có bầu trời cũng không có đại địa, chỉ có vô tận tĩnh mịch, bóng tối vô tận cùng vô tận băng lãnh. Nhưng ngay tại như thế một vùng tăm tối, tĩnh mịch trong hư không, lại nằm ngang một bộ rung động lòng người quan tài đồng, cổ quan, cổ pháp vô hoa, dài đến hơn 100 mét, 10 điểm khổng lồ, tản ra so hắc ám băng lãnh càng chấn khiến người sợ hãi khí tức thần bí. Quan tài trên thân có một ít mơ hồ cổ lão đồ văn, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tăng thương, cũng không biết nằm ngang ở nơi đó đã bao nhiêu năm. Lặng lặng treo lấy, không lúc đích, phản phất tuyên cổ đã tại kia bên trong, khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng xa xưa. Tại quan tài 8 cái sừng bên trên, đều trói buộc một đạo to cỡ miệng chén xích sắt màu đen, chăm chú đem cổ quan khóa lại. Mỗi một đạo dây sắt đều nối tới hắc ám chỗ sâu, không dò tới phần cuối. Cự tắc thiên truy bất luyện, to dài mà kiên cố, điểm điểm ô quang làm nó lộ ra âm hàn vô so. Dây sắt hành không, thưa không khóa quan tài. Nếu như thiên táng, đây là một cái ngay cả chư thần cũng không dám đặt chân nửa bước cấm địa, lại là nằm ngang một bộ tựa hồ tuyên cổ liền tồn tại quan tài đồng thau cổ. Thương Hải tăng điển, không biết qua bao nhiêu 10.000 năm, kia một bộ quan tài đồng thau cổ lặng lặng nằm ngang ở kia bên trong, tản ra vô tận thê lương. 8 đạo thiên truy bách luyện xích sắt to bằng cái bát, y nguyên chăm chú nối tới bóng đêm vô tận chỗ sâu, gắt gao khóa lại nó. Tại hắc ám bên kia, một chiếc cổ lão thạch thuyền phá không mà đến, như theo gió vượt sóng thế không thể đỡ. Thạch thuyền trưởng đạt ngàn trượng, cao cũng có mấy trăm trượng, toàn thân khiết bạch vô hà, từ từng khối to lớn đá bạch ngọc đầu xây thành. Toàn thân tản ra một cỗ thánh khiết quang huy, thần thánh vô so. Nó phá không mà đến, như là viễn cổ hồng hoang như cự thú, hung mãnh đánh tới hướng kia 8 đạo thiên truy bách luyện dây sắt. Với anh, điện quang hỏa thạch. Thạch thuyền có chút rung động, nhưng kia 8 đạo kiên cố vô so dây sắt vẫn không nhúc đích, không khỏi phát ra một tiếng bi thương nghẹn ngào về sau, lần nữa hung hăng nện đi lên, âm thanh chấn 10.000 lần giảm. Với anh, dây sắt vẫn không nhúc đích, vững như bàn thạch. Thạch thuyền lần nữa đập xuống, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Thời gian không biết qua bao nhiêu năm, có lẽ là 1 năm, có lẽ là 10 năm, có lẽ là ngàn năm, 10.000 năm. Kia 8 đạo thiên truy bách luyện dây sắt rốt cục bị thạch thuyền đụng gây đại đường quân viễn trình. Nhưng là không có chói buộc quan tài đồng thau cổ y nguyên nằm ngang ở kia bên trong, lặng lặng nằm không lúc đích. Lúc này từ thạch trên thuyền đi xuống một cái nhàn nhạt hư ảnh người mặc hết sức bình thường vải xám áo, thân hình cao lớn, tại bên hông treo một quyển thẻ tre. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại là có thể cảm thụ được ra đối phương là một trọn vẹn đọc thi thư lão nho sinh, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn văn khí. Lão nho sinh kia hư ảnh tại ngàn trượng thạch dưới thuyền, một chút cũng không lộ vẻ miểu nhỏ, phi thường chói mắt. Trong hư không từng bước một hướng quan tài đồng thau cổ đi đến, cuối cùng tại cổ quan trước dừng bước. Lão nho sinh về sau, thạch trên thuyền đi xuống cái này đến cái khác thân ảnh, bọn hắn hoặc áo vải, hoặc thanh sam, hoặc nho phục, hoặc công đàn, hoặc treo kiếm, hoặc nhờ cờ, hoặc cầm bút, hoặc cầm phiến. Mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn văn khí. Một cái, hai cái, ba cái. Thạch trên thuyền hết thảy đi xuống 89-81 cái hư ảnh, cái này 81 cái hư ảnh chậm rãi tụ tập tại quan tài đồng thau cổ trước. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, ngưng tụ từng đạo bi thương khí tức, lộ ra từng tia từng sợi bi ai. Nô hoàng, 81 cái hư ảnh mặt hướng lấy cổ quan, bắt đầu chỉnh lý y quan nghi đồng hồ, bá một tiếng, toàn bộ quỳ xuống lại. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Thanh âm bi thương đến cực điểm. 81 cái hư ảnh trong hư không quỳ thẳng, thật lâu không dậy nổi, đều là lệ rơi đầy mặt, vô so bi ai. Khóc lớn. Nô hoàng, băng thiên. Hắc ám cùng băng lãnh cùng tồn tại trong hư không, 81 cái rất có văn nho khí hơi thở hư ảnh, cộng đồng vai nhấc lên một bộ khổng lồ quan tài đồng, từng bước một leo lên ngàn trượng thạch thuyền. Cổ quan tựa hồ 10 điểm nặng nề, đem cái này 81 cái hư ảnh đều ép loan liều yêu. Bước chân nặng nề, từng bước một đi tới. Nô hoàng, về, một cái bi thương thanh âm, vang vọng vũ trụ. Thạch thuyền chở quan tài đồng theo cổ rời đi thế giới cuối cùng, tại vô tận trong hư không phiêu lưu, tìm kiếm lấy con đường trở về. Thời gian không biết qua bao lâu, cũng không biết trôi qua bao nhiêu tinh thần, thạch thuyền bên trên tán phát thánh khiết quang huy cũng một chút xíu nhạt đi, tốc độ càng ngày càng chậm. Vũ trụ mênh mông, vô ngần tinh không, khắp nơi đều là băng lãnh cùng hắc ám tĩnh mịch. Tại mênh mông trên bầu trời, mặc dù có ngàn tỷ tinh thần, nhưng là khó tìm sinh mệnh vết tích. Chiếc này thạch thuyền tựa như một con cô độc côn trùng, tại hắc ám, u lãnh trong vũ trụ vô ngần chậm rãi bỏ, lộ ra 10 điểm cô tịch. Không biết qua bao nhiêu năm, thạch thuyền chở quan tài đồng tao cổ đi tới một đầu màu bạc trắng tinh hà, cuối cùng vô lực rơi vào một viên tinh cầu hoang vu bên trên. Ầm ầm, thạch thuyền nện ở trên mặt đất, thật sâu ham đi vào, cả cái hành tinh đều chấn động một cái. Vô tận 5 tháng trôi qua, thạch thuyền bị bùn đất bao trùm, hóa thành một cái nguy nga đại sơn, mà tinh cầu hoang vu bên trên cũng dần dần xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ, xuất hiện nhân loại. Nương theo lấy nhân loại đàn sinh, còn có văn minh chế độ cùng kia thần bí thần thoại. Như khai thiên tịch địa bản cổ, luyện thạch bổ thiên nữ hoa, phát hiện dược thảo thần nông, giáo dân việc đồng áng sau tác, quản lý hồng thủy quân vũ, đánh lửa thoại nhân thị, phát minh cùng tiễn hậu nghệ. Càng có tam hoàng ngũ đế 72 vương danh chấn thiên hạ, phong thiện tại Thái Sơn trùng sinh chi nữ ma đầu bản kỷ. Thương Hải tăng điển, một cái 5000 năm trôi qua. Một tên thanh niên leo lên Thái Sơn, thả mắt trông về phía xa. Thanh niên tháng 2 năm 1 năm, 16 tuổi dáng vẻ, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, trên người có một cỗ trầm tĩnh khí tức. Lúc này, hít vào một hơi thật dài, nội tâm có chút ba động, trước mắt bao la hùng vĩ cảnh sắc để hắn có một loại kỳ dị ảo giác. Tại ngũ nhạc đứng đầu Thái Sơn trước mặt, mình vi miểu như sâu kiến, thậm chí trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đây là một loại có tính chấn động cảm giác, để hắn tâm linh rất là rung động. Thanh niên lẻ loi một mình đứng ở Ngọc Hoàng đỉnh, trong miệng nhẹ nhàng luôn nói, núi lớn không gì sánh bằng, sử chớ cổ tại chi. Thái Sơn bao la hùng vĩ, có nặng nghề lịch sử lắng đọng, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tam hoàng ngũ đế thời kỳ, là ở gần thần linh chi địa. Trời cao không thể với tới, tại Thái Sơn bên trên lập phong thiện mà tế chi, ở gần thần linh. Trong lịch sử, từng có đông đảo thánh hoàng đại đế tại Thái Sơn cử hành qua khoáng thế phong thiện đại điện, thậm chí tại thời kỳ thượng cổ cũng có 72 vị đế vương tại Thái Sơn phong thiện, cái này khiến Thái Sơn bao phủ sương mù dày đặc, lộ ra vô tận khí tức thần bí. Thanh niên đắm chìm trong Thái Sơn hùng vĩ cảnh sắc, giờ phút này trời chiều đã tây thủy, hắn nhìn thấy trước mắt là mây trên đỉnh đồng đều khảm nạm lấy một tầng vàng óng ánh sáng một bên, lóe ra kỳ chân dị bảo quang huy. Thắng cảnh như vậy, không khỏi khiến người ta say mê. Thật dài tuyết nguyệt, ung dung ca. Trên bầu trời, đột ngột truyền đến một cái cổ lão mà tang thương thanh âm, tựa hồ là từ trên trời bay tới, lại giống là từ viễn cổ thời không xuyên qua mà đến, mang theo một cỗ quá cổ thần thoại vận vị tại Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh trên vang vọng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến Thái Sơn bên trên du khách đều là sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thiên không, nhưng trên bầu trời cái gì cũng không có. Cái này tràn ngập thần thoại vận vị thanh âm, là từ đâu tới đây? Chính tại mọi người hoài nghi là không phải mình nghe lầm thời khắc, kia một thanh âm lại từ trên chín tầng trời truyền tới. Một giọt rượu đắng chính là sách sử một quyển, một giọt nhiệt huyết chính là tấm bia to một cái. Thanh âm vô so tăng thương, còn mang theo mấy sợi bi ai, nghe tới khiến người linh hồn chân chiến, trong lòng không hiểu đau thương. Thanh niên khẽ giật mình, cũng nghi hoặc ngẩng đầu, hiếu kỳ thanh âm này nơi phát ra, cảm thấy 10 điểm kỳ quái. Nhìn tiên cổ khói sóng hạo đãng, nghe vạn dân muôn đời nhẹ hát. Kia một thanh âm đang nhẹ nhàng đọc lấy, tản ra một cỗ vô tận thê lương cùng vài tia mê mang. Thái Sơn bên trên, tất cả du khách đều ngửa mặt lên trời nhìn xem, một bức kinh ngạc dáng vẻ. Thanh âm này tựa hồ không chỉ có là đến từ bầu trời, càng là đến từ vũ trụ chỗ sâu, tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì. Nghe tới, bên trong lòng có một cỗ không hiểu bi ai. Chính tại mọi người ngạc nhiên thời khắc, đại địa đột nhiên rung động động. Địa chấn. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Đất rung núi chuyển, nguy nga Thái Sơn sau đó xuất hiện từng đầu khe hở không ngừng bị lớn, nương theo lấy quần quần núi đá. Tại kia khe hở bên trong lại truyền đến trận trận sấm gió gào thét, tựa hồ có thần bí gì đồ vật giấu tại dưới chân. Thanh niên không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 562, Thạch Thuyền Phi Thiên Tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Thái Sơn bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là núi lở đất nước. Từng đầu khe nước to lớn xuất hiện tại nguy nga trên ngọn núi, từng khối to lớn ngọn núi từ trên đỉnh núi nước xuống dưới hóa thành quần quần đất đá trôi, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thấy cảnh này, tất cả du khách đều bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, đang điên cuồng tránh né lấy, tiếng thét chói tai không ngừng. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên cự vang, đất đá bay dương. Thanh niên liền thấy đông nam phương hướng xem ngày phòng, vang một tiếng liền hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Thấy cảnh này, con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co vào, miệng mở rộng không cách nào nói chuyện, nội tâm nhận chấn động kịch liệt. Những cái kia du khách nhìn thấy, cũng bị dọa sợ, phản phất bị định thần, ngây ngốc nhìn xem. Mà lại, dưới chân hắn khe hở cũng càng lúc càng lớn, như là giống như mạng nhện che kín toàn bộ Ngọc Hoàng Đỉnh, nội tâm càng ngày càng kinh hãi. Thái Sơn, muốn băng. Đây là thanh niên phản ứng, cũng là tất cả du khách phản ứng, sắc mặt không khỏi thảm biến. Thái Sơn băng, tất cả mọi người sẽ bị chôn, bị nện phải phấn thân bay cốt, không ai sống sót. Cứu mạng a, có người sợ hãi hét dầm lên, điên cuồng lui. Thanh niên không tự chủ được phi tốc hướng lui về phía sau, phía trước ngọn núi cũng theo sát lấy từng khối nước xuống dưới, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, toàn bộ Ngọc Hoàng Đỉnh liền cơ hồ sụp đổ hơn phân nửa. Nhìn thấy tại khe nước to lớn bên trong, không chỉ có trận trận sấm gió gào thét, còn bắn ra vô số khiết ánh sáng chằm mang. Những ánh sáng này thánh khiết không tì vết, mười điểm lưu hỏa, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí ở bên trong. Lúc này, toàn bộ Thái Sơn cũng là như thế, tản ra trận trận bạch sắc quang mang, như quang mang 10.000 trượng thần sơn đồng dạng, hết sức kinh người. Đây là cái gì? Thanh niên không khỏi trừng trừng mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thái Sơn bên trong làm sao lại có quang mang bắn ra? Chỉ là vào lúc này, ai cũng không có đi bận tâm đột nhiên đại phóng quang mang, đều đang cố gắng đảo mệnh, chạy xuống chân núi. Thanh niên cũng không có giống du khách như vậy, bị sợ vỡ mật mù quáng chạy trốn, nhao nhao hướng dưới núi bỏ chạy. Bởi vì tại cái này Thái Sơn bên trên, ai cũng trốn không được, trốn cùng không trốn, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Cho nên, thanh niên thấy rõ chung quanh tình thế về sau, cũng không tiếp tục lui, chỉ là đứng bình tĩnh. Nhìn xem từng khối to lớn ngọn núi, từ dưới chân của mình nứt xuống dưới, phát ra từng đợt tầm vang thanh âm, tứ phương không chỗ có thể trốn. Thanh niên cũng là nội tâm sợ hãi, mồ hôi lạnh che kín cái trán. Oeng, lại là một tiếng kinh thiên cự bang, thanh niên có chút đờ đẫn nhìn lại, nhìn thấy sau lưng sơn mạch to lớn đoạn mất, hoàn toàn sập xuống dưới, nương theo còn có những cái kia điên cuồng trốn xuống núi du khách. Lúc này, toàn bộ Ngọc Hoàng Đỉnh chỉ còn lại dưới chân hắn cái này một khối, mà lại địa chấn còn đang tiếp tục, như là tận thế, khắp nơi đều là núi lở đất nứt. Thanh niên cô linh linh đứng ở Ngọc Hoàng Đỉnh, hai chân có chút phát run, cũng không biết là bởi vì địa chấn bố trí hay là bởi vì nội tâm sợ hai bố trí. Xong, thanh niên có chút khó khăn nhìn quanh bốn phía một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, tất cả đường đều đã mất, dù cho chưa ngừng cũng không có chỗ có thể trốn. Lúc này, toàn bộ Thái Sơn tựa hồ chỉ còn lại có hắn cô linh linh một người, đứng tại đã băng phải không sai biệt lắm Ngọc Hoàng Đỉnh bên trên. Mà lại, theo trung quanh ngọn núi từng khối nứt xuống dưới chân diện tích càng ngày càng tiểu. Còn thừa lại 8m, 6m, 4m, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Đến lúc này, thanh niên không khỏi nhắm mắt lại, nội tâm sợ hãi cũng chậm chậm lắng lại, tựa hồ đang chờ đợi tử vong đến. Bên hai không ngừng truyền đến trận trận ngọn núi trượt xuống âm thanh hoặc núi lở âm thanh, hoặc xa hoặc gần. Nhân sinh a, quá ngắn cũng quá đột ngột. Nội tâm của hắn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Rất lâu trong chốc lát đi qua, thanh niên phát hiện mình còn chưa chết, không khỏi mở mắt. Khi mở to mắt về sau, con ngươi không khỏi đột nhiên co rút lại, chấn động không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt hết thảy. Cái này, thanh niên phát hiện mình vậy mà đứng tại một cây cao tới cao mấy trăm thước lớn trên trụ đá, cột đá cũng bất quá là một mét thô tả hữu, bốn phía trống rỗng. Chỉ là hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền lập tức đầu váng mắt hoa, cảm giác muốn rơi xuống, hai chân không tự chủ được phát run lên. Nhìn thoáng qua về sau, hắn lập tức nhắm mắt lại, sợ nhìn nhiều một chút mình liền sẽ rơi xuống, áp lực tâm lý thực tế là quá lớn. Hô, thanh niên hít sâu một hơi, cố gắng làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, không dám đi loạn động. Không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp, đứng tại cao mấy trăm thước trên trụ đá, dù ai cũng không cách nào chân chính tỉnh táo lại. Nếu như là gan hơi nhỏ một chút, đã sớm bị dọa đến đã hôn mê. Thanh niên nhắm mắt lại, cố gắng không đi nghĩ tình cảnh của mình, nhưng càng như vậy, trong đầu suy nghĩ liền càng mạnh, căn bản là vô pháp khắc phục. Đón lấy, không khỏi ngơ ngác một chút, dưới chân của mình làm sao lại có một cây cao tới vài trăm mét của đá? Chẳng lẽ Thái Sơn sụp đổ cùng cái này cây cột đá có quan hệ? Tại thanh niên nghi hoặc dưới, ma xui quỷ khiến lại mở mắt, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, tiếp lấy sử sốt. Hắn nhìn thấy dưới chân của mình lại có một chiếc to lớn vô so thạch thuyền, một chút vậy mà nhìn không đến, mà chính mình là đứng thạch thuyền cột buồm thuyền chi đỉnh. Nhìn thấy chiếc này khổng lồ vô so thạch thuyền, thanh niên hít vào một hơi, thật sâu bị chấn động đến. Chiếc này thạch thuyền trưởng đạt ít nhất cũng 3-4 km dài, cho dù là rộng cũng mấy trăm mét, cực lớn đến vô so kinh thế hai tục. Càng kinh thế hai tục chính là chiếc này thạch thuyền vậy mà thăng lên, mặc dù không nhanh, nhưng hắn hay là cảm thấy thạch thuyền toàn thân khiết bạch vô hà, tản ra một cỗ nhàn nhạt thánh khiết quang mang, lộ ra thần thánh vô so. Thái Sơn hạ, vậy mà cất giấu một chiếc to lớn thạch thuyền. Thanh niên trừng trong mắt, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch thuyền cổ phác, tản ra một cỗ hoang vu cùng xa xưa khí tức, tựa hồ là tới từ thần thoại thế giới, thập phần thần bí. Lúc này, ngay tại một chút xíu dâng lên, hướng lên bầu trời chậm rãi bay đi, tựa hồ là muốn rời khỏi địa cầu. Quá rung động. Đứng tại cột buồm thuyền chi đỉnh, thanh niên sắc mặt lần nữa lại biến, đứng bình tĩnh lấy giống như tượng gỗ không nhúc nhích, sợ mình hơi động đậy liền từ vài trăm mét không trung rơi xuống, rơi phấn thân phải cốt. Hô, thanh niên hô hấp rất nặng, cố gắng làm mình trấn định lại, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy tự cứu biện pháp. Nhưng là, chỉ chớp mắt ở giữa, thạch thuyền liền bay đến địa cầu tầng khí quyển. Lúc này, thanh niên mắt trợn tròn, cơ hồ mất đi năng lực suy tính. Cái này, trong đầu hắn trống rỗng, khi lại một lần nữa tỉnh ngộ lại lúc, phát hiện thạch thuyền đã bay ra quá khí tầng, tiến vào vũ trụ. Cái này, thanh niên ngây ngốc nhìn xem, thạch thuyền tốc độ phi hành thực tế là quá nhanh, từ mặt đất đến vũ trụ cũng chẳng qua là 3-5 giây mà thôi, so hỏa tiễn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, căn bản là không cách nào so. Chỉ là, tại tốc độ nhanh như vậy dưới, ta vì sao không có rơi xuống rơi một cái phân thân bạch cốt? Sau khi tỉnh lại, thanh niên không khỏi hồ nghi lên, mà lại tiến vào tầng khí quyển cao tốc ma sát, cũng không có bị đốt thành một cô khói xanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem to lớn vô so địa cầu, tại trước mắt của mình một chút xíu địa biến nhỏ, thanh niên trong lòng có một loại phi thường không chân thực hoang đường cảm giác. Tại cái này trong vũ trụ, hết thể như thường, thanh niên cũng không có cảm giác mảy may khó chịu, giống như ở trên mặt đất đồng dạng. Chỉ là, nhìn trước mắt trở nên càng ngày càng tiểu nhân địa cầu, bên trong lòng có một cỗ nói không nên lời cay đắng. Nghĩ không ra mình cứ như vậy rời đi địa cầu, một loại ai cũng không nghĩ ra phương thức. Theo thời gian trôi qua, thạch thuyền dần dần xa rời đất cầu, bay ra thái dương hệ. Nhìn trước mắt trở nên càng ngày càng băng lãnh tinh hùng, thanh niên trong lòng có một loại nói không nên lời suy nghĩ, chỉ là ngồi lặng lặng ngẩn người, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Đây là một trận không biết lữ hành, thạch thuyền trở mình là muốn về đến bên trên cổ thần thoại, vẫn là phải đến bến bờ vũ trụ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 563, 9 bức hình khắc đồng tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chậm rãi, thanh niên cũng tiếp nhận cái này một sự thật, nhận rõ tình thế. Cũng không thể một mực ngồi tại cái này bên trong, muốn xuống đến trên thuyền mới được. Thanh niên khôi phục trước đó trầm tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, quan sát đến phía dưới thạch thuyền. Ít nhất cũng có 500-600 mét, cao như vậy, làm sao xuống dưới a, nhìn xem đều hoảng hốt. Thanh niên đánh giá một tí cột buồm thuyền cao độ, không khỏi lớn to mày, trong lòng đắng chắc không nói gì. Nếu như cột buồm nhỏ một chút, còn có thể ôm nó một chút xíu bỏ xuống đi, nhưng là cái này cột buồm ngay cả đỉnh cũng có 1 mét hơn lớn, căn bản là ôm bất quá, như thế nào bỏ xuống dưới. Suy tư một chút, thanh niên suy nghĩ bất chi bất giác lại nghĩ tới cái khác đi, chiếc này thạch thuyền sẽ không là người ngoài hành tinh chế tạo đi, như thế bằng đại. Mà lại, nó bị giấu ở thái dưới núi cũng không biết bao nhiêu năm. Còn có, nó đây là đi đâu, về người ngoài hành tinh cố hương. Thanh niên phát hiện mình nghĩ xa, không khỏi vỗ đầu một cái. Hiện tại đầu tiên phải giải quyết là như thế nào an toàn rơi trên thuyền. Bùm. Thanh niên híp mắt đánh giá kia một chương to lớn vô so vài bạn đồng dạng là khiết bạch vô hà, tại cái này hắc ám tinh không bên trong tản ra điểm điểm quang mang, lộ ra thập phần thần bí. Chỉ là cột buồm thuyền chi đỉnh cách phía dưới xà ngang cũng có mấy chục mét, kia một chương buồm cũng đúng lúc thắt ở kia xà ngang bên trên, thanh niên không dám nhảy. Mặc dù thạch thuyền bay vào vũ trụ, nhưng là tại cái này thạch trên thuyền là có trọng lực tồn tại, cũng không phải là không trọng lực chân không. Ừm. Thanh niên sửng sốt một chút, không khỏi vỗ đầu một cái, miệng nói lấy, tay không đủ dài, có thể dùng quần áo ghim chặt ta. Nói xong, lập tức cởi quần áo ra, đem nó xoay thành một đầu dài dài, hai tay dùng sức kéo rồi, đủ rắn chắc. Sau đó song tay nắm chặt hai đầu, phủ lấy cột đá tuột xuống. Cột đá rất bóng loáng, trượt xuống đến cũng không phí sức, rơi đến phía dưới to lớn xà ngang bên trên, thanh niên cũng thở dài một hơi. Nhìn một chút một lớn, bắt lấy nó rơi xuống bong tàu bên trên hẳn là cũng không khó. Đại khái sau một tiếng, thanh niên rốt cục rơi trên bong thuyền, miệng lớn thở phì phò. Thạch thuyền khiết bạch vô hà, tựa hồ là từ từng đầu to lớn đá bạch ngọc đầu chế tạo thành, toàn thân tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang, lộ ra 10 điểm thần thánh. Chỉ là, những này thạch đầu, xem ra có chút là lạ, nhưng lại nói không nên lời quái ở đâu bên trong. Thanh niên híp mắt đánh giá, nội tâm vô so rung động, thuyền này thực tế là quá mức bằng lớn. Mà lại, một chiếc cổ đại thạch thuyền buồm, thế mà bay ra vũ trụ, tại vô ngẩn tinh không bên trong đi thuyền. Ngẫm lại đều cảm thấy tiên phương dạ đàm. Có người sao? Thanh niên quan sát một chút bốn phía, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dục dịch, cái này thạch thuyền mặc dù tản ra thánh khiết quang mang, lại là cho hắn một loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại giấu tại thạch trong thuyền. Gọi vài tiếng, thạch trong thuyền cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, bất quá cái này cũng tại trong dự liệu của hắn, bằng không tại cột buồm thuyền chi đỉnh đã sớm kêu to cứu mạng, cũng khỏi phải bốc lên nguy hiểm tính mạng leo xuống. Thạch thuyền rất lớn, bong tàu cũng rất trống trải, tại dưới trời sao lộ ra 10 điểm yên tĩnh, hoặc là nói là một mảnh tĩnh mịch, không cảm giác được nửa tia sinh khí. Thanh niên bốn phía quan sát một chút, phát hiện phía trên vậy mà lưu một chút như đao kiếm vết cắt, tựa hồ trải qua vô số chiến đấu kịch liệt. Bong tàu không có cái gì để mắt, thanh niên bước chân không khỏi đi hướng con tàu, nhưng đi ra mấy bước về sau, đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, tựa hồ có cái gì đang ngăn trở hắn tiến lên. A, đây là có chuyện gì? Thanh niên hơi hơi kinh ngạc một chút, suy tư, mắt quang nhìn chằm chằm khoang tàu lối vào, nhưng bên trong một mảnh u ám, thấy cũng không rõ ràng. Lúc này, bước chân không khỏi lại tiến lên vài chục bước, loại kia cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. Khi cách khoang tàu càng ngày càng gần thời điểm, loại kia cảm giác áp bách chuyển biến thành một cỗ áp lực, mỗi đi ra một bước đều tương đối khó, như là trên thân cõng trên trăm cân bật nặng. Khoang tàu bên trong đến cùng có cái gì? Thanh niên trong lòng sinh ra một cỗ bất tường cảm giác, linh hồn cũng run nhẹ nhẹ, 10 điểm sợ hãi. Nhìn thấy như thế, cũng không lại mạnh mẽ đến gần khoang tàu, chậm rãi lui về phía sau, sau đó đi ở đầu thuyền bong tàu bên trên, ngửa đầu nhìn xem tinh không. Vũ trụ mênh mông, vô ngần tinh không, khắp nơi đều là băng lãnh cùng hắc ám tĩnh mịch. Tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong, mới lạ qua đi, thanh niên nội tâm đống nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cô độc. Lúc này, thạch thuyền tựa như một con cô độc côn trùng, tại hắc ám, u lãnh trong vũ trụ vô ngần chậm rãi bỏ, lộ ra 10 điểm cô tịch. Đây là một trận không biết đường đi. Quỷ biết chiếc này thạch thuyền phải bay đi cái kia bên trong, thanh niên tại thuyền bên cạnh chậm rãi đi tới, nhìn xem cái này vô so rực rỡ màu sắc tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Như thế vũ trụ du lịch, xưa nay nay hướng có lẽ cũng chỉ có một mình ta a. Thanh niên nói, chỉ là theo thời gian trôi qua, tại trong vũ trụ mịt mùng, thanh niên càng ngày càng cảm thấy cô độc cùng tịch mịch, liền nói chuyện cũng là lẩm bẩm. Cuối cùng, thanh niên quyết định lần nữa đi dò thám khoang tàu, muốn nhìn một chút bên trong có đồ vật gì. Từng bước một đến gần, loại kia cảm giác gáp bách cũng lần nữa biến thành áp lực rơi vào trên người, như là trên thân vác lấy trên trăm gần vật nặng. Thanh niên cắn cắn răng, kế tiếp theo cất bước đạp lên. Đến gần, trên thân như số âm trăm cân, mồ hôi đầm địa, thở hổn hển không thôi. Nhưng thanh niên cũng không có dừng bước lại, kế tiếp theo từng bước một đi tới. Khoang tàu càng ngày càng gần, ánh mắt nhìn lại, bên trong như ẩn như hiện. A, đó là cái gì? Thanh niên tựa hồ nhìn thấy trong khoang thuyền trưng bày một bộ 10 điểm bảng vật lớn, hình như hình hộp chữ nhật, lộ ra 10 điểm thần bí. Phúc, thanh niên không chịu nổi bị áp, một ngụm máu tươi phun ra chiếu xuống trắng loáng bong tàu bên trên, sắc mặt trắng bệnh. Kia rốt cuộc là thứ gì đâu? Xem ra ngược lại là giống một bộ phóng đại bản quan tài. Thanh niên nằm ở đầu thuyền bong tàu bên trên nghỉ ngơi, đầu óc đang suy tư liên quan tới thạch thuyền hết thảy. Thạch thuyền tựa hồ là đến từ thần thoại chi vật, có một cỗ thần kỳ lực lượng. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, có lẽ 3 ngày, lại có lẽ là 5 ngày, thanh niên cũng không phân rõ. Lúc này, hắn lại đi hướng khoang tàu, mấy ngày không ăn cái gì, ngược lại là gầy gò không ít, con mắt cũng không còn như trước đó như vậy có thần thái. Mấy ngày không ăn không uống, còn như bình thường như vậy, thanh niên cũng cảm giác có chút kỳ quái. Thật sự là một cỗ quan tài. Thấy rõ ràng bên trong là cái gì về sau, thanh niên không khỏi khiếp sợ. Cổ quan giản dị tự nhiên, dài đến hơn 100 mét, 10 điểm khổng lồ, tản ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi khí tức thần bí. Quan tài trên thân có một ít mơ hồ cổ lão đồ văn, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác tăng thương, khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng xa xưa. Trong quan tài đến cùng táng lấy người nào, lại muốn khổng lồ như thế quan tài, chẳng lẽ là thái thản cự nhân? Thanh niên nội tâm rung động, đầu óc không ngừng suy tư, con mắt lẳng lặng mà nhìn xem quan tài đồng thao cổ. Dần dần, quan tài đồng bên trên những cái kia cổ lão đồ văn bắt đầu trở lên rõ ràng, tựa hồ đang ở trước mắt, từ mấy bức tranh khắc tạo thành. Thanh niên trợn tròn mắt tại phân biệt, chỉ là những này đồ khắc quá mức cổ lão, vết tích có chút mơ hồ, thấy cũng không phải là rất rõ ràng. Bản vẽ thứ nhất khắc lên, có vô số vàng son lộng lẫy thần bí cung điện 10 điểm khổng lồ, lóe ra thần thánh khí tức, khiến người sợ hai thần. Tại cung điện bên ngoài, còn ẩn ẩn trông coi từng dãy lực có thể thông tiên binh thiên tướng, tựa hồ là chúng thần chi điện. Lúc này, liền ngay cả trên người bọn họ áo giáp cũng biến thành có thể thấy rõ ràng, thanh niên không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ mình nhìn cũng không phải là một bức cổ lão đồ khắc, mà là từng tòa chân thực cung điện. Thứ hai bức đồ khắc lên, có vô số sơn phong tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, lộ ra 10 điểm phiêu dật, giống như trong truyền thuyết tiên sơn đồng dạng không khác. Thứ ba bức đồ khắc lên, tại hắc ám đại địa bên trên, treo một vòng to lớn huyết sắc ma nguyệt, chân trời có từng cái kinh khủng thân ảnh, như ma quỷ dữ tợn. Bức thứ tư đồ khắc lên, một gốc trượng cao dưới cây bồ đề, ngồi một tên hết sức trẻ tuổi tăng nhân, sau lưng Phật quang phổ chiếu tứ phương. Thứ năm bức đồ khắc lên, bầu trời, đại địa, hải dương đều là che kín từng bầy hung mãnh vô song phi cầm đầu thú. Thứ sáu bức đồ khắc lên, một tên cóng đũa tráng hán đứng ở đại địa bên trên, một quyền đánh vỡ hư không. Thứ bảy phúc đồ khắc lên, chỉ thấy phong, hỏa, lôi, điện. Thứ tám bức đồ khắc lên, bách quỷ giả hành. Thứ chín phúc đồ khắc lên, một đám thư sinh ngồi tại viện tử bên trong dạy học luận đạo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 564, Cửu Châu gấm chương bên trên S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, quan tài đồng thau cổ bên trên 9 bức đồ khác, tựa hồ cũng đại biểu cho cái gì. Bức thứ nhất vì chúng thần chi điện, thứ hai bức vì vô tận tiên sơn, thứ ba bức vì huyết sắc ma nguyện, bức thứ tư vì Phật quang phổ chiếu, thứ năm bức là yêu nghiệt liên tục xuất hiện, thứ sáu bức vì vũ phá hư không, thứ bảy bức vì phong hỏa lôi điện, thứ tám bức vì bách quỷ dạ hành, thứ chín bức bảy con luận đạo. Thanh niên dùng mấy chữ đem cái này 9 bức đồ khắc khái quát ra, xuất hiện một cái phát hiện kinh người, chúng thần chi điện đại biểu cho thần, vô tận tiên sơn đại biểu cho tiên, tiếp xuống hẳn là ma, Phật, yêu, võ, chỉ là thứ bảy phong hỏa lôi điện đại biểu cái gì? Thanh niên nhướng mày, khổ tư, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra một cái thích hợp từ. Thứ 8, thứ 9, hẳn là đại biểu quỷ cùng nho. Thanh niên cao mày đang suy tư, nội tâm chập trùng không ngừng, chẳng lẽ trước này thạch thuyền muốn trở quan tài đồng thao cổ, trở lại một cái thần thoại thế giới? Tiên ma thần Phật, yêu tinh quỷ quái, cái này tựa hồ là thần thoại tiết tấu a. Tại hắc ám đại địa bên trên, Tiễn Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, cả người không nhúc nhích giống như tượng gỗ, tựa hồ lâm vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Sắc mặt của hắn không buồn không vui, bình tĩnh mà an tưởng, như ngồi trung hóa. Tiểu tử này làm sao vậy, làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Thập tứ gia lớn cao mày, vây quanh Yến Thanh không ngừng mà đảo quanh, hắn biết Tiễn Thanh tựa hồ tiến vào trạng thái nào đó bên trong, cũng không tốt tùy tiện bừng tỉnh hắn kỳ môn tán thủ. Chỉ là, đây cũng quá mức đột ngột đi. Một ngày, hai ngày, đều đã qua vài ngày, làm sao còn không tỉnh lại? Thập tứ gia nhàm chán ngồi tại Yến Thanh bên cạnh, lúc này trong đầu của hắn không khỏi hiện hiện một câu. Nhân hoàng hẳn là thật tồn tại, nhưng hắn đã chết rồi. Lúc này, hắn lắc đầu, hắn không biết Yến Thanh vì sao nói ra câu nói này, hoặc là Yến Thanh lại từng nhìn thấy cái gì. Nhưng là, hắn tin tưởng, nhân hoàng bất tử, ở khắp mọi nơi. Nhân hoàng làm sao lại chết? Lại qua mấy ngày, Thập tứ gia bỗng nhiên cảm thấy được Yến Thanh trên thân tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, cỗ khí tức này hết sức kỳ lạ, cho dù là hắn cũng đoán không ra. Khí tức từ nhạt mà đồng, đến cuối cùng từng tia từng sợi, như cùng một cái đầu bạch tuyến. Đây là vật gì? Thập tứ gia hết sức kinh ngạc, nghiêm túc ngắm nghĩa những này từng tia từng sợi bạch tuyến, còn đưa tay chạm đến mấy lần, nhưng là phát hiện những này bạch tuyến đều là hư vô tồn tại, căn bản là bắt không được. A, thập tứ gia nhìn thấy mình vậy mà bắt không ngừng, không khỏi so sánh khởi kình, sử dụng các loại biện pháp đến bắt lấy những này bạch tuyến. Này khí tức, thập tứ gia tinh tế tính toán, tựa hồ là thời gian khí tức à? Tiểu tử này trên thân làm sao lại tản ra thời gian khí tức? Cổ quái, thập tứ gia sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí là có chút kinh hãi. Tiểu tử này hiện tại thực tế là rất cổ quái, hắn đến cùng tiến vào loại kia trạng thái. Theo thời gian trôi qua, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Yến Thanh vậy mà trong hư không vẽ lên đến. Tương đạo thần quang theo Yến Thanh tay mà sình, chậm rãi trong hư không phát họa ra một bức thần bí bức họa tới. Chậm rãi, tại thập tứ gia ra trước mặt, xuất hiện một bức họa, tiếp theo là thứ hai bức, thứ ba bức. Yến Thanh mặc dù đang từ từ vẽ lấy, nhưng hắn vẫn không có từ loại kia trạng thái bên trong tỉnh táo lại, có lẽ hắn cũng không biết chính hắn tại làm lấy cái gì. Tiểu tử này tại vẽ cái gì, làm sao kỳ kỳ quái quái. Thập tứ gia tại nghiêm túc ngắm nghĩa bức họa thứ nhất, nhưng thật đúng là nhìn không ra Yến Thanh tại vẽ cái gì. Quá loạn, chữ như là gà bới, để người căn bản cũng không biết hắn tại vẽ cái gì. Bức thứ nhất loạn, thứ hai bức loạn hơn. Họa chính là cái quỷ gì? Thập tứ gia ra cô lỗ, đoán không ra Yến Thanh tại vẽ cái gì, hoặc là muốn làm gì. Khi Yến Thanh vẽ xong thứ 9 bức về sau, một tay gật đi, đem hắn vẽ ra đến họa đều biến mất, sau đó kế tiếp theo từ bức họa thứ nhất lên. Họa một lần lại một lần. Khi Yến Thanh họa trăm ngàn lần về sau, thập tứ gia đều chẳng muốn nhìn, nổi nóng nói lấy, tiểu tử này tại vẽ cái gì quỷ a, đến cùng muốn làm gì? Vũ trụ vô ngần, tinh vực vô tận. Thanh niên một thân một mình tại thạch trên thuyền, theo thạch thuyền đi xa mà đi, tựa hồ không cảm giác được thời gian trôi qua, mở to mắt vĩnh viễn là hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, vô so cô độc cùng tịch mịch chúa tể chi vương. Lặng lặng ngồi xếp bằng trên bong thuyền, cảm giác kinh lịch 100.000 năm, đối mặt bóng tối vô tận cùng yên tĩnh, cơ hồ đều điên. Ta đây là phải chết sao? Không ăn không uống, lại còn có thể sống lâu như thế, cũng tính là một cái kỳ tích, ha ha. Thanh niên cố gắng mở to mắt, nhìn một chút mình kia trở nên khô cạn hai tay lấy và thân thể. Không biết là bao nhiêu ngày trước, thân thể của mình liền bắt đầu khô cạn, như là hong khô, toàn thân chỉ còn lại có đôi mắt kia còn có nửa điểm sinh khí. Thạch Thuyền chở quan tài đồng thao cổ, là muốn về đến thượng cổ, vẫn là phải đến bến bờ vũ trụ, cái này đều cùng hắn không có quan hệ chút nào. Không còn quan tâm. Thanh niên 10 điểm tưởng niệm dĩ vãng sinh hoạt. Tại cái này trong vũ trụ bao la, cái gì cũng không có, duy hắn ngồi tại thạch thuyền cùng quan tài đồng thao cổ cô độc bay đi, không còn có bất luận cái gì một vật. Dần dần, thanh niên phát hiện lòng của mình bắt đầu chậm rãi chết già, tóc cũng hoa trắng đi, cả người giống như tượng gỗ, lặng lặng ngồi xếp bằng trên bong thuyền không lúc đích. Thời gian vội vàng, không biết qua bao nhiêu năm. Thanh niên không lúc đích, tựa hồ ở vào vật ngã lương vong trạng thái, không biết đêm nay là năm nào, không biết người ở phương nào, gần như sắp đem chính mình cũng lãng quên. Ý thức đang ngủ say, linh hồn đang ngủ say, đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác, cùng tọa hóa không hề khác gì nhau. Hắn cô tọa bong tàu bên trên, thạch thuyền bên trên phát ra bạch quang, không ngừng mà gột rửa lấy thân thể của hắn, bằng không lấy hắn một cái sát phàm cũng sớm đã chết đi. Mà lại, tại hắn sắp chết thời điểm, trong linh hồn xuất hiện một cái thần bí vòng tròn. Vòng tròn bị xương mù hình, một nửa là màu xám nhạt, một nửa là nhạt màu trắng, đang chậm rãi chuyển động, có chút tương tự thái cực vòng. Vòng tròn chậm rãi chuyển động, đem hắn sắp chết đi linh hồn kéo lại, một lần lại một lần. Cũng không biết qua bao lâu, thanh niên trong mộng tựa hồ nghe đến một thanh âm, một cái giống như đã từng quen biết thanh âm. Thế là tỉnh lại, mở mắt. Thật dài tuyết nguyệt, ung dung ca, một giọt rượu đắng chính là sách sử một quyển, một giọt nhiệt huyết chính là tấm bia to một cái. Thanh âm tựa hồ là từ trên 9 tầng trời truyền xuống, vô so tăng thương, còn mang theo mấy sợi bi ai, nghe tới khiến người linh hồn chân chiến, trong lòng không hiểu đau thương. Nhìn thiên cổ khói sóng hạo đãng, nghe vạn dân muôn đời nhảy hát. Kia một thanh âm, y nguyên thê lương cùng mê mang. Kêu gọi, thạch truyền chính là bởi vì có thanh âm này kêu gọi, mới từ thái dưới núi phá núi mà ra. Thanh niên chậm rãi mở to mắt, một đôi đã biến thành chết con mắt màu xám, có chút cứng đờ nhìn về phía phương xa, nhìn thấy tại tinh không xa xôi bên trong nằm ngang một bức không có mở ra bức tranh. Bức tranh tại từ từ mở ra, tản ra 10.000 trượng quang mang. Bức tranh 10 điểm khổng lồ, mênh mông không biết mấy ngàn bên trong, tản ra điểm điểm quang mang, trong tinh không như cùng một cái phát sáng tinh hà, vô cùng dễ thấy. Bức tranh tựa hồ từ 9 bức họa tạo thành, mỗi một bức đều sinh động như thật, như là một cái thế giới chân thật, vô so kỳ lạ. Chỉ là, cái này 9 bức bức họa tựa hồ có chút quen thuộc. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 565, Cửu Châu gấm chương dưới PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thanh niên nghĩ tới, cái này 9 bức bức họa cùng quan tài đồng thau cổ bên trên 9 bức đồ giống nhau như lúc. Chỉ là bức tranh này thực tế là quá mức khổng lồ, huyền trong tinh không, khiến người 10 điểm rung động. Bức tranh xuất hiện, thanh niên rõ ràng liền cảm nhận được thạch thuyền có chút chấn động một cái, sinh ra một cô vui sướng. Thạch thuyền nhanh chóng hướng bức tranh bay đi. Nhập họa. Đây là muốn bay vào trong bức họa thế giới sao? Thanh niên nghi hoặc hỏi, tiếp lấy cảm nhận được một cô kinh khủng đến cực điểm khí tức giáng lâm, khiến linh hồn của hắn không ngừng run rẩy, như là gặp tử thần đại thánh thiên địa. Mà lại, Cái này cố khí tức kinh khủng mang theo vô cùng vô tận uy áp, cơ hồ muốn đem hắn ép thành một mịn, căn bản là không chịu nổi. Oeng, một tiếng kinh thiên tiếng vang, thạch truyền đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ là bị cái gì kinh khủng đồ vật công kích đến. Thanh niên trong lòng hoảng sợ muôn dạng, không biết chuyện gì xảy ra, tiếp lấy hắn nhìn thấy một đoạn to lớn ngón tay xuất hiện, tựa hồ muốn ngăn thạch truyền bay vào trong bức tranh. Đón lấy, từng cái hư ảnh từ thạch trong thuyền đi ra, bọn hắn hoặc áo vải, hoặc thanh sam, hoặc nho phục, hoặc con đàn, hoặc treo kiếm, hoặc nhờ cờ, hoặc cầm bút, hoặc cầm phiến. Khi cái này 81 thân ảnh đại chiến cự chỉ bại về sau, 12 tên thân cao 10.000 trượng kim giáp cự nhân đạp trên hư không mà tới. Mà cái này 10 tên kim giáp cự nhân lại bại về sau, vũ trụ chỗ sâu đi tới một tên 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên. Hắn từng bước một từ trong hư không đi tới, mặc trên người một bộ đạo bào, kéo lấy một đầu dài hơn một trượng ô tóc đen dài. Thiếu niên ngày thường mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn tú, hai mắt như ngôi sao thâm thúy. Đạp trong hư không, túc hạ bộ sinh liên, mọi cử động tản ra một cỗ thần vận, tựa hồ cùng thiên địa dung hợp. Lúc này, tuấn tú thiếu niên một chỉ, trên trời sao cây kia cự chỉ lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Cuối cùng, thạch truyền rốt cục an toàn bay vào 10.000 dặm trong bức tranh, tiến vào một cái vô cùng mênh mông thần thoại thế giới. Cái này thần thoại thế giới chính là đại hoang thế giới. Tại hắc ám đại địa bên trên, tiến thanh một lần lại một lần vẽ lấy, 1.000 lần, 1.000 lần, 100.000 lần. Hắn họa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vẽ bức họa cũng càng ngày càng biến máy. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Thập tứ ra hai tay gối đầu, nghi ngờ nhìn xem Yến Thanh vẽ ra đến bức họa, hắn cảm giác bức họa này tuyệt đối không đơn giản, tựa hồ có rất sâu hàm nghĩa. Nhưng là, bức họa này thực tế là quá viết máy. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh thân bên trên phát ra khí tức cũng càng lúc càng nồng nặng, từng tia từng sợi, che kín cả vùng không gian. Đây là thời gian hương vị. Thập tứ ra đang thưởng thức lấy khí tức kia, quan sát Yến Thanh nhất cử nhất động, thấy càng lâu càng cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. Cả người hắn tựa hồ dung nhập vật gì đó bên trong. Tiểu tử này là tại ngộ đạo sao? Thập tứ ra vây quanh Yến Thanh đi vài vòng, y nguyên không biết Yến Thanh đang làm gì, loại trạng thái này thực tế là quá mức kỳ quái. Không biết tại khi nào, thập tứ ra đột nhiên phát hiện Yến Thanh hoa hoa, bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Tại hư bên trong, Yến Thanh thủ hạ chậm rãi xuất hiện một tòa cung điện, mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, lại là lóe ra thần thánh khí tức, khiến người sợ hai thần. Thần điện, tranh này làm phải không đơn giản a, tựa hồ là chân chính. Thập tứ ra hầu nghi nhìn xem, lúc này Yến Thanh vẽ xong một tòa thần điện, kế tiếp theo họa tòa thứ hai thần điện. Dưới tay hắn, mỗi một tòa thần điện đều không giống, nhưng là đều tản ra đủ loại thần uy, như là chân chính thần điện giáng lâm. Tiểu tử này lúc nào có công lực cỡ này? Thập tứ gia nhìn thấy từng tòa thần điện từ Yến Thanh thủ hạ xuất hiện, không khỏi kinh ngạc xuyên qua mang theo càn khôn đỉnh. Bức họa này có chút giống chúng thần chi điện, chỉ là tiểu tử này lúc nào nhìn qua chúng thần chi điện rồi. Thập tứ gia con mắt tại Yến Thanh trên thân quét tới quét lui, trong lòng càng ngày càng hoang mang, cho dù là gặp qua chúng thần chi điện, lấy năng lực của hắn hẳn là cũng không cách nào vẽ ra đến a. Cổ quái, tiểu tử này đến cùng là tiến vào loại kia trạng thái, tựa hồ rất khủng bố a. Khi bản vẽ thứ nhất họa bị Yến Thanh họa sau khi ra ngoài, lập tức tản ra đạo đạo thần quang trong vắt, đem thập tứ gia liên tục bức ra mấy chục trượng. Lúc này, Yến Thanh kế tiếp theo họa thứ hai bức họa. Thứ hai bức trong hình vẽ, có vô số sơn phong tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, lộ ra 10 điểm phiêu giật, giống như trong truyền thuyết tiên sơn đồng dạng không khác. Đây là vô tận tiên sơn. Thập tứ gia cao mày đang quan sát, sau đó nhìn về phía thứ ba bức, bức thứ tư. Chúng thần chi điện, vô tận tiên sơn, huyết sắc ma nguyệt, Phật quang phổ chiếu, yêu nghiệt liên tục xuất hiện, vũ phá hư không, phong hỏa lôi điện, bách quỷ dạ hành, bảy con luân đạo. Thập tứ gia sắc mặt hoảng hốt, thần sắc như là gặp ma, cái này, làm sao có thể, cái này sao có thể? Thập tứ gia thân thể tại kích động run rẩy, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, ánh mắt tại kia trong hình vẽ một quét qua. Thần, thiên, ma, Phật, yêu, võ, vu, quỷ, nho. Đây là Cửu Châu Gấm Trương. Cái này vậy mà là Cửu Châu Gấm Trương. Lúc này, thập tứ gia nội tâm nhấc lên thao thiên cự sóng, cả người đang không ngừng run rẩy, cái này sao có thể, Cửu Châu Gấm Trương vậy mà thật tồn tại, hắn làm sao lại gặp qua Cửu Châu Gấm Trương? Dù cho gặp qua Cửu Châu Gấm Trương, lấy cảnh giới của hắn căn bản là họa không ra, đây là có chuyện gì? Thập tứ gia thân thể phấn chấn không thôi, lúc này Yến Thanh lại một đêm biến mất, để hắn giống lớn một tiếng không thể. Bất quá, Yến Thanh biến mất sau lại lần nữa vẽ lên đến, cái này một bức Cửu Châu Gấm Trương rõ ràng hơn, tản ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Lúc này thập tứ gia đã bị bức phải rời khỏi số bên trong, nhưng là hắn ngơ ngác nhìn kia một bức Cửu Châu Gấm Trương, ánh mắt như si như say. Khi Yến Thanh vẽ xong về sau, hắn chậm rãi mở to mắt, từ loại kia trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, lặng lặng mà nhìn xem lơ lửng trước người kia một bức Cửu Châu Gấm Trương. Kỳ thật, hắn cũng không biết bức họa này gọi là Cửu Châu Gấm Trương, mà lại hắn có thể vẽ ra bức họa này, hoàn toàn là bởi vì trong đầu số mệnh chi thuật cùng kia một khối thần bí hòn đá nhỏ phiến mà thôi. Bất quá, mặc dù hắn không biết Cửu Châu Gấm Trương danh tự, nhưng lại biết nó một chút năng lực. Vào lúc này, hắn cũng biết hắn là như thế nào đi tới cái này đại hoang thế giới, bởi vì trí nhớ của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tại quan sát những ký ức kia lúc, như là một lần nữa ôn lại một lần, để hắn thở dài không thôi. Còn có, trong đầu số mệnh chi thuật vẫn là một bí mật. Lúc này, thập tứ ra vọt lên, nắm chắc Yến Thanh tay hỏi, "Yến tiểu tử, ngươi gặp qua Cửu Châu Gấm Trương? Ngươi lại như thế nào đem viết nó vẽ ra đến? Ngươi ở nơi nào gặp qua nó?" "Cửu Châu Gấm Trương, tên không tệ." Yến Thanh như có điều suy nghĩ nói, sau đó nhìn thấy thập tứ ra dáng vẻ, cũng ẩn ẩn biết cái này Cửu Châu Gấm Trương chỉ sợ có lớn địa vị, "Ngươi nghe ngóng cái này làm gì?" Thập tứ ra sững sờ, tự nói là ta nghe ngóng cái này làm gì, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuộn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cuộn vợ ơ. Đối với mò mò Việt kéo tẩy dù hay sọ điểm tẩy 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.